Chương 190, đề cử trưởng môn, 1. Thực lực như thế cộng thêm khôi lỗi lang nhân không cần mạng, sẽ không sợ chết mà lùi bước, cơ thể mạnh mẽ, những đặc tính đáng sợ này dù vũ sư nhất trọng gặp phải cũng sẽ né mũi nhọn. Lục Thiếu Du cười tà, hay thật, nếu rảnh ta sẽ luyện chế gần trăm con, sau này còn ai dám chọc ta. Lục Thiếu Du luyện chế khôi lỗi lang nhân là nhị cấp hậu giai, thực lực không tệ. Có khôi lỗi lang nhân ở bên cạnh Lục Thiếu Du thì hắn tương đương có thêm bảo tiêu vũ sư nhất trọng, còn là bảo tiêu vô cùng trung thành. Lục Thiếu Du vừa lòng thu khôi lỗi lang nhân vào túi không gian. Những thứ như túi không gian, chữ vật giới chỉ tuy không thể chứa hàng hóa nhưng có thể bỏ khôi lỗi vào, vấn đề là khôi lỗi lang nhân rất to, nhưng túi không gian không chứa được bao nhiêu con. Lục Thiếu Du cất hỏa long đỉnh vào chữ vật giới chỉ, hắn bắt đầu điều tức. Tu luyện thành huyết hồn ấn, luyện chế khôi lỗi lang nhân thành công, tính ra Lục Thiếu Du ở trong mật thất đã 20 ngày. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng điều tức, luyện chế khôi lỗi lang nhân làm hắn kiệt sức. 3 ngày sau, cánh cửa mật thất ầm ầm vang tiếng, một bóng người áo xanh đi ra ngoài. Vù vù vù. Một cái bóng vàng nhạt đáp xuống vai Lục Thiếu Du, là Tiểu Long. Nhiều ngày không gặp Tiểu Long thân thiết cọ cọ mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nói, "Được rồi, chúng ta trở về đi." Lục Thiếu Du quay về chỗ ở Lục Tâm Đồng thấy Lục Thiếu Du người đầy vết máu thì hết hồn, "Ca ca bị sao vậy? Ca ca bị thương hả?" Phương Tân Kỳ cũng giật mình. Lục Thiếu Du nói, "Không bị thương, là không cẩn thận bị dính vào, ca ca đi tắm đây." Lục Thiếu Du đã quên lúc luyện chế huyết hồn ấn người đầy máu, hắn vội đi vào phòng tắm rửa, thay áo xanh sạch sẽ. Khi Lục Thiếu Du ra khỏi gian phòng thì người sạch sẽ, vóc dáng mảnh khảnh, thân hình cao lớn, đôi mắt như ánh sao, da nâu đồng khỏe mạnh. Đường nét khuôn mặt như lao khắc, mày dài như kiếm, môi mỏng nết lên dường như luôn nợ đủ cười tà. Nhìn tiểu sư đệ trước mắt, tim Phương Tân Kỳ đập nhanh, gò má hơi hồng. Phương Tân Kỳ không hiểu sao trong ngực như có nài con nhảy loạn. Trương Minh Đào vội vàng xông vào thấy Lục Thiếu Du liền nói, "Sư đệ đã xuất quan rồi sao?" "Sư đệ có đây thì tốt, xảy ra chuyện lớn rồi." Phương Tân Kỳ nói, "Đại sư huynh, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Lục Thiếu Du chờ Trương Minh Đào trả lời. Trương Minh Đào nói, "Nhiều đệ tử vào đại điện đòi gặp ba vị trưởng lão, muốn đòi trưởng lao phát đan dược." Phương Tân Kỳ biến sắc mặt nói, "Suýt quên chuyện này, nhưng sư phụ của ta và nhóm hoàng trưởng lao không có nhiều đan dược như thế." Lục Thiếu Du hỏi, "Đan dược gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lúc Lục Thiếu Du tìm trong ký ức của Trương Minh Đào không có chuyện này. "Sư đệ, là như vậy." Trương Minh Đào kể đại khái vụ việc. 5 năm một lần Phi Linh môn sẽ phát đan dược cho đệ tử, lần trước đã nợ nên có một nửa đệ tử bỏ đi, nếu lần này không phát đan dược e rằng nhiều đệ tử sẽ bỏ Phi Linh môn đi hết. Lục Thiếu Du ngây người nghe Trương Minh Đào nói, hắn không ngờ Phi Linh môn tụt dốc đến nông nỗi này. Nhớ ngày xưa Bạch Mi trưởng lão của Vân Dương Tông có nói đệ tử mới vào tông môn sẽ được một viên đan dược tam phẩm. Trong Phi Linh môn đệ tử mới chỉ được một viên đan dược nhất phẩm, 5 năm mới có một viên đan dược nhị phẩm, trên lệch quá lớn. Phương Tân Kỳ nói, chúng ta mau đi xem. 3 người lớn và Lục Tâm Đồng đi ngay đến đại điện. Lục Thiếu Du cũng muốn xem náo nhiệt, không biết ba trưởng lão có thể lấy ra 100 viên đan dược không. Cộng với 5 năm trước nợ đan dược cộng lại cũng không nhiều gì. Lục Thiếu Du tu luyện huyết hồn ấn tiêu hao số lượng kim tệ còn nhiều hơn thế, nhưng hoàn cảnh hiện tại của Phi Linh môn thì chắc không trả nổi. Lục Thiếu Du biết rõ ba trưởng lão là cường giả vũ phách, chắc chắn có ít tiền riêng, nếu lấy ra thì đủ chi trả. Vấn đề là ba trưởng lão có nỡ lấy tiền riêng ra không. Khi đám người Lục Thiếu Du chạy tới nơi thì trong đại điện đã tụ tập hơn 100 người, trên cơ bản tất cả đệ tử bình thường đều có mặt. Bên trên đại điện có ba trưởng lão Trịnh Anh, Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, hơn 10 đệ tử thân truyền. Hoàng trưởng lão, hôm nay nên phát đan dược cho chúng đệ tử. Đúng rồi, bao gồm 5 năm trước, chúng đệ tử tổng cộng được một viên đan dược nhị phẩm, một viên nhất phẩm. Trong đại điện ồn ào lộn xộn, nhiều đệ tử đang đòi đan dược, rất giống công nhân biểu tình ở kiếp trước của Lục Thiếu Du. Hoàng Hải Ba đứng trên cao nét mặt xa sầm, nhướng mày nhìn đám đệ tử bình thường trong đại điện. Hoàng Hải Ba quát to, "Yên lặng đi, la lối cái gì?" Đám người im miệng ngay. Trưởng lão lên tiếng, mọi người không dám ồn ào. Hoàng Hải Ba sắc mặt dịu lại nói, "Trưởng môn vừa qua đời không lâu, chuyện này để từ từ rồi tính." Một thanh âm trầm thấp vang lên, "Trưởng môn qua đời, trong lòng chúng đệ tử rất đau buồn nên càng cần cố gắng nâng cao thực lực, tìm ra hung thủ biết trưởng môn để báo thù. Chúng đệ tử cần đan dược tu luyện, xin các trưởng lão hãy ban cho đan dược đi." Mọi người ngoái đầu nhìn hướng phát ra thanh âm, ai mà to gan dám công khai đòi đan dược với trưởng lão. Ba trưởng lão đứng trên cao sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm người nói chuyện. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, người vừa nói là hắn. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, Hoàng Hải Ba, bây giờ ta không giết được các ngươi vậy sẽ kiếm chút rắc rối cho các ngươi, để các ngươi không sống yên. Ít nhất lần này cho các ngươi nói ra khố phòng tư nhân. Mọi người thấy là tiểu sư huynh nói thì phồng lên can đảm, lớn tiếng la lối, không sai, tiểu sư huynh nói đúng, chúng đệ tử cần đan dược. Chúng đệ tử phải cố gắng tu luyện báo thủ cho trưởng môn. Chúng đệ tử muốn đan dược. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Chính Anh nhìn nhau. Hiện tại Phi Linh môn không có gì, đào đâu ra đan dược? Phi Linh môn chỉ là cái xác rỗng. Chính Anh tiến lên trước, nhíu mày nói, mọi người hãy yên lặng. Nói thật đi, chúng ta đều biết tình huống của Phi Linh môn thế nào. Hiện tại Phi Linh môn không lấy ra đan dược nổi, nhưng ta tin chỉ cần chúng ta cố gắng sau này sẽ tốt hơn, đan dược tam phẩm cũng không thành vấn đề. Lục Thiếu Du chỉ sợ mọi người không gây chuyện, hắn lại đổ dầu vào lửa, Trịnh trưởng lão nói có lý, nhưng đan dược tam phẩm là chuyện tương lai. Hiện tại chúng ta muốn đan dược tu luyện để nâng cao thực lực, có như vậy Phi Linh môn mới mạnh lên, sau này Phi Linh môn càng lớn mạnh. Cho nên bây giờ chúng ta cần đan dược. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu giận dữ trừng Lục Thiếu Du. Trịnh Anh trưởng lão cũng lườm hắn một cú sắc lẹm. Chúng đệ tử muốn đan dược ngay bây giờ, không có đan dược thì chúng đệ tử rời khỏi đây thôi. Cứ lừa chúng ta, một năm lại chối một năm. Chúng ta không làm nữa, chúng ta phải rời khỏi Phi Linh môn. Chương 191, đề cử trưởng môn, 2. Không cho đan dược thì chúng ta đi. Không biết là ai nói trước, Quân chúng kích động la ó, nếu không cho đan dược thì bọn họ sẽ rời khỏi Phi Linh Môn. Vì bị dồn nén tức giận, đến mức xưng hô cũng thay đổi. Lục Thiếu Du cười tà, giờ các trưởng lão sẽ phải nhức đầu. Nếu mọi người rời khỏi Phi Linh Môn thì môn phái này không còn lại gì. Ba trưởng lão Phi Linh Môn đang nhức đầu như bơ bổ. 5 năm trước không phát đan dược, hơn 300 đệ tử có một nửa rứt áo ra đi, giờ chỉ còn lại 100 người. Nếu các đệ tử đi hết thì Phi Linh Môn khỏi cần ai tiêu diệt, bản thân tự chết, còn mặt mũi nào trước liệt tổ liệt tông Phi Linh Môn. Chu Ngọc Hậu cao giọng quát, mọi người bình tĩnh đừng nóng. Thanh âm sen lẫn chân khí truyền vào tai mỗi người, trong đại điện vang vẳng thanh âm này. Mọi người chậm rãi im lặng nhưng cảm xúc vẫn cực kỳ kích động, có khí thế hôm nay không đưa đan dược thì sẽ rời khỏi Phi Linh Môn. Chu Ngọc Hậu nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, nói, thôi vậy đi, chuyện đan dược từ từ tính sau, chuyện này cần có trưởng môn quyết định, chúng ta là trưởng lão không thể quyết định chuyện này. Hay trước tiên đề cử ra trưởng môn, mọi người thấy sao? Mọi người sửng sốt, đề cử trưởng môn. Đề nghị này hấp dẫn đám người. Chính anh nói với Chu Ngọc Hậu, sư minh, theo quy định của Phi Linh Môn thì ai được trưởng môn ấn phủ mới làm trưởng môn. Chính anh không hay biết việc đề cử trưởng môn. Hoàng Hải Ba lạnh nhạt nói, sư muội, quy định là do người đặt ra, chẳng lẽ người giết trưởng môn cầm trưởng môn ấn phủ đến thì chúng ta cũng phải thừa nhận kẻ đó làm trưởng môn sao? Chu Ngọc Hậu gấp lời, trước tiên chúng ta phải chọn ra trưởng môn, Phi Linh Môn không thể luôn vắng trưởng môn được, điều này không tốt cho Phi Linh Môn phát triển. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, hai người này kẻ sướng người hòa, dường như nhằm vào ghế trưởng môn. Có vẻ bọn họ đã sắp đặt từ trước, lợi dụng cơ hội này chọn ra trưởng môn mới. Lục Thiếu Du nghe Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh đối thoại, đoán đại khái Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu đã có âm mưu từ trước, hai người muốn chiếm chức trưởng môn. Trịnh Anh chần chừ, nhưng mà, Trịnh Anh chưa nói xong đã bị Hoàng Hải Ba ngắt lời. Hoàng Hải Ba cao giọng quát, các vị đệ tử, hôm nay để cử ra trưởng môn mới xong sẽ mời trưởng môn phát đan dược cho chúng ta. Được, để cử trưởng môn mới. Đệ tử trong đại điện nghe nói có đan dược thì đồng ý, đây mới là điều quan trọng nhất, ai làm trưởng môn không đến lượt bọn họ lo. Chu Ngọc Hậu nhìn mọi người chằm chằm, quyết định vậy đi, trưởng môn mới theo ta thấy nên có hy vọng trong môn mới được, thực lực phải là đứng đầu Phi Linh Môn, chắc mọi người không có ý kiến đến gì. Lục Thiếu Du thầm đủ, cáo giả, nói thẳng ra là chọn từ ba trưởng lão các người đi. Đề cử trưởng môn chỉ là cái cơ cho đẹp, ai có thể trở thành trưởng môn sợ là Hoàng Hải Ba. Chu Ngọc Hậu đã ngầm quyết định, bây giờ chỉ mượn cơ hội leo lên. Tựa như tự do chính trị ở quốc gia nọ trong kiếp trước của Lục Thiếu Du, bầu cử gì đó vốn sớm được định sẵn, làm gì tới lượt dân chúng quyết định. Lục Thiếu Du giơ tay kêu lên, Chu trưởng lão nói đúng, nhưng đệ tử cho rằng muốn trở thành trưởng môn thì phải có cống hiến với Phi Linh Môn mới được, và khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Dù có thực lực mạnh đến mấy nếu không làm việc vì Phi Linh Môn, không ra mặt cho Phi Linh Môn, trưởng môn như vậy chúng ta cần làm chi? Lục Thiếu Du thầm nghĩ nếu để Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu được chức trưởng môn thì sau này càng khó đối phó hơn. Lục Thiếu Du còn ở lại Phi Linh Môn một đoạn thời gian, nếu để hai người kia làm trưởng môn thì hắn khó sống. Trong đại điện, đám đệ tử bình thường la lên, tiểu sư huynh nói không sai, chúng ta đồng ý. Lục Thiếu Du có địa vị rất cao trong lòng các đệ tử bình thường. Trịnh Anh đứng hàng trên liếc qua Lục Thiếu Du, biểu tình lo âu. Chu Ngọc Hậu nhìn mọi người, mở miệng nói, đó là tất nhiên, ta thấy để Hoàng trưởng lão làm trưởng môn mới là hay nhất, mọi người không có ý kiến gì đi. Hoàng Hải Ba mỉm cười thân thiện nhìn mọi người, trong Phi Linh Môn hiện tại trừ gã ra không có ai khác thích hợp hơn, Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu đã bàn bạc rất kỹ và lâu về điều này. Các đệ tử trong đại điện nhìn Hoàng Hải Ba đăm đăm, không người nói chuyện, không ai phụ họa hay phản đối. Mấy đệ tử của Hoàng Hải Ba lớn tiếng nói, chúng ta đều ủng hộ, sư phụ là nhân tuyển thích hợp nhất. Thanh âm đơn điệu quanh quẩn trong đại điện, có vẻ Hoàng trưởng lão không được lòng người. Trương Minh Đào đến bên cạnh Lục Thiếu Du, nhỏ giọng nói, sư đệ, không thể để Hoàng trưởng lão làm trưởng môn. Lục Thiếu Du cười khổ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chức trưởng môn chỉ có thể chọn từ ba trưởng lão, không đến phần người khác. Lục Thiếu Du không muốn Hoàng Hải Ba trở thành trưởng môn nhưng hắn không cách nào ngăn cản. Bên trên, Chu Ngọc Hậu nghiêng người hỏi Trịnh Anh, sư muội chắc không phản đối nhị sư huynh trở thành trưởng môn. Lục Thiếu Du hét to, theo ta thấy Trịnh trưởng lão cũng rất tốt, hay là để Trịnh trưởng lão làm trưởng môn đi. Phương Tân Kỳ nói, tiểu sư đệ, sư phụ là nữ, Phi Linh Môn có môn quy, nữ nhân không thể trở thành trưởng môn. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, môn quy kỳ cục, kỳ thị nữ giới. Chu Ngọc Hậu lạnh lùng liếc Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du, ngươi mới tham gia Phi Linh Môn nên không biết tổ tiên Phi Linh Môn đã có môn quy nữ nhân không được làm trưởng môn. Lục Thiếu Du luôn châm lửa góp gió phá hoại chuyện tốt của gã, Chu Ngọc Hậu bất mãn hắn từ lâu. Một thanh âm khác lớn tiếng nói, tiểu sư đệ là đệ tử quan môn mà sư phụ nhận, thực lực của tiểu sư đệ thì mọi người cũng đã thấy. Tuy tiểu sư đệ chỉ mới vào Phi Linh Môn chúng ta không lâu nhưng đổi người La Sắt Môn đi cho chúng ta. Hay mọi người đề cử tiểu sư đệ làm trưởng môn đi. La Trương Minh Đào nói chuyện. Đệ tử đầu chọc lớn giọng nhất, tiểu sư huynh làm trưởng môn, ta không biết có ai phản đối không chứ ta thì đồng ý hai tay. Một đệ tử bình thường hét to, nếu tiểu sư đệ làm trưởng môn thì ta cũng không có ý kiến, là tiểu sư đệ đã cứu mạng của ta. Đệ tử này là Tôn Nguyên lúc trước được đệ tử cứu, gã nhớ ký ơn cứu mạng đó. Mấy lần Tôn Nguyên đến chỗ tiểu sư đệ để cảm ơn nhưng không gặp, tất nhiên gã ủng hộ hết mình Lục Thiếu Du lên làm trưởng môn. Hơn trăm người thi nhau hò reo, ủng hộ tiểu sư huynh, ta cũng ủng hộ tiểu sư huynh. Lúc trước tiểu sư huynh này đánh người La Sắt Môn bị thương nặng, rộng rãi khoáng đạt, chữa thương cho mấy đệ tử bình thường. Cho nên Lục Thiếu Du rất được tập thể đệ tử bình thường ưa thích, mọi người lớn tiếng ủng hộ. Chương 192, Vinh đăng trưởng môn. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu đứng trên cao biểu tình cực kỳ khó xem. Hai người vốn định thừa dịp này ngồi ghế trưởng môn, không ngờ Lục Thiếu Du chen chân ngang phá hỏng hết. Hoàng Hải Ba hắng giọng, khu. Vừa rồi Chu Ngọc Hậu không được ai ủng hộ đã rất mất mặt, gã nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, mọi người hãy yên lặng để ta hỏi chuyện Lục Thiếu Du. Mọi người đề cử Lục Thiếu Du làm trưởng môn, ngươi thấy sao? Ngươi nên biết làm trưởng môn tức là phụ trách phát đan dược cho mọi người. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, cáo giả, muốn để ta biết khó mà lui sao? Mắt Lục Thiếu Du xoay tròn, hắn không hứng thú gì với chức trưởng môn. Nhưng để Hoàng Hải Ba trở thành trưởng môn, hôm nay Lục Thiếu Du đã đắc tội gã ra mặt, e rằng sau này khó sống trong Phi Linh môn. Làm trưởng môn thì sao? Ta làm trưởng môn vài ngày chơi cho biết. Lục Thiếu Du cắn răng làm liều. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Hoàng trưởng lão nói vậy nghĩa là nếu đệ tử có thể lấy ra đủ đan dược thì có thể trở thành trưởng môn của Phi Linh môn sao? Nhìn Lục Thiếu Du cười tủm tỉm làm Hoàng Hải Ba thấp thỏm lo âu. Tổng cộng hơn 100 đệ tử, mỗi người một viên đan dược nhất phẩm, một viên đan dược nhị phẩm cộng lại có giá 300 kim tệ. Hơn 100 đệ tử là 4 vạn kim tệ, số lượng này rất nhiều, một ngại danh chưa dứt sữa không thể nào có 4 vạn kim tệ. Đổi lại là Hoàng Hải Ba cũng phải dốc hết tài sản ra mới đủ số lượng. Đúng vậy, mọi người đề cử ngươi, nếu ngươi có thể lấy đan dược ra thì không thành vấn đề. Ngươi nói chuyện là Trịnh Anh trưởng lão, nàng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm như khích lệ hắn trở thành trưởng môn. Lục Thiếu Du bình tĩnh hỏi Hoàng Hải Ba, ý của Hoàng trưởng lão thế nào? Hoàng Hải Ba nói, cái này, Trịnh trưởng lão đã nói thì chúng ta sẽ không phản đối. Hoàng Hải Ba cho rằng Lục Thiếu Du không thể lấy ra nhiều đan dược như thế được. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, vậy được, ta không chối từ chức trưởng môn này. Lục Thiếu Du ngẩng đầu bước chậm lên đài cao, nghiêm nghị nhìn mọi người, đa tạ mọi người đã tin tưởng để cử ta làm trưởng môn. Sau này chuyện của mọi người là chuyện của Phi Linh môn, chuyện của Phi Linh môn tức là chuyện của Lục Thiếu Du ta. Nếu ai dám khi dễ Phi Linh môn, một người đến thì chúng ta dạy một người, hai người đến thì chúng ta dạy một cặp. Ta nhất định sẽ tìm về nhiều phúc lợi cho tất cả, để mọi người ăn sung mặc sướng. Trong đại điện rộ lên sóng hoan hô, ủng hộ tiểu sư minh. Thấy cảnh này Chu Ngọc Hậu sắc mặt âm trầm nhìn Lục Thiếu Du, "Lục Thiếu Du, ngươi mau lấy đan dược ra cho mọi người đi." Lục Thiếu Du cười nói, "Chỉ là đan dược, gấp gì?" Lục Thiếu Du lấy ra một túi không gian. Trong sơn mạch Vũ Đô ít có đan dược tam phẩm nhưng nhiều đan dược nhất phẩm, nhị phẩm, hơn 100 viên không khó để Lục Thiếu Du đưa ra. Lục Thiếu Du nói, "Mọi người xếp hàng, mỗi người đều có phần." Lục Thiếu Du mở túi không gian đổ ra đống đan dược, trong lòng nhỏ máu, mớ này cũng cỡ mấy vạn kim tệ. Vì chức trưởng môn của môn phái nghèo nàn này mà Lục Thiếu Du bỏ ra mấy vạn kim tệ, cái giá quá lớn. Hàng trăm đệ tử tự động xếp hàng lĩnh đan dược nhất phẩm, nhị phẩm. Thấy cảnh này cơ mặt Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu co giật. Bọn họ không ngờ Lục Thiếu Du thật sự có mấy trăm viên đan dược. Nhìn đệ tử bình thường lĩnh đan dược, 10 đệ tử thân truyền biến sắc mặt. Tuy bọn họ là đệ tử thân truyền nhưng không sống tốt hơn đệ tử bình thường được bao nhiêu. Phát cho đệ tử bình thường xong, Lục Thiếu Du đến chỗ Trương Minh Đạo, "Đại sư huynh, cái này cho sư huynh." Lục Thiếu Du lấy một viên đan dược nhị phẩm cao giai ra. Vừa rồi hắn chỉ cho đệ tử bình thường đan dược nhị phẩm đê giai. Cao giai và đê giai cách biệt giá tiền rất lớn. Trương Minh Đạo không ngờ gã cũng có phần, cảm kích nhận lấy đan dược. Trương Minh Đào ở trong Phi Linh môn mười mấy năm, gã làm đại sư huynh chỉ dùng qua 2 viên đan dược. Lục Thiếu Du đến bên Phương Tân Kỳ, đưa ra một viên đan dược nhị phẩm cao giai của Phương sư tỷ đây. Phương Tân Kỳ không từ chối, vui vẻ nhận lấy đan dược, đà tạ sư đệ. Lục Thiếu Du lại lấy 2 viên đan dược nhị phẩm hậu giai nhị phẩm, đây là của các sư tỷ. Hai nữ nhân mặc váy dài là đồ đệ của Trịnh Anh. Trịnh Anh có tổng cộng 3 đệ tử, Phương Tân Kỳ là lớn tuổi nhất. Hai nữ đệ tử vui vẻ vội nhận lấy ngay, đà tạ sư đệ. Phát cho hai nữ đệ tử xong, Lục Thiếu Du đi tới bên một đệ tử thanh niên, mò tìm trong túi không gian một lúc sau hắn lộ vẻ mặt xin lỗi nói, ngại quá, vừa vặn đã hết, chờ qua mấy ngày ta sẽ đưa cho các vị sau. 7 thanh niên cuối cùng biến sắc mặt nói, cái gì? Mới rồi còn rộng rãi, vì sao đến lượt bọn họ thì hết đan dược? Lục Thiếu Du lười quan tâm 7 đệ tử này. 4 người là đồ đệ của Chu Ngọc Hậu, 3 người là đồ đệ của Hoàng Hải Ba. Không phải Lục Thiếu Du không có đan dược mà là hắn cố ý không cho bọn họ. Lục Thiếu Du mặc kệ sắc mặt của 7 thanh niên đệ tử, hắn hỏi ba trưởng lão, ba vị trưởng lão, hiện tại ta là trưởng môn của Phi Linh môn đúng không? Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu thấy trùng hợp đến lượt đệ tử của bọn họ thì không còn đan dược, hai người sắc mặt tâm trầm. Bọn họ bị mất mặt. Đệ tử của Trịnh Anh có nhưng đệ tử của Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu không có, rõ ràng làm bọn họ bẽ mặt. Trịnh Anh nói, chuyện xuyên không đây là đương nhiên, nhưng không rõ tung tích trưởng môn ấn phủ, không thể đưa cho ngươi. Tuy nhiên sau này ngươi chính là trưởng môn của Phi Linh môn ta. Hoàng Hải Ba biến sắc mặt, cái này. Hoàng Hải Ba mắt lóe tia sáng nói, bởi vì môn quy là trưởng môn phải có trưởng môn ấn phủ nên hiện tại ngươi là quyền trưởng môn của Phi Linh môn, chờ sau này ngươi tìm ra trưởng môn ấn phủ mới làm trưởng môn chính thức. Chu Ngọc Hậu đùa theo, đúng vậy. Làm như thế cũng cho ngươi chút áp lực, ngươi là quyền trưởng môn phải sớm tìm được trưởng môn ấn phủ. Chuyện này về sau phải nhờ vào ngươi rồi. Lục Thiếu Du chửi thầm, đồ cáo giả. Rõ ràng đã đồng ý việc làm trưởng môn giờ biến thành quyền trưởng môn, khác biệt rất lớn, như vợ cả và vợ bé. Nhưng quyền trưởng môn cũng được, Lục Thiếu Du không phàn nàn gì thêm. Dù sao đó vẫn là trưởng môn, hơn nữa Lục Thiếu Du không định làm lâu. Trương Minh Đào hành lễ trước tiên, bái kiến trưởng môn, bái kiến trưởng môn. Trong đại điện, đám đệ tử bình thường tôn kính hành lễ, thanh âm quen quần. Ba đồ đệ của Trịnh Anh, nhóm Vương Tân Kỳ cũng cung kính hành lễ. Chỉ có đệ tử của Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu là vẻ mặt bực tức. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng nói, không cần đa lễ. Thấy nhiều người hành lễ làm Lục Thiếu Du đống dưng rất thích thú, làm người khó thoát khỏi sự hấp dẫn của chức quyền. Chương 193, bí mật trong môn. Hoàng Hải Ba nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, nói, Lục Thiếu Du, hiện tại ngươi là trưởng môn của Phi Linh môn, nên sớm tìm về trưởng môn ấn phủ. Lục Thiếu Du nói, Hoàng trưởng lão đã bảo ta là trưởng môn Phi Linh môn, vậy Hoàng trưởng lão có phải nên gọi tiếng trưởng môn không? Hoàng Hải Ba sửng sốt. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, lần này thì không cần, nhưng hy vọng lần sau trưởng lão sẽ gọi một tiếng trưởng môn. Tuy Hoàng trưởng lão là sư thúc nhưng môn có môn quy. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn đám người, nói, mọi người quay về chăm chỉ tu luyện đi. Các đệ tử vui vẻ trở về, tuân lệnh trưởng môn. Nhìn Hoàng trưởng lão chịu thiệt trước mặt trưởng môn mới làm đám người thầm sướng trong bụng. Đám người tán đi, Lục Thiếu Du cũng rời khỏi đại điện, dắt Lục Tâm Đồng về lại chỗ ở. Lục Tâm Đồng ngước đầu, chớp mắt trong suốt hỏi, ca ca thật sự làm trưởng môn sao? Lục Thiếu Du cười nói, ừm, hiện tại ca ca là trưởng môn. Lục Tâm Đồng vui vẻ reo lên, tốt quá, ca ca làm trưởng môn, trước kia phụ thân cũng là trưởng môn. Nhớ đến phụ thân làm nước mắt Lục Tâm Đồng lại ứa ra. Phương Tân Kỳ nói với Lục Thiếu Du, trưởng môn có nhiều đan dược thật. Một hơi lấy ra mấy trăm viên đan dược, trong đại điện không chỉ mình Phương Tân Kỳ bị rung động. Lục Thiếu Du tự dễ ước, xem như phá sản, chức trưởng môn này đắt giá thật. Phương Tân Kỳ rụt rè nói, ta tin trưởng môn sẽ khiến phi linh môn càng lúc càng tốt hơn, chúng ta đều ủng hộ trưởng môn. Gò má Phương Tân Kỳ hơi hơi hồng. Lục Thiếu Du nhìn bộ dạng của Phương Tân Kỳ, kinh ngạc tự kỳ thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân này đã thích ta? Ta đúng là đẹp trai được người thích. Ban đêm Lục Thiếu Du ăn cơm chiều xong liền về phòng mình, định tiếp tục tu luyện. Chợt Tiểu Long biến hình nhắc nhở Lục Thiếu Du. Long Lục Thiếu Du chìm xuống, có người đến. Tiểu Long cảm giác có người đến phòng. Ngoài cửa vang lên giọng nữ, trưởng môn, có quấy rầy người không? Ta đi vào được không? Mời sư thúc vào. Lục Thiếu Du thầm ngạc nhiên khách đến là Trịnh Anh, đêm hôm khuya khắc nàng tìm hắn có chuyện gì? Lục Thiếu Du tà ác tưởng tượng Trịnh Anh còn độc thân, nửa đêm tìm hắn có khi nào là dụ dỗ? Lục Thiếu Du mơ ngộng xong đi ra mở cửa phòng. Trịnh Anh mặc cung trang màu xám lạ lướt tiến đến, nàng giữ gìn vóc dáng rất tốt, toát ra vẻ phong tình khó cưỡng. Lục Thiếu Du khép cửa phòng lại, hỏi, đêm hôm sư thúc tìm ta có chuyện gì không? Trịnh Anh xoay người lại, nghiêm túc nhìn Lục Thiếu Du, hỏi, ngươi thật sự là đệ tử quan môn được sư huynh của ta nhận? Trịnh Anh rất khó tin thiếu niên này là đệ tử của sư huynh. Lục Thiếu Du trả lời, thật 100%. Biểu tình của Lục Thiếu Du nghiêm nghị đáng tin. Trịnh Anh khẽ thở dài, sư huynh đã nhận một đệ tử tốt. Vẻ mặt Trịnh Anh buồn bã hỏi Lục Thiếu Du, ngươi có biết sư phụ của mình bị ai giết không? Lục Thiếu Du lắc đầu, nói, không biết. Lục Thiếu Du nhìn biểu tình của Trịnh Anh, hắn đoán Trịnh Anh không gả cho ai, giờ lại quan tâm đến Lục Thanh Nhất, hay Trịnh Anh trưởng lão luôn thầm mến Lục Thanh. Lục Thiếu Du càng nghĩ càng thấy mình đoán đúng. Trịnh Anh mời Lục Thiếu Du, ngồi đi, ta đến vì có chuyện muốn cho ngươi biết. Hai người ngồi xuống. Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, sư thúc nói đi. Trịnh Anh hỏi lại, ngươi thật sự muốn làm trưởng môn của Phi Linh môn hay có mục đích gì khác? Hoặc sư phụ của ngươi đã dặn dò cái gì, ta hy vọng ngươi thành thật nói với ta. Cái này, Lục Thiếu Du không hiểu ý Trịnh Anh, ban ngày ta thấy Hoàng trưởng lão, Chu trưởng lão dường như sớm có kế hoạch muốn làm trưởng môn, ta gai mắt góp lời mấy câu không ngờ tự nhiên trở thành trưởng môn. Vậy sư phụ của ngươi có nói gì với ngươi không? Trịnh Anh hỏi, ví dụ chuyện về trưởng môn ấn phủ. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, nổi lên cảnh giác. Tất cả đều tìm trưởng môn ấn phủ, chẳng lẽ bên trong trưởng môn ấn phủ chứa bí mật gì sao? Lục Thiếu Du lắc đầu, nói, không. Lục Thiếu Du vẫn không buông cảnh giác. Trịnh Anh khẽ thở dài, xem ra sư phụ của ngươi chưa kịp nói, không biết trưởng môn ấn phủ lưu lạc nơi đâu. Nếu không có trưởng môn ấn phủ thì Phi Linh môn chúng ta không còn hy vọng cuối cùng. Lục Thiếu Du hỏi, sư thúc, trưởng môn ấn phủ có bí mật gì sao? Trịnh Anh nhìn Lục Thiếu Du, hiện tại ngươi là trưởng môn của Phi Linh môn, nói cho ngươi cũng không sao. Thật lâu trước kia Phi Linh môn chúng ta không tụt dốc như bây giờ. Phi Linh môn là đại môn đại phái trong cổ vực, có mấy vạn đệ tử. Sau này Phi Linh môn xuống dốc từng đời đến bây giờ thành ra như vậy. Lục Thiếu Du giật mình, hắn không ngờ Phi Linh môn có quá khứ huy hoàng. Mấy vạn đệ tử trong môn phái, tuy không sánh bằng siêu đại môn phái như Vân Dương Tông nhưng cũng xem như đại môn đại phái. Lục Thiếu Du chỉ hơi ngạc nhiên, kiếp trước có câu không giàu quá ba đời, tại đây không có môn phái nào dám vô ngực tuyên bố mãi mãi hưng thịnh. Trịnh Anh kể tiếp, lúc Phi Linh môn còn ở thời kỳ đỉnh cao, có vị tiên tổ đã chuẩn bị sẵn cho tương lai Phi Linh môn suy tàn, dựng một mật thất tinh diệu. Nghe nói trong mật thất có vật giúp Phi Linh môn lại vùng lên đỉnh cao. Mật thất gồm 3 chìa khóa, tập hợp đủ 3 chìa khóa và trưởng môn ấn phù là có thể mở mật thất ra, lấy được báu vật tổ tiên Phi Linh môn để lại. Nếu có ai cưỡng ép mở ra mật thất sẽ tự nổ, mọi thứ bị phá hủy hết. 3 chiếc chìa khóa truyền đến đời chúng ta nằm trong tay 3 trưởng lão. Giờ ngươi đã hiểu tác dụng của trưởng môn ấn phù rồi đi. Lục Thiếu Du kinh ngạc thầm nghĩ, tổ tiên Phi Linh môn để lại báu vật, quả nhiên có bí mật. Hèn gì Hoàng Hải Ba sốt ruột muốn tìm trưởng môn ấn phù, thì ra nguyên nhân là đây. Lục Thiếu Du hỏi, Phi Linh môn đã đến tình trạng này, tại sao lúc trước không mở mật thất ra? Tổ tiên dặn trừ phi Phi Linh môn đến phút nguy hiểm sinh tử, không thì không thể mở mật thất ra. Trịnh Anh trả lời, nhị sư huynh và tam sư huynh luôn muốn mở mật thất nhưng bị đại sư huynh phản đối, cho nên mật thất mãi đóng kín. Hôm nay ban ngày nhóm nhị sư huynh muốn làm trưởng môn cũng vì để mở mật thất, khi nhị sư huynh lên làm trưởng môn thì ta không thể ngăn cản. Không ngờ bị ngươi phá rối. Lục Thiếu Du khẽ nói, thì ra là vậy. Lục Thiếu Du luôn thắc mắc vì sao Phi Linh môn xuống dốc như thế mà Hoàng Hải Ba vẫn ham chức trưởng môn, ra là vì mật thất trong môn phái. Lục Thiếu Du nói, hiện tại không có trưởng môn ấn phủ vậy là không cách nào mở mật thất. Trưởng môn ấn phủ đang nằm trong tay Lục Thiếu Du, hắn muốn biết phải chăng mật thất vô cùng an toàn, trừ trưởng môn ấn phủ ra không có cách nào khác mở mật thất. Trịnh Anh chắc chắn nói, đúng rồi, chỉ khi có đủ 3 chiếc chìa khóa và trưởng môn ấn phủ mới mở mật thất được. Chương 194, chợ ngầm. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, không biết trong mật thất có cái gì, Phi Linh môn từng hưng thịnh để lại báu vật chắc không đơn giản. Trịnh Anh suy đoán, hiện tại ngươi đã là trưởng môn, vì Phi Linh môn, ngươi phải tìm ra trưởng môn ấn phủ. Ta đoán trước khi sư phụ của ngươi chết không giao trưởng môn ấn phủ quan trọng cho ngươi và Lưu Nhất Thủ có lẽ vì đã giấu ở nơi nào đó. Nhất định phải tìm ra trưởng môn ấn phủ. Lục Thiếu Du nói, nhất định. Trong đầu Lục Thiếu Du suy nghĩ chuyện khác. Hiện Lục Thiếu Du có trưởng môn ấn phủ, hắn càng không thể nói điều này với ai. Nếu biết Lục Thiếu Du giữ trưởng môn ấn phủ thì đám người Hoàng Hải Ba sẽ bất chấp tất cả sự đẹp hắn. Lục Thiếu Du cười thầm, xem ra ta phải làm chức quyền trưởng môn này lâu chút rồi. 3 ngày sau, vòng ngoài Phi Linh Sơn, rừng cây rậm rạp che kín bầu trời, chỉ có tia sáng xuyên qua kẽ hở tán lá rậm rạp chiếu vào. Hiện là sáng sớm, nhìn rừng cây âm u rậm rạp từ xa. Sâu trong rừng che giấu hắc ám vô biên. Qua một đêm, trên lá cây còn đọng giọt sương sớm. Từng giọt sương mai lăn xuống vang tiếng tí tách, một bóng áo xanh xuất hiện trong đó, bộ dạng 17, 8 tuổi, khuôn mặt kiên cường, khí chất trưởng thành bạn cùng lứa không có. Nếu cẩn thận cảm giác sẽ phát hiện trên người thiếu niên toát ra sát khí nhàn nhạt, đôi mắt sáng như sao kia sâu thẳm. Lạ hơn là có một con rắn vàng nhỏ vắt trên vai thiếu niên. Con rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn đông ngó tây. Người này chính là Lục Thiếu Du. Sáng sớm Lục Thiếu Du rời khỏi Phi Linh Môn, hắn định đi đại trấn gần đây xem có bán yêu thú không, thử uy lực huyết hồn ấn có thật sự tu luyện thành công, điều này vô cùng quan trọng với Lục Thiếu Du. Trấn Thiên Tinh là thành trấn lớn nhất quanh đây mà Lục Thiếu Du biết, cách Phi Linh Môn 3 ngày đường, nếu cưỡi ngựa đi gấp thì một ngày là tới. Trấn Thiên Tinh có bán yêu thú, các dòng binh đoàn bắt yêu thú trong sơn mạch Vũ Đô sẽ bán tại đây, đương nhiên giá tiền sẽ không hề rẻ chút nào. Phi Linh Môn rất nghèo, nghèo tới nỗi không có một con ngựa. Ra bên ngoài Phi Linh Sơn, Lục Thiếu Du bỏ ra mười mấy kim tệ mua con ngựa không phải thượng hạng cưỡi đi Trấn Thiên Tinh. Xuất phát từ sáng sớm dục ngựa chạy nhanh, lần đầu tiên cưỡi ngựa nên Lục Thiếu Du rất hăng hái, mấy lần suýt té ngựa, may hắn tay chân lanh lẹ nên không đến lỗi bị quăng xuống đường. Dọc đường đi không gặp nguy hiểm gì, Lục Thiếu Du toàn đi đường cái, ít có chuyện lộn xộn. Đến buổi chiều thì Lục Thiếu Du tới Trấn Thiên Tinh. Diện tích Trấn Thiên Tinh lớn hơn Trấn Thanh Vân một chút, náo nhiệt hơn Trấn Thanh Vân, nhưng song song đó là hoàn cảnh hỗn loạn hơn, không như Trấn Thanh Vân có năm đại gia tộc giữ an ninh trật tự. Cộng với Trấn Thiên Tinh tụ tập đủ mọi hạng người, rất khó quản lý. Buổi chiều là lúc đường cái tấp nập nhất, người đến người đi, thanh âm ồn ào điếc tai. Lục Thiếu Du dắt con ngựa mệt chạy mồ hôi ròng ròng đi vào Trấn Thiên Tinh. Lục Thiếu Du thẳng hướng một lữ quán nghỉ chân. Lầu 1 là tử quán, lầu 2 là phòng trọ. Hôm nay không kịp trở về Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du đặt một phòng thượng hạng, để ngựa lại lữ quán, tiêu ít thức ăn. Lục Thiếu Du ngồi bàn gần cửa sổ lầu 1. Lục Thiếu Du nhìn cảnh tượng náo nhiệt người qua kẻ lại bên ngoài khung cửa sổ, mới buổi chiều mà đã có nhiều nữ nhân mặc đồ hở hang ra kiếm ăn. Chỗ nào cũng có nghề bán thịt này, hết cách, trong cổ vực hỗn loạn nữ nhân không phải vũ giả hoặc linh giả khó tìm được nghề đàng hoàng khác. Lúc Lục Thiếu Du bước vào tiểu quán thì bị nhiều người chú ý, dù sao bề ngoài hắn là thiếu niên nhưng vô hình toát ra khí thế bắt mắt. Lục Thiếu Du sớm âm thầm quan sát đám người chú ý, toàn là vũ giả, tu vi cỡ vũ sĩ, một số là vũ đồ, vũ sư. Trong tiểu quán có mấy chục người. Một lát sau tiểu nhị bưng thức ăn lên, Lục Thiếu Du ăn ngấu nghiến, ngồi trên lưng ngựa sóc này cả ngày làm hắn rất đói bụng. Chỉ mất mấy phút ăn xong mâm cơm, Lục Thiếu Du rời khỏi tiểu quán đi dạo. Trong đám người nhốn nháo có mấy nữ nhân trẻ tuổi tô sơn chất phấn, mặc áo thiếu vải lộ vai và ngực sữa xuống lại gần Lục Thiếu Du. "Tiểu đệ đệ, lại đây tỉ tỉ chơi với ngươi, chỉ cần nửa kim tệ. Nếu ngươi thích thì chọn hai người cùng lúc, một kim tệ là được, chúng ta sẽ cho ngươi lên tiên." Mấy nữ nhân lôi kéo, bộ ngực cọ sát Lục Thiếu Du làm hắn nổi da gà da vịt. Lục Thiếu Du sợ hãi co giờ bỏ chạy, "Các vị, ngại quá, buổi tối ta đến, tối đi." Lần đầu tiên của hắn không có lý nào tặng cho đám nữ nhân này. Mấy nữ nhân liếc xéo Lục Thiếu Du, "Tiểu quỷ vô dụng." Trong đám người xung quanh có vài nam nhân tìm đến các nàng, mỗi người ôm một nữ nhân quần áo hở hang, bàn tay thô ráp bạo lực xoa nắn bóp dẹp bộ ngực. "Ký nữ, ngại danh không hiểu chuyện, để các đại gia thương ngươi. Hầu hạ đại gia thoải mái sẽ có thưởng. Cà ca tốt nhất." Mấy nữ nhân lâm ông, nhuận miệng cười, vẻ mặt quyến rũ ma mị dẫn mấy nam nhân vào ngõ hẻm tối. Lục Thiếu Du chạy đi thật xa mới dừng lại. Suýt thất thần, phải giữ kỹ thân đồng tử mới được. Một thanh niên vóc dáng không cao, gầy gò, mắt lóe tia sáng lanh lợi đến gần Lục Thiếu Du, "Vị đại nhân này lần đầu tiên đến Trấn Thiên Tinh phải không? Có gì cần cứ tìm ta, cho ít phí là đủ." Lục Thiếu Du xem xét thanh niên, trường sam nửa cũ, tuổi chừng 17, 18, nhưng mắt lấm la lấm lét nhìn sao cũng giống Lục Tiểu Bạch. Thanh niên vũ bộ ngực gầy nói, "Đại nhân, ta tên Lưu Nhất Thủ, không phải người xấu, cũng không là ăn cướp. Ta là địa đầu xà ở đây, Vạn Sự Thông. Lần đầu đại nhân đến Trấn Thiên Tinh, có chuyện gì cứ tìm ta. Ta chỉ kiếm miếng cơm ăn, đại nhân cứ tin tưởng ta." Lục Thiếu Du nói, "Lưu Nhất Thủ, cái tên rất đặc biệt." Lục Thiếu Du nhìn thanh niên gầy gò, thực lực chỉ cỡ vũ đồ. Lưu Nhất Thủ gãi đầu, cười nói, "Là phụ mẫu đặt tên, ta đành chịu." Lưu Nhất Thủ tiếp tục bảo, "Chắc lần đầu tiên đại nhân đến Trấn Thiên Tinh. Ta thấy vừa rồi đại nhân bị mấy kỹ nữ hủ chạy là biết ngay. Đại nhân có gì cần ta hỗ trợ cứ nói." "Gì mà bị kỹ nữ hủ chạy?" Lục Thiếu Du lườm Lưu Nhất Thủ, "Chống chế, đó là giữ mình trong sạch hiểu không?" Lục Thiếu Du hỏi, "Có chỗ bán yêu thú không? Dẫn ta đi, nếu vừa lòng sẽ thưởng cho ngươi. Trong chỗ này có địa đầu xà trợ giúp thì đỡ ư ho tốn thời gian hơn." Mắt Lưu Nhất Thủ sáng rực dẫn Lục Thiếu Du đi tới trước chỗ bán yêu thú. "Đại nhân tìm đúng người. Cái khác ta không dám nói chứ một tiểu tổng quản trợ ngầm Trấn Thiên Tinh là biểu đệ của nhi tử của bằng hữu của mẫu thân ta. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nếu đại nhân nhìn chúng yêu thú nào có thể giảm giá cho đại nhân." Lục Thiếu Du cười cười, thanh niên này thật giỏi nói khoác. Chương 195, vưu vật nhà ai? 1. Lục Thiếu Du theo Lưu Nhất Thủ đi qua mấy con phố, từ cuối một con đường đi vào đường ngầm dưới đất. Lưu Nhất Thủ nói nơi náo nhiệt nhất Trấn Thiên Tinh không phải trên đường mà là chợ ngầm. Một số chỗ lớn quanh đây có phú thương, công tử kéo đến chợ ngầm. Bởi vì trong chợ ngầm mua bán đủ thứ đồ trong tối ngoài sáng. Yêu thú, đan dược, vũ khí, dược liệu, cái gì cần có đều có. Bán luôn yêu đan, linh thú, nhưng mấy thứ này không dễ tham quan. Nếu không có đủ thực lực thì chợ ngầm sẽ không cho ngươi vào, mấy thứ đó rất hiếm thấy ở bên ngoài. Trong chợ ngầm còn bán nô lệ. Khiến mọi người hưng phấn là chỗ này thường bán nữ nô lệ thân thể trần truồng, nếu may mắn sẽ gặp dáng người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp. Nên khá nhiều người hoặc bận hoặc rảnh đều sẽ đi chợ ngầm dạo một vòng. Lục Thiếu Du cùng Lưu Nhất Thủ đến chợ ngầm, thầm cảm thán. Chợ ngầm thật như thế giới ngầm, diện tích lớn hàng vạn thước vuông, không biết làm sao đào được. Bên trong biển người đông đúc nhưng không chật chội, cách thông gió rất tốt. Chợ ngầm đúng là có phong cách dưới lòng đất, tiếng giao hàng đình thai nhức óc. Trong chợ ngầm bày nhiều vật phẩm, đan dược, dược liệu, binh khí vân vân và vân vân. Lưu Nhất Thủ hét lớn với Lục Thiếu Du, thế nào? Thấy náo nhiệt không? Trong chỗ này không nói lớn tiếng thì không nghe được. Lục Thiếu Du nói, mang ta đi xem yêu thú. Hiện giờ Lục Thiếu Du chưa thiếu đan dược, dược liệu, mục tiêu lần này của hắn chỉ có yêu thú. Lưu Nhất Thủ nói, chuyện nhỏ, đi theo ta. Đi trong chợ ngầm náo nhiệt, hắn cảm giác có hơi thở của mấy linh giả. Trong một bệ đá, có nam nhân trung niên bộ dạng nhân viên chợ thò bàn tay thô ráp bắp ngông, ngực mấy thiếu nữ trần truồng đứng trên lan can bệ đá, cao giọng quát, hôm nay có nô lệ mới đến, thân thể khỏe mạnh, trẻ tuổi. Giá khởi điểm cho nam là 5 kim tệ, nữ là 8 kim tệ. Còn mấy thiếu nữ nô lệ, nhìn bộ ngực này, phát dục rất tốt, mông vừa vểnh lại vừa săn chắc. Mấy người này giá khởi điểm là 15 kim tệ. Bọn họ chỉ là xuất sinh trong mắt nam nhân trung niên, không có sự thương hại. Lục Thiếu Du thầm thở dài, thế giới chính là như thế, không có thực lực thì chẳng là gì, mọi thứ trên đời dựa vào thực lực nói chuyện. Chính giữa chợ ngầm, trên một bệ đá to cao ngàn thước, Lục Thiếu Du đi theo Lưu Nhất Thủ tới nơi này. Xung quanh bệ đá không có nhiều người đứng vây quanh như chỗ buôn bán nữ nô lệ. Lục Thiếu Du quan sát trong mấy chục người vây quanh bệ đá đa số là đẳng cấp vũ sư. Khiến Lục Thiếu Du ngạc nhiên là có vài người toát ra tu vi vũ phách. Tuy các cường giả đã giấu đi hơi thở nhưng Lục Thiếu Du vẫn mơ hồ cảm nhận được. Trên bệ đá có mười mấy con yêu thú ở trên bụng, mỗi con bị nhốt trong lồng sắt to. Nhìn sơ qua có mấy yêu thú như đại địa khiếu lang, hùng lang. Yêu thú ngẫu nhiên phát hiện tiếng gầm điếc tai sau đó bị nam nhân trung niên quất mạnh một nhát roi. Nam nhân trung niên trên bệ đá hét to, hùng lang đẳng cấp nhị giai trung kỳ, giá khởi điểm 3000 kim tệ. Yêu thú nhị giai đắt hơn đan dược nhị phẩm nhiều. Đan dược dùng một lần là hết, còn yêu thú thì luôn ở bên cạnh ngươi. Nếu may mắn yêu thú đột phá bán lại cho người thì giá tiền sẽ tăng gấp mấy lần. Lục Thiếu Du nhìn các yêu thú trên bệ đá, toàn là yêu thú nhị giai. Trừ một con yêu thú tam giai sơ kỳ ra những yêu thú khác là nhị giai, thậm chí còn có mấy con là nhất giai. Tuy mục tiêu của Lục Thiếu Du là yêu thú nhị giai, nhưng hắn muốn tìm yêu thú phi hành, tốt nhất là huyết mạch cao chút, sau này có thể lại đột phá càng tốt. Có yêu thú phi hành không chừng Lục Thiếu Du có thể sớm quay về thành Vũ Đô. Lục Thiếu Du không cho rằng hắn sẽ dễ dàng mua được yêu thú thích hợp cho mình. Yêu thú thực lực quá mạnh thì Lục Thiếu Du không chiếm được, huyết mạch thấp thì bị hắn chê, còn phải là yêu thú phi hành. Điều kiện quá khắc khe. Yêu thú phi hành vốn đã khó bắt, có thiên phú phi hành không khó giết, nhưng muốn bắt sẽ khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa tất cả vũ giả không thể tự bay, thích nhất là yêu thú phi hành. Giữ yêu thú phi hành bên cạnh thực lực sẽ tăng nhiều, tiện hơn người khác. Cho nên giá tiền và buôn bán yêu thú phi hành càng đắt hơn, song song đó yêu thú phi hành thưa thớt hơn. Lục Thiếu Du hỏi Lưu Nhất Thủ, có yêu thú phi hành không? Lưu Nhất Thủ trả lời, ít khi có yêu thú phi hành, mỗi lần có hàng sẽ thông báo cho khách quý trước. Cho nên một năm số lượng yêu thú phi hành được bán công khai rất ít. Nghĩ cách giúp ta. Lục Thiếu Du đưa 5 kim tệ cho Lưu Nhất Thủ, tìm yêu thú phi hành giúp ta, sẽ có thưởng hậu hĩnh. Lưu Nhất Thủ nhanh chóng chộp lấy kim tệ, được, ta tìm sẽ biểu đệ của nhi tử của bằng hữu của mẫu thân ta, hỏi xem hắn có cách gì không. Đại nhân cần yêu thú phi hành hệ nào? Lục Thiếu Du nói, hệ nào cũng được. Thông thường vũ giả tìm yêu thú làm tọa kỵ phải xem có hợp hệ không. Như vũ giả hỏa hệ chỉ có thể tìm yêu thú hỏa hệ làm tọa kỵ. Vũ giả thủy hệ thì tìm yêu thú thủy hệ. Thuộc tính của vũ giả và yêu thú giống nhau sẽ dễ khống chế hơn, vô hình chung trấn phúc cho tu vi thực lực của vũ giả. Nếu thuộc tính khác nhau sẽ rắc rối rất nhiều, cần linh giả miễn cưỡng khống chế yêu thú cho vũ giả, cũng tổn thương thân thể vũ giả. Lục Thiếu Du không cần lo điều này vì hắn là vũ giả toàn hệ, yêu thú phi hành hệ nào đều được. Nếu yêu thú phi hành là phong hệ thì càng tuyệt vời hơn, tốc độ nhanh hơn yêu thú hệ khác nhiều. Yêu thú phong hệ có thuộc tính thiên phú bản năng, tốc độ nhanh hơn nhiều. Lưu Nhất Thủ nhanh chóng biến mất khỏi đám người, vậy đại nhân chờ chút, ta đi hỏi ngay. Lục Thiếu Du quan sát xung quanh. Quy mô chợ ngầm khá lớn, chắc chắn sau lưng nó có thế lực khổng lồ nào đó ủng hộ, nếu không trong cổ vực này chợ ngầm Trấn Thiên Tinh đã sớm bị người phá sập. Chợ ngầm lớn như thế chắc thế lực sau lưng nó không đơn giản. Một lát sau Lưu Nhất Thủ trở về bên Lục Thiếu Du, khẽ thở dài, đại nhân, ta đã hỏi thăm rồi. Gần đây nhiều dòng binh đoàn đi vào sơn mạch Vũ Đô rồi không về nữa nên không có yêu thú phi hành. Bình thường mùa đông đến là tất cả dòng binh đoàn sẽ trở về, khi đó sẽ có yêu thú phi hành. Lục Thiếu Du cũng buông tiếng thở dài, không có. Lần này đến uổng công sao? Không có yêu thú phi hành, vậy mua đại con yêu thú nào thử công dụng huyết hồn lớn? Lục Thiếu Du đang suy tư thì Lưu Nhất Thủ mở miệng nói, đại nhân nếu rất cần yêu thú phi hành thì ta gần đây nghe tin trong Lan Lăng Sơn xuất hiện một con yêu thú lợi hại, trước kia trong Lan Lăng Sơn chưa từng có yêu thú. Nhiều cường giả đã bị giết, trong đó có vũ sư. Có người sống sót nói đó là yêu thú phi hành. Chương 196, vưu vật nhà ai? 2. Lục Thiếu Du hỏi, Lan Lăng Sơn cách chỗ này xa không? Lưu Nhất Thủ trả lời, không xa, nếu cưỡi ngựa thì một ngày rưỡi là đến nơi. Ta biết có người đang chiêu mộ vũ giả đi Lan Lăng Sơn, hôm nay sẽ xuất phát, chiều mai là đến nơi. Lục Thiếu Du do dự, vậy sao? Yêu thú phi hành có thể giết vũ sư cũng cỡ tam giai, e rằng Lục Thiếu Du không khống chế được. Lúc này một tiếng quát vang lên, Lưu Nhất Thủ, rốt cuộc bản tiểu thư tìm được ngươi, mau lại đây. Một bóng người xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Tất cả nam nhân tại đây cùng tập trung vào người đến. Đó là một thiếu nữ 18, 9 tuổi, tóc ren dài như thác nước buộc hở sau gáy nhẹ lắc lư, khuôn mặt tinh xảo, da trắng. Tất cả phối hợp lại đúng là hoàn mỹ, hấp dẫn tất cả nam nhân. Cách thiếu nữ ăn mặc hơi thiếu vải. Nửa người trên mặc giáp da sắc người, làm bằng da lông yêu thú, nhìn màu sắc là biết đắt tiền. Giáp da mềm mại, có thể thấy ngực thiếu nữ nhô ra. Giáp da bao lại eo thon, thân dưới của thiếu nữ càng hở, mặc quần bó làm bằng giáp da, quần ngắn chỉ đến đùi bao quanh cặp mông săn chắc. Dưới quần da nàng mặc quần dài như cái vớ da bao đôi chân thon dài, bên hông treo hai thanh kiếm ngắn nửa thước khắc hoa tinh xảo. Lục Thiếu Du rung động nhìn thiếu nữ, thật dễ khiến nam nhân xúc động tới hứng thú nguyên thủy nhất. Vưu vật nhà ai chạy ra thai hòa người? Lục Thiếu Du cảm giác khí thế vô hình từ thiếu nữ, kinh ngạc thầm nghĩ, là linh giả, còn là đẳng cấp linh sư. Thiếu nữ xuất hiện trở thành tiêu điểm của tất cả nam nhân, tiếng giao hàng tạm dừng. Các cặp mắt nam nhân liếc qua người nam nhân, mắt đỏ rực hận không thể nhào lên đè yêu tinh này xuống đất. Lưu Nhất Thủ trông thấy thiếu nữ thì biến sắc mặt như gặp ác ma, run bần bật. Lữ tiểu thư, ta đang định tìm tiểu thư đây. Ta đã tìm được người mà Lữ tiểu thư muốn, các người nói chuyện, ta xin đi trước. Lưu Nhất Thủ chỉ vào thiếu nữ, nói, đại nhân muốn yêu thú phi hành cứ nói chuyện với Lữ tiểu thư là được. Lưu Nhất Thủ nói xong thân hình nhỏ gầy chui vào trong đám người, thoáng chốc mất hút. Thiếu nữ không đuổi theo Lưu Nhất Thủ, nàng nhìn kỹ Lục Thiếu Du, hỏi, ngươi là người Lưu Nhất Thủ tìm cho ta? Đi theo ta. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, người gì? Lục Thiếu Du hoang mang không hiểu ra sao. Thiếu nữ lườm Lục Thiếu Du, rông dài, đi theo ta là được. Thiếu nữ kéo Lục Thiếu Du đi băng băng ra ngoài. Mấy trăm nam nhân từ ánh mắt nóng cháy chuyển sang ghen ghét Lục Thiếu Du, bọn họ đều muốn được thiếu nữ nắm tay. Lục Thiếu Du bị thiếu nữ kéo đi, hắn hỏi, này tiểu thư, kéo ta đi đâu vậy? Bàn tay thiếu nữ thật mềm. Ta tên Lữ Tiểu Linh, sau này gọi ta là Linh Nhi được rồi. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Hai người chạy ra bên ngoài chợ ngầm, đã có chiếc xe tinh xảo bốn ngựa kéo đậu sẵn, nhìn qua là biết chế tạo với tài liệu thượng đẳng nhất, thùng xe điêu khắc hoa văn tinh xảo. Lục Thiếu Du lại hỏi, tiểu thư có thể nói rõ ràng mọi chuyện được không? Không kịp, lên xe trước rồi nói. Lữ Tiểu Linh không quan tâm Lục Thiếu Du, nàng kéo tay hắn chui vào thùng xe. Giá. Lục Thiếu Du chưa kịp ngồi vững thì xe ngựa đã lăn bánh. Lục Thiếu Du bực bội, tiểu thư, nếu không nói rõ ràng thì ta sẽ xuống xe ngựa ngay. Chuyện này thật kỳ lạ, đông dưng bị người kéo lên xe ngựa, đối tượng còn là một mỹ thiếu nữ. Hiện tại Lục Thiếu Du thường cảnh giác với nữ nhân xinh đẹp. Lữ Tiểu Linh dịu giọng nói, Lưu Nhất Thủ chưa nói gì với ngươi sao? Tìm ngươi cùng ta đi Lan Lăng Sơn, chúng ta đi bắt yêu thú. Trong thùng xe không gian hai thước tràn ngập mùi thơm thoang thoảng. Lục Thiếu Du giật mình kêu lên, cái gì? Ta chưa đồng ý bao giờ. Lục Thiếu Du thầm hiểu, hắn bị Lưu Nhất Thủ bán. Lữ Tiểu Linh xinh đẹp nóng bỏng nói, ngươi định lừa ta sao? Vậy tại sao vừa rồi ngươi không nói? Hay ngại kim tệ ít? Vậy đi, trừ 5.000 kim tệ ra chút nữa ngươi cùng ta đi bắt yêu thú rồi ta đưa thêm 5.000 kim tệ chịu không? Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, 5.000 kim tệ? Ta lấy của tiểu thư bao giờ? Lữ Tiểu Linh cũng bị Lưu Nhất Thủ lừa, hèn gì gã giới thiệu hắn đi Lan Lăng Sơn, hóa ra là để giao dịch với Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Linh hét lên, không thể nào. Rõ ràng ta đưa cho Lưu Nhất Thủ 5.000 kim tệ, kêu hắn đi tìm một vũ giả vũ phách cùng ta đi Lan Lăng Sơn tìm yêu thú. Lục Thiếu Du đồng tình nhìn Lữ Tiểu Linh, tiểu thư đã bị lừa rồi. Lục Thiếu Du nói tiếp, tiểu thư, ta xuống xe, ta cũng không phải cường giả vũ phách. Lữ Tiểu Linh chửi rủa, Lưu Nhất Thủ chết tiệt, chờ khi ta tìm được hắn thì sẽ cho biết tay. Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, ta mặc kệ, không chừng ngươi và Lưu Nhất Thủ kết phường lừa ta. Hiện tại ngươi phải theo ta đi Lan Lăng Sơn. Lục Thiếu Du chừng Lữ Tiểu Linh, Lữ tiểu thư nói đạo lý được không? Ta cũng là người bị hại. Nữ nhân xinh đẹp toàn là lòng dạ độc ác hoặc vô lý. Lữ Tiểu Linh liếc xéo Lục Thiếu Du, ta không tin, tóm lại ngươi phải đi Lan Lăng Sơn với ta. Chờ khi tìm được yêu thú cùng lắm ta cho ngươi 1 vạn kim tệ, vẫn không chịu thì ta giết ngươi ngay bây giờ. Chân khí bộc phát, vầng sáng trắng trong suốt bao phủ thùng xe. Lục Thiếu Du cảm nhận thực lực của Lữ Tiểu Linh, bất ngờ thầm nghĩ, là linh sư tam trọng. Thiếu nữ chỉ mới 18, 9 tuổi đã là linh sư tam trọng. Thiên phú mạnh hơn Tần Thiên Hạo của Tần gia trấn Thanh Vân nhiều, không biết Lữ Tiểu Linh có bối cảnh thế nào. Được, ta đi. Nhưng ta muốn biết là tiểu thư hiểu biết bao nhiêu về yêu thú đó. Lục Thiếu Du đắn đo Lữ Tiểu Linh chỉ là một tiểu nha đầu chưa trải đời, có thực lực linh sư tam trọng nhưng kinh nghiệm đường đời không bằng con nít 10 tuổi. Thật ra là một con yêu thú và linh thú. Yêu thú tên Thiên Sĩ Tuyết Sư, linh thú tên Ngân Linh Huyễn Thử. Đó là phụ thân giao cho ta, ta đang định khống chế chúng nó trở thành yêu thú hộ thân của ta, ai ngờ chúng nó bỏ chạy. Nếu phụ thân biết sẽ rất tức giận, bị nhốt ở nhà 2 năm là nhẹ, nên ta phải tìm chúng bằng được. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên, cái gì? Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ngân Linh Huyễn Thử. Lục Thiếu Du luôn bình tĩnh lúc này biến sắc mặt. Thiên Sĩ Tuyết Sư không phải yêu thú bình thường, tính ra thì cựu đầu yêu giao Lục Thiếu Du đã gặp trong sơn mạch Vũ Đô có huyết mạch cao nhưng thua xa Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nghe nói cựu đầu yêu giao thực lực mạnh nhất có thể trưởng thành đến thất giai, truyền thuyết thật lâu trước kia Thiên Sĩ Tuyết Sư từng đến đẳng cấp bát giai khủng bố. Thiên Sĩ Tuyết Sư được khen nước nợ về mặt tốc độ trong số yêu thú phi hành phong hệ, có lực công kích cực mạnh. Thiên Sĩ Tuyết Sư làm yêu thú hộ thân và tọa kỵ là ước mơ của mọi người. Chương 197, Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ngân Linh Huyễn Thử có huyết mạch rất mạnh trong linh thú, huyết mạch linh thú không thấp hơn Thiên Sĩ Tuyết Sư bao nhiêu, thực lực cường đại, biến ảo khó dò. Một lần nữa Lục Thiếu Du ngạc nhiên xem xét thiếu nữ. Lữ Tiểu Linh có lai lịch gì mà được yêu thú, linh thú như Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ngân Linh Huyễn Thử. Lục Thiếu Du nói, tiểu thư là linh giả, yêu thú hộ thân sử dụng linh thú là được, không thích hợp dùng yêu thú đi. Lữ Tiểu Linh trả lời, phụ thân cũng nói vậy, nhưng ta thích Thiên Sĩ Tuyết Sư, nó đáng yêu hơn. Ta muốn khống chế 2 con nhưng không ngờ chúng nó cùng chạy mất. Lục Thiếu Du hỏi, thực lực của chúng nó cỡ đẳng cấp gì? Đây mới là điều Lục Thiếu Du quan tâm nhất, có một suy nghĩ xấu xa manh nha trong lòng hắn. Lữ Tiểu Linh nói, Thiên Sĩ Tuyết Sư là nhị giai hậu kỳ, Ngân Linh Huyễn Thử là nhị giai trung kỳ. Chúng nó rất mạnh, một mình ta không đối phó được, nên cần tìm linh lực đẳng cấp vũ phách hỗ trợ. Lục Thiếu Du nói, nhưng ta mới là vũ sĩ. Lòng Lục Thiếu Du thầm tính toán. Lữ Tiểu Linh nói, miễn có thể liều một lần, ngươi ngăn được Thiên Sĩ Tuyết Sư để ta đối phó với Ngân Linh Huyễn Thử trước, sau đó mới đối phó Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lục Thiếu Du hỏi, sơn mạch Lan Lăng không nhỏ, làm sao tiểu thư tìm ra bọn chúng? Lữ Tiểu Linh đáp, trên người Ngân Linh Huyễn Thử có linh hồn lực ta đã bày ra nhưng không thành công, hễ tới gần Ngân Linh Huyễn Thử là ta sẽ tìm ra chúng nó. Lục Thiếu Du thì thào, à trong lòng Lục Thiếu Du tràn ngập suy nghĩ tà ác, đương nhiên không nhằm vào Lữ Tiểu Linh mà là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ở trong lòng Lục Thiếu Du thì Thiên Sĩ Tuyết Sư quan trọng hơn Lữ Tiểu Linh nhiều. Lục Thiếu Du cũng ham sắc đẹp, rất mê, hắn là nam nhân bình thường, đang trong lứa tuổi sung sức. Nhưng nữ nhân xinh đẹp thì tốt nhất không nên đụng vào. Lục Thiếu Du không quen thuộc Lữ Tiểu Linh, bối cảnh sau lưng nàng chắc chắn không tầm thường, chơi với lửa thì sẽ chết. Tóm lại Thiên Sĩ Tuyết Sư quan trọng hơn. Lục Thiếu Du đang tìm một con yêu thú phi hành, Thiên Sĩ Tuyết Sư thuộc tính phong hệ là lựa chọn tốt nhất. Huống chi Thiên Sĩ Tuyết Sư mới có thực lực nhị giai hậu kỳ, loại yêu thú có huyết mạch cực mạnh này sau khi thực lực mạnh lên thì rất khó khống chế, hoặc nên nói linh giả bình thường không điều khiển nó được. Bầu trời tối đen, đằng trước xe ngựa đã đốn đèn sáng trưng, đủ cho ngựa chạy tiếp. Trong thùng xe rất thoải mái, chỉ hơi sóc này, nhưng diện tích nhỏ hẹp chút, chỉ có một hàng chỗ ngồi. Lục Thiếu Du và Lữ Tiểu Linh ngồi kế nhau, gần như gián sát. Xe ngựa sóc này, hai thân thể lắc lư ma sát nhau. Lục Thiếu Du vốn đàng hoàng không nghĩ vậy, nhưng gần gũi người hương thơm thiếu nữ từ người Lữ Tiểu Linh, cộng với đường cong vóc dáng bút lửa, cặp ngực to ép sát hẳn khe danh sâu. Lục Thiếu Du ngồi kế bên Lữ Tiểu Linh thấy rõ một, nửa người dưới chào cờ ngay. Ngay lúc này Lữ Tiểu Linh liếc qua Lục Thiếu Du, mắt khép hở, rèm mi run run, bộ dáng ngây thơ không hiểu, ngươi nhìn ta làm chi? Ta nghe người ta nói nam nhân nhìn một nữ nhân chằm chằm là háo sắc, ngươi là háo sắc sao? Lục Thiếu Du nói, ai nói với tiểu thư nam nhân nhìn một nữ nhân chằm chằm là háo sắc? Trên thế giới này trừ nam nhân ra chính là nữ nhân, chẳng lẽ tất cả nam nhân không được nhìn nữ nhân sao? Lục Thiếu Du thầm nghĩ, nữ nhân này thật sự ngây thơ hay đang giả bộ khờ? Cảnh giác, không thể lại té ngã trong tay nữ nhân. Lữ Tiểu Linh nói, ngươi nói cũng đúng, nhưng ánh mắt ngươi nhìn ta hơi lạ. Có lẽ vì ngồi một chỗ hơi lâu làm Lữ Tiểu Linh đau lưng, cộng với mặc giáp da bó người nên nàng hơi cờ quậy. Lục Thiếu Du thầm đủ, bất cứ nam nhân nào ngồi kế bên nàng, lại trong bóng đêm vắng vẻ đều sẽ trở nên kỳ lạ. Nhưng Lục Thiếu Du không dám nói thẳng ra. Cảnh tiếp theo làm Lục Thiếu Du đứt dây thần kinh. Lữ Tiểu Linh một lát thì không ngời, một lát thì ngước cổ trước mắt hắn. Vấn đề ở chỗ Lữ Tiểu Linh cờ quậy lại lộ ra đường cong thân thể tuyệt đẹp. Khi Lữ Tiểu Linh có người, Lục Thiếu Du hơi cúi đầu là thấy ngay bên trong giáp da nàng chỉ mặc áo ngực mỏng vừa đủ che nửa ngực. Bánh bao kiêu ngạo đứng thẳng, lắc nhẹ theo đà không người. Lục Thiếu Du suýt chảy máu mũi thầm nghĩ, má ơi, thật là hấp dẫn người phạm tội. Lục Thiếu Du vội nhìn hướng khác, nhưng lại không kiềm được liếc trộm. Mọi chân quá. Lữ Tiểu Linh không phát hiện Lục Thiếu Du khác lạ, nàng duỗi thẳng chân dài bó chặt, nửa đùi chỉ mặc vải mỏng dán sát như vỡ ra. Cặp đùi đẹp chồng lên nhau ma sát trước mặt Lục Thiếu Du, cộng với cái mông mảnh cọ sát hắn theo xe ngựa sốc này. Lục Thiếu Du cảm giác máu nóng dồn lên não sắp trào ra từ đường núi. Lục Thiếu Du chửi thầm, chết tiệt, không chơi dụ dỗ kiểu này. Lục Thiếu Du cưỡng ép nhắm mắt, bình tĩnh lại mới đỡ hơn chút. Thời gian chậm rãi tuổi, xe ngựa chạy nhanh như bay. Đêm khuya, màn trời đen như mực. Nửa vầng trăng treo cao, ánh sao nhấp nháy, ngẫu nhiên có một trời sao lạnh lẽo xẹt qua trời đêm. Gió thổi qua dịu dàng chạm nhẹ xe ngựa phát ra nhịp điệu khẽ khàng. Ánh trăng không quá sáng chiếu xuống mặt đất, một chiếc xe ngựa chạy nhanh qua đường cái. Trong thùng xe, Lục Thiếu Du và Lữ Tiểu Linh luôn giữ im lặng. Lữ Tiểu Linh tò mò nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, vẻ mặt khó hiểu. Mãi khi trời tờ mờ sáng Lục Thiếu Du mới mở mắt ra, liếc sang Lữ Tiểu Linh ngồi cạnh mình, hỏi: "Tiểu thư nhìn ta suốt đêm làm gì?" Lữ Tiểu Linh hỏi: "Ta cảm thấy ngươi rất kỳ lạ. Từ khi ta đi ra tất cả nam nhân đều thích nhìn ta chằm chằm, chỉ có ngươi là không. Chẳng lẽ vì ta không đẹp sao?" Lục Thiếu Du nhìn thẳng mắt Lữ Tiểu Linh, "Tất nhiên là không, chỉ vì tiểu thư quá đẹp, ta sợ nhìn lâu sẽ không kiểm soát được mình." Lữ Tiểu Linh lại tò mò hỏi: "Tại sao ngươi không thể kiểm soát được mình? Nếu mất kiểm soát thì ngươi sẽ làm gì? Cho ta biết được không?" Lục Thiếu Du sắp đứt dây thần kinh, rõ rành rành là dụ dỗ hắn. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Sa Phu từ ngoài xe nói vào: "Tiểu thư, chúng ta đã đến Lan Lăng Sơn. Ta không dám đi tiếp. Các người hãy xuống xe tại đây." Lữ Tiểu Linh nói: "Chúng ta xuống đi." Lữ Tiểu Linh nhảy ra ngoài trước. Khi Lục Thiếu Du xuống xe ngựa thì dãy sơn mạch đập vào mắt hắn. Sơn mạch này không phải sơn mạch Vũ Đô, nhưng nhìn cũng nhìn không tới cuối. Sơn mạch phương xa không như sơn mạch Vũ Đô đầy dây rừng rậm. Sơn mạch này có núi non chập trùng, ngẫu nhiên ở chỗ sâu trong mới có một rừng cây. Lữ Tiểu Linh đến trước mặt lão Sa Phu khoảng 50 tuổi, "Cho ngươi." Lữ Tiểu Linh lấy ra nắm kim tệ khoảng 4-50 khối đưa hết cho Sa Phu. Lão Sa Phu rồi rít cảm ơn, lái xe rời đi. Lục Thiếu Du cứ tưởng xe ngựa là của Lữ Tiểu Linh, hóa ra nàng thuê xe. Chương 198, gặp yêu trong sân gốc. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lữ Tiểu Linh nói, "Đây là Lan Lăng Sơn, Thiên Sĩ Tuyết Sư và Ngân Linh Huyền Thử chạy trốn ngay trong chỗ này. Một mình ta không làm gì chúng nó được mới đến Chấn Thiên Tinh kiếm người trợ giúp." Lục Thiếu Du nói, "Chúng ta đi, để xem Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ngân Linh Huyền Thử còn ở bên trong không." Lữ Tiểu Linh nói, "Chắc chắn còn, ta mơ hồ cảm giác Ngân Linh Huyền Thử tồn tại." Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh đi vào Lan Lăng Sơn. Lúc này là sáng sớm, Lục Thiếu Du đi lên một đỉnh núi nhìn đằng trước. Lan Lăng Sơn mạch tiết lặng, cổ xưa, phương xa non xanh nước biếc, có mấy mủ quanh quẩn trong núi. Lục Thiếu Du hỏi, "Tiểu thư hãy cảm nhận thật kỹ Ngân Linh Huyền Thử hiện ở đâu." Trong sơn mạch to lớn này muốn tìm một con linh thú chẳng khác nào biển rộng tìm kiếm. Lữ Tiểu Linh nhắm mắt, kết thủ ấn, vầng sáng trắng trong suốt bao bọc quanh thân. "Chắc ở bên trái." "Đi mau." Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh dọc theo đường núi gập ghềnh uốn lượn, trèo lên núi đồi đi hướng trái. Hai canh giờ sau, Lữ Tiểu Linh than mệt la mỏi, nàng là linh giả, cơ thể kém xa Lục Thiếu Du. Đường núi gập ghềnh làm Lữ Tiểu Linh đi mệt thở. Lục Thiếu Du nói, "Đi nhanh lên, nếu Ngân Linh Huyền Thử, Thiên Sĩ Tuyết Sư chạy mất thì không bắt về được đâu." Lữ Tiểu Linh thở hổn hển, ngực phập phồng, mệt chết đi được. Hai canh giờ qua đi, hai người đến một đỉnh núi có rừng cây. Lữ Tiểu Linh cương quyết đòi nghỉ một lúc, Lục Thiếu Du bó tay đành nghe theo nàng. Xem xét bốn phía thì hai người đã ở trong Lan Lăng Sơn, bốn phía là cây cối um tùm, không khí trong lành làm lòng người tĩnh lặng như ở trong thế giới không thanh âm. Đi qua rừng cây, phía trước là một dãy sơn lĩnh, đường núi vốn lượn như cự long đang ngủ say. Giữa sườn núi tràn ngập mây mù trắng xóa. Lữ Tiểu Linh thở hổn hển, mệt quá. Đá vụn cắt rách giày của nàng, Lữ Tiểu Linh mang giày ra ống cao không thích hợp đi đường núi. Lục Thiếu Du nói, đi tiếp đi. Trong lòng Lục Thiếu Du chỉ có Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lữ Tiểu Linh nói, ta không đi nổi nữa, thật sự rất mệt, chân nổi bọng nước rồi. Mắt Lữ Tiểu Linh ướt nước, từ khi nàng ra ngoài chưa chịu khổ thế này. Lục Thiếu Du nói, không được cũng phải đi. Nếu không Thiên Sĩ Tuyết Sư, ngân linh huyễn thử của nàng sẽ chạy xa. Lữ Tiểu Linh cố gượng đứng dậy đi theo Lục Thiếu Du, được rồi. Lữ Tiểu Linh trợn xoe tròn mắt nói, hay là ngươi con ta đi. Lúc nhỏ ta không đi nổi thì phụ thân sẽ con ta. Con nàng. Lục Thiếu Du ngoái đầu nhìn Lữ Tiểu Linh, xem bộ dáng của nàng đúng là đi không nổi. Thân thể linh giả kém hơn vũ giả nhiều. Vì Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du đồng ý, được rồi, chúng ta phải tìm ra Thiên Sĩ Tuyết Sư, ngân linh huyễn thử trước. Trong sơn mạch này dường như có người khác đang tìm yêu thú, Lục Thiếu Du phải nhanh chân hơn mọi người. Lữ Tiểu Linh vui vẻ cười tươi, đa tạ. Lữ Tiểu Linh nằm trên lưng Lục Thiếu Du, hoàn toàn không ngại nam nữ khác biệt, hai tay ôm chặt cổ hắn. Lục Thiếu Du tội nghiệp con vưu vật đi tới, hai cục bánh bao dán chặt lưng hắn cọ sát theo bước chân phập phồng. Hai tay Lục Thiếu Du vịn đuổi vưu vật rất gần cặp nông, cảm giác săn chắc làm hắn tê dại, tuyệt đối là dụ dỗ. Lữ Tiểu Linh nằm trên lưng Lục Thiếu Du, khẽ nói, không ngờ ngươi cũng khá tốt, chờ sau khi ta tìm được Thiên Sĩ Tuyết Sư, ngân linh huyễn thử sẽ cho ngươi 10 vạn kim tệ. Lục Thiếu Du không trả lời, lòng thầm bất đắc dĩ đè nén lửa dục. Nữ nhân này thật sự đơn thuần như trang giấy trắng sao? Không biết hai người đi bao lâu, đói thì ăn lương khô chuẩn bị sẵn rồi lại xuất phát. Mấy canh giờ Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh vượt qua mấy đỉnh núi. Dọc đường đi Lục Thiếu Du gặp vài tiểu đội, không biết bọn họ nghe tin ở đâu Lan Lăng Sơn có yêu thú nên đến bắt. Thực lực cao nhất toàn là đẳng cấp vũ sư, Lục Thiếu Du cố ý né tránh đám người. Vượt qua một ngọn núi, Lữ Tiểu Linh nói, ta cảm giác được ngân linh huyễn thử ở không xa phía trước. Lục Thiếu Du vui vẻ nói, vậy sao? Chúng ta mau đi qua. Lục Thiếu Du cóng Lữ Tiểu Linh chạy nhanh tới trước. Chốc lát sau Lục Thiếu Du cảm giác tiểu long vặn vẹo trên cánh tay hắn, nó truyền đến tin tức đằng trước có yêu thú. Lục Thiếu Du trấn an tiểu long, bước chân nhanh hơn. Lục Thiếu Du phải chiếm được Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lữ Tiểu Linh thì việc này không thể trách hắn, nếu gặp người khác có lẽ sẽ chiếm luôn ngân linh huyễn thử, vưu vật này cũng khó tránh khỏi bị đè. So sánh thì Lục Thiếu Du cảm giác mình rất nhân hậu. Nửa canh giờ sau, bên ngoài đỉnh núi truyền ra tiếng lực lượng nổ tung. Bùm bùm bùm. Nghe tiếng nổ, Lữ Tiểu Linh kinh tê, nguy rồi, là Thiên Sĩ Tuyết Sư, ngân linh huyễn thử bị người công kích. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, chúng ta đi xem thử. Chỉ mong không phải cường giả công kích Thiên Sĩ Tuyết Sư, nếu là cường giả thì không đến lượt Lục Thiếu Du hôi của. Trong một sơn cốc rộng rãi, dãy núi đứng thẳng xung quanh. Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh âm thầm nút trên một đỉnh núi. Trong sơn cốc bên dưới có một con yêu thú khổng lồ to 50 thước và con yêu thú to 6-7 thước đang kịch chiến với bốn nhân loại. Yêu thú khổng lồ to 50 thước trắng tinh như tuyết, cái đầu to, lông trắng kéo dài đến vai và ngực. Cái đuôi dài mấy thước gấp khúc cuộn tròn sau lưng yêu thú, đôi mắt to như trung đồng, mồm máu gầm giống, răng nanh lóe tia sáng lạnh. Tiếng giống điếc tai quanh quẩn trong sơn cốc, lưng yêu thú có đôi cánh trong suốt. Lục Thiếu Du kích động, đây là Thiên Sĩ Tuyết Sư. IMGSLKUTLATUTLAT IMA HEDETASERTORZI CHAP TORZI MA LIKH VUIN HA THEN SI TUET ZI MTG ENTERNET THIEN SI TUYET SU CUO CUNG ĐỨC THAY THIEN SI TUYET SU HÀNG HIEM. Hai người công kích Thiên Sĩ Tuyết Sư ước chừng tu vi vũ sư, nhưng nó không hề yếu thế. Lực lượng như vương giả đó, tốc độ mộng ảo thuộc tính phong hệ đó kết hợp hoàn mỹ lại, xem như vua vạn thú. Bên kia hai vũ giả đang đấu với yêu thú 6-7 thước, màu bạc trắng, tốc độ nhanh khó tin, nó nhảy vọt lên mang theo một chuỗi tàn ảnh. Bùm bùm bùm. Sơn cốc bên dưới liên tục vang tiếng nổ, kinh khí cường đại thổi quét. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Thiên Sĩ Tuyết Sư không rời mắt. Lúc này có một vũ sư nhất trọng, một vũ sư nhị trọng vây công Thiên Sĩ Tuyết Sư. Hai người cầm thanh trường kiếm, kiếm ảnh xẹt qua hư không giấy lên kình khí cường đại một trước một sau lao hướng Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời. Thiên Sĩ Tuyết Sư phát ra tiếng gầm rung trời, gỡ rảo. Miệng Thiên Sĩ Tuyết Sư phun ra lốc xoáy, bao tốc lên cao xé rách kiếm quang của hai vũ sư. Sắc mặt hai vũ sư âm trầm, một người vỗ trưởng ấn lửa, một người bắn ra cột nước công kích Thiên Sĩ Tuyết Sư. Hai người là vũ giả hỏa hệ, thủy hệ. Hai vũ sư công kích, Thiên Sĩ Tuyết Sư phun ra dòng tố bị suy yếu dần. Nhưng ngay lúc này Thiên Sĩ Tuyết Sư lại giống to, bão vỡ tung, cùng phong tàn phá sơn cốc, đá vụn tứ tung, hai vũ sư bị hất văng ra. Chương 199, khí tức giao phong. Hai vũ sư bất ngờ không kịp đề phòng, mặt tái xanh dường như đã bị thương. Hai người liếc nhau, tay kết ấn ném trường kiếm ra. Tiếng kiếm ngân vụ vụ, hai thanh trường kiếm kỳ dị hóa thành luồng sáng bắn hướng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Sĩ Tuyết Sư giống to, gờ rảo gờ rảo gờ rảo. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập hai cánh. Khi hai luồng kiếm ảnh xẹt qua thì Thiên Sĩ Tuyết Sư xả xuống, đột ngột có vầng sáng trong suốt bao bọc thân thể nó. Ầm ầm. Hai luồng kiếm ảnh va chạm vào người Thiên Sĩ Tuyết Sư, ánh sáng đan xen. Hai kiếm ảnh bị đánh bật ra, dường như không thể tổn thương được Thiên Sĩ Tuyết Sư. Gỡ rào. Chớp mắt Thiên Sĩ Tuyết Sư là yêu thú phi hành phong hệ tốc độ nhanh khủng khiếp, lắc người một cái đôi cánh với bão cuồng bạo xả xuống thổi bay hai vũ sư. Bùm bùm. Hai vũ sư bị đụng bay mấy chục thước đập mạnh vào hai tảng đá to, há mồm một máu. Chít chít. Phương xa, hai người vây công ngân linh huyễn thử chẳng hiểu sao cổ phun ra vòi máu, dường như bị ngân linh huyễn thử cắn đứt. Tốc độ của ngân linh huyễn thử quá khủng khiếp, hai người sơ sẩy một cái đã bị cắn trúng cổ. Trên bầu trời, Thiên Sĩ Tuyết Sư giống to, gờ rạo. Thiên Sĩ Tuyết Sư xông tới gần hai vũ sư bị thương nặng, há mồm máu nuốt trọn. Lục Thiếu Du cảm thán rằng, thực lực thật mạnh. Thiên Sĩ Tuyết Sư mới chỉ là yêu thú nhị giai hậu kỳ nhưng giết được vũ sư nhất trọng, vũ sư nhị trọng, không hưởng là yêu thú có huyết mạch cường đại, mạnh hơn yêu thú bình thường rất nhiều. Lữ Tiểu Linh nói, ngươi hay bám giữ Thiên Sĩ Tuyết Sư, ta tranh thủ thời gian đối phó với Ngân Linh Huyễn Thử. Lục Thiếu Du đồng ý, được. Lục Thiếu Du lại bảo, nếu chúng nó chạy thì hai ta không đuổi theo kịp, tiểu thư có cách gì không? Lữ Tiểu Linh nói, không cần lo, trên người Ngân Linh Huyễn Thử đã có linh hồn lực của ta, nó không chạy thoát được. Thiên Sĩ Tuyết Sư và Ngân Linh Huyễn Thử có tình cảm rất tốt, nếu ta khống chế Ngân Linh Huyễn Thử chắc chắn Thiên Sĩ Tuyết Sư sẽ tấn công ta. Ngươi chỉ cần giúp ta ngăn lại trong 5 phút là được, khi đó ta có thể khống chế Ngân Linh Huyễn Thử. Lục Thiếu Du nhếch môi cười nói, không chạy thì tốt. Lục Thiếu Du chỉ sợ Thiên Sĩ Tuyết Sư chạy, hắn không đuổi kịp nó được. Lữ Tiểu Linh nói, bản thân ngươi cũng nhớ cẩn thận. Chuyển dịch khí thế trên người Lữ Tiểu Linh thay đổi, linh lực bộc phát, khí thế khổng lồ. Cùng lúc đó, trong sân gốc, Ngân Linh Huyễn Thử to mấy thước nóng nảy kêu lên, chít chít. Ngân Linh Huyễn Thử chạy nhanh ra ngoài sân gốc, thân hình khổng lồ để lại tàn ảnh. Lữ Tiểu Linh quát to, ngươi còn muốn chạy? Hại bản tiểu thư chịu nhiều khổ cực như thế này, lát nữa sẽ xử ngươi sau. Lữ Tiểu Linh lắc người, linh lực tuôn ra, nàng hóa thành luồng sáng nhảy xuống sân gốc. Lục Thiếu Du vận chuyển chân khí, ánh sáng loe dưới chân, nhún người nhảy lấy đà, nhảy vọt vài lần đáp xuống sân gốc. Chít chít. Phía trước, Lữ Tiểu Linh kết ấn, ánh sáng chói mắt bay ra từ tay nàng bao phủ thân thể Ngân Linh Huyễn Thử. Tốc độ của Ngân Linh Huyễn Thử rất nhanh nhưng ở trước mặt Lữ Tiểu Linh lại không cách nào trốn thoát, chỉ có thể vùng vẫy, phát ra tiếng rít sắc nhọn. Lục Thiếu Du không bất ngờ, hắn cũng là linh sư nên nhận ra linh hồn lực của Lữ Tiểu Linh bám trên người Ngân Linh Huyễn Thử. Lữ Tiểu Linh đến gần Ngân Linh Huyễn Thử, dựa vào linh hồn lực làm nó bị ức chế không thể chạy trốn. Nếu không Lữ Tiểu Linh khó thể khống chế Ngân Linh Huyễn Thử. Lúc này trên bầu trời vang tiếng Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm giống, gỡ rạo. Thấy bộ dáng Ngân Linh Huyễn Thử vật vã, Thiên Sĩ Tuyết Sư lao tới tấn công Lữ Tiểu Linh. Trong sân gốc, Lục Thiếu Du nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư từ khoảng cách gần. Thân hình to lớn khoảng 100 thước, đôi cánh đập giấy lên cuồng phong, thân hình trắng tinh rậm rạp vảy nhỏ bao phủ, nếu không nhìn kỹ còn tưởng làn da của Thiên Sĩ Tuyết Sư vốn sần sùi. Đôi mắt to đang lóe tia sáng hung ác. Vù vù vù. Thiên Sĩ Tuyết Sư lao hướng Lữ Tiểu Linh, đôi cánh tạo lên tiếng gió rít. Lục Thiếu Du giật nảy mình. Tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh kinh dị. Lục Thiếu Du không dám lơ là, lập tức bày ra thanh linh khải giáp, sử dụng hỏa ảnh chỉ, năm tiếng xé gió sắc nhọn bắn hướng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thấy Lục Thiếu Du công kích, Thiên Sĩ Tuyết Sư tạm dừng lao hướng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Đôi cánh to vỗ một cái, bao tố dễ dàng đánh tan năm hỏa ảnh chỉ của Lục Thiếu Du. Thiên Sĩ Tuyết Sư há mồm phun luồng khí hóa thành vòi rồng thổi hướng Lục Thiếu Du. Bao tố rít gào thổi bay đá vụn tứ tung, lực lượng cùng bạo không thua gì lực công kích của vũ sư. Quanh vùng bão hư không vặn vẹo đè ép không gian tê vù vù, truyền ra tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Lục Thiếu Du không dám ỷ ỉ, hắn đã chính mắt thấy thực lực của Thiên Sĩ Tuyết Sư như thế nào. Nộ hải cuồng khiếu. Lục Thiếu Du ngưng tụ nộ hải cuồng khiếu hóa thành vòng xoáy nước to lớn như vòi rồng, hư không vặn vẹo đụng mạnh vào giông bão. Bùm bùm. Lực lượng va chạm vang tiếng nổ đứt hai, đất đai nứt khe hở dài. Kinh khí quyết tán, Lục Thiếu Du bị đẩy lùi ra sau 10 bước. Lực lượng cường đại chút sống. May mắn thanh linh khải giáp chặn lại hơn một nửa lực lượng, số còn lại không thể tổn thương thực chất đến Lục Thiếu Du. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm giống, gỡ rào gỡ rào. Thiên Sĩ Tuyết Sư xuyên qua gió mạnh, thân thể to lớn xả xuống. Hư không rung dậy, Thiên Sĩ Tuyết Sư lại hùng hổ lao hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ quát, Tiểu Long. Lục Thiếu Du không có cơ may thắng được Thiên Sĩ Tuyết Sư, dù có thi triển nộ hải cuồng khiếu, Chu Tước Quyết có lẽ sẽ chặn lại Thiên Sĩ Tuyết Sư, nhưng mục đích của hắn là bày huyết hồn ấn trên người nó. Tiểu Long cảm nhận hơi thở từ bên ngoài sớm đã dục dịch, nghe Lục Thiếu Du ra lệnh nó liền hóa thành luồng sáng vàng phóng lên cao, xèo xèo. Tiểu Long ở giữa không trung biến to 80 thước, thân hình to lớn lơ lửng như yêu thú phi hành, uy nhiếp vô hình quyết tán. Trước để là centimet nhưng nghĩ lại không đúng, nay thay đơn vị tính bằng thước, cảm nhận khí thế từ người Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư giống thị uy, gợn rạo gợn rạo. Thiên Sĩ Tuyết Sư phát ra uy nhiếp vô hình. Hai luồng uy nhiếp vô hình va chạm trong không trung, mơ hồ thấy có dòng khí vô hình nổi lên gợn sóng trong không trung. Hai luồng uy nhiếp khổng lồ làm tinh thần Lục Thiếu Du run rẩy, quá mạnh. Lục Thiếu Du cảm nhận khí chất vương giả phát ra từ người Thiên Sĩ Tuyết Sư, đó là khí thế như vua và thú. Khí thế này đến từ huyết mạch, rất là kiên ngạo, có thể làm yêu thú khác run rẩy. Lữ Tiểu Linh cảm giác hai khí thế cường đại sau lưng mình, nàng ngoái đầu nhìn Lục Thiếu Du ở trên cao, ánh mắt ngạc nhiên. Lữ Tiểu Linh không dám suy nghĩ lung tung, tay thay đổi thủ ấn, các luồng sáng bay vào người Ngân Linh Huyễn Thử. Ngân Linh Huyễn Thử vùng vẫy yếu dần. Tiểu Long trầm thấp phát ra tiếng gầm, rì rì. Chương 200, bảy huyết hồn ấn, 1. Khí thế lại tăng vọt, người Tiểu Long tỏa ánh sáng vàng chói mắt, cái đuôi to quất mạnh vào Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thấy Tiểu Long công kích, mắt Thiên Sĩ Tuyết Sư lóe tia sợ hãi. Yêu thú nhị giai tuy chưa hoàn toàn mở ra linh trí nhưng có huyết mạch rất cao, thông minh hơn yêu thú nhị giai bình thường nhiều. Thiên Sĩ Tuyết Sư cảm giác khí thế từ người Tiểu Long làm nó giảm chiến ý, nhưng Thiên Sĩ Tuyết Sư thuộc loại vương giả trong yêu thú, sẽ không dễ dàng nhận thua. Thiên Sĩ Tuyết Sư vô đôi cánh, khí lưu hiện ra trên bầu trời. Khí lưu rít gào đón gió biến to ra, thoáng chốc to 200 thước như giông bão. Vòi rồng cùng bạo thổi vô số hòn đá bay lên rồi cắt chúng nát vụn. Tảng đá cao mấy thước dễ dàng bị phá hủy, lực lượng cường đại đó ập hướng Tiểu Long. Cái đuôi to quét qua kèm theo tiếng xé gió, vòi rồng ập đến, bao gồm cái đuôi của Tiểu Long bốc cháy lửa vàng. Ngọn lửa phát ra từ thân thể Tiểu Long. Cái đuôi to quét qua, vòi rồng không thể dập tắt ngọn lửa này. Cái đuôi xuyên qua vòi rồng đập mạnh vào Thiên Sĩ Tuyết Sư. Năng lượng từ cơn gió mạnh va chạm vào nhau giấy lên tiếng nổ kịch liệt bên trên sân cốc, năng lượng khủng bố khuyết tán làm Lục Thiếu Du đứng gần đó bị đẩy lùi. Ầm. Cái đuôi to của Tiểu Long đập vào lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, lực trùng kích mạnh mẽ khiến nó rớt xuống. Vù vù vù. Thiên Sĩ Tuyết Sư cách mặt đất khoảng vài thước thì đập cánh thật mạnh, khí lưu lao ra thổi bay đá vụn tứ tán. Nhờ lực lượng khí lưu mà Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh chóng vọt lên cao. Thiên Sĩ Tuyết Sư tức giận giống, gỡ rào gỡ rào. Tiểu Long xoay quanh trên tảng đá sân cốc. Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ dám giống chứ không dám tấn công Tiểu Long. Đi đi. Tiểu Long không hề sợ hãi, bộ dáng khiêu khích Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tiểu Long đúng người, thân thể dài như phi long bay cao cùng với ngọn lửa vàng rạch phá dòng không khí bay nhanh hướng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lục Thiếu Du đã âm thầm dặn Tiểu Long tốt nhất là khống chế Thiên Sĩ Tuyết Sư để hắn bày huyết hồn ấn, nếu chỉ mình hắn thì rất khó thể bày huyết hồn ấn. Gỡ rào gỡ rào. Tiếng gầm của Thiên Sĩ Tuyết Sư quanh quẩn ở giữa không trung, nó nhe nanh ra, miệng bắn phong nhận xé rách dòng không khí đụng mạnh vào Tiểu Long. Đinh. Phong nhận trúng người Tiểu Long nhưng chỉ để lại dấu hằn màu trắng rồi biến mất. Xèo xèo. Tiểu Long gầm gừ dường như rất đau, miệng nó bỗng bắn ra lửa vàng. Ngọn lửa bay ra nhanh hơn phong nhận của Thiên Sĩ Tuyết Sư mấy phần, lửa rơi xuống đầu Thiên Sĩ Tuyết Sư. Phực. Lửa vàng đốt cháy, Thiên Sĩ Tuyết Sư lùi nhanh ra sau. Gỡ rào gỡ rào. Thiên Sĩ Tuyết Sư lùi nhanh mấy thì đầu vẫn bị trúng lửa vàng của Tiểu Long. Cái đầu trắng tinh chợt khét đen, vảy trắng nhỏ trên người bị đốt trụi nhiều mảng. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm gừ đau đớn. Xèo xèo. Tiểu Long cực nhanh xẹt qua hư không, quay đuôi to đập vào lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Rầm. Thiên Sĩ Tuyết Sư nặng nề té cái bịch, mặt đất rung rinh, nhiều đá vụn nảy lên. Thiên Sĩ Tuyết Sư giống to, gỡ rào. Thiên Sĩ Tuyết Sư lại đập cánh bay lên, trừng mắt nhìn Tiểu Long xoay quanh dưới đất. Thiên Sĩ Tuyết Sư liên tục ăn trái đắng, giờ nó đã hơi sợ Tiểu Long. Lục Thiếu Du lòng máy động nói với Tiểu Long, "Tiểu Long, đừng để Thiên Sĩ Tuyết Sư chạy. Nếu Thiên Sĩ Tuyết Sư trốn thoát thì không đuổi kịp nó." Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên lực phòng ngự của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Không hưởng là Thiên Sĩ Tuyết Sư, là yêu thú phong hệ nhưng thân thể phòng ngự ngang ngửa thổ hệ. Lục Thiếu Du biết Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư đánh nhau, hắn không giúp được gì. Bàn về thực lực thì Lục Thiếu Du không mạnh bằng Tiểu Long, hiện tại Tiểu Long đối kháng với cường giả Vũ Phách cũng dư sức qua cầu. Tiểu Long co duỗi lưỡi, xèo xèo. Tiểu Long nhanh như chớp nhảy ra, thân thể to lớn hừng hực ngọn lửa vàng lao hướng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trong mắt Thiên Sĩ Tuyết Sư tràn ngập sợ hãi giống to, gỡ rào. Đôi cánh lại vỗ bao trắng cuồng bạo che trước mặt Thiên Sĩ Tuyết Sư, bao ập hướng Tiểu Long. Lực phòng ngự của Tiểu Long rất mạnh, nó xuyên qua cơn bão to lớn. Thiên Sĩ Tuyết Sư thấy vậy đôi mắt to như trung đồng lóe ánh sáng chói lòa, vỗ đôi cánh, thân thể to lớn ngẩng cao đầu lao tới trước. Chi trước trắng tinh bắn ra chảo quang như phong nhẫn. Chảo vỗ xuống xe rách hư không, tiếng xe gió chói tai vang lên. Chảo ấn vặn vẹo dòng không khí vô mạnh vào Tiểu Long. Tiểu Long đang ở giữa hư không bị hạn chế tốc độ, dù sao nó không phải yêu thú phi hành, không chiếm nhiều ưu thế trong không trung. Cơ thể to lớn và người, Tiểu Long lại quét đuôi to ra. Bụp. Móng vuốt của Thiên Sĩ Tuyết Sư và cái đuôi của Tiểu Long va chạm, năng lượng nổ tung. Thân thể to lớn của Thiên Sĩ Tuyết Sư bị đẩy lùi, vảy của Tiểu Long cũng rụng mấy vảy trắng, đau nhức làm nó nổi giận. Xèo xèo. Tiểu Long đang trên đà rớt xuống đất chợt đuôi xoay ngược đâm vào tảng đá cao mấy thước nô lên dưới đất, lực lượng cường đại đập tan nát tảng đá, Tiểu Long nhờ lực đẩy vọt lên đụng lùi Thiên Sĩ Tuyết Sư. Gỡ rào gỡ rào. Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh chóng thụt lùi nhưng không nhanh bằng Tiểu Long. Thiên Sĩ Tuyết Sư đang định công kích thì bị cơ thể to lớn của Tiểu Long đè lên lưng, ép nó rơi nhanh xuống. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập mạnh xuống sân cốc, nó gầm giống như thai. Bùm bùm bùm. Trong sơn cốc rung rinh, cơ thể to lớn của Thiên Sĩ Tuyết Sư đập mặt đất thủng cái hố nhỏ. Lực lượng đòn công kích của Tiểu Long rất mạnh. Vù vù vù. Thiên Sĩ Tuyết Sư bỏ dậy định vỗ cánh bay đi, nhưng Tiểu Long đã bay ngay tới trước mặt Thiên Sĩ Tuyết Sư, ngẩng cao cái đầu to, mắt nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư đăm đăm. Cái lưỡi đỏ dài phun ra nuốt vào, trán Tiểu Long lộ ra cái lỗ to cỡ trong mắt, như có con mắt dựng đứng phát ra ánh sáng vàng chói lòa. Ánh sáng vàng bắn ra từ trán Tiểu Long bao bọc thân thể Thiên Sĩ Tuyết Sư trước mắt nó. Ánh sáng vàng chất chứa cuồng bạo và đáng sợ, khí thế xuyên thấu hồn người, khiến linh hồn rung rinh. Thiên Sĩ Tuyết Sư run lẩy bẩy trong vầng sáng vàng, quỳ rạp dưới đất. Gỡ rào gỡ rào. Mặc cho Thiên Sĩ Tuyết Sư vùng vẫy vẫn không cách nào đứng dậy, khí thế trên người hoàn toàn bị ức chế. Huyết hồn ấn. Tuy Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên trước lực lượng kỳ dị Tiểu Long bộc lộ ra, nhưng hắn không có thời gian quan sát, vội thúc dục huyết hồn ấn trong não. Huyết hồn ấn bị thúc dục, một năng lượng ảo xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du. Ảo ảnh đỏ rực như máu, ảo ảnh như rồng không phải rồng, giống hổ nhưng không phải hổ, vô cùng thần dị. Huyết hồn ấn nhanh chóng hóa thành năng lượng chui vào kinh mạch Lục Thiếu Du, lao ra từ kinh mạch toàn thân ngưng tụ trên tay phải của Lục Thiếu Du. Tiếng Long Phượng Sư Tử Hổ báo gầm mơ hồ truyền ra từ bàn tay Lục Thiếu Du, gỡ rào. Một ấn quyết kỳ dị xuất hiện trên lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Ấn quyết như rồng không phải rồng, giống hổ nhưng không phải hổ, màu đỏ rực, vô cùng huyền ảo, uy nhiếp ngút trời quyết tán. Chương 201, bảy huyết hồn ấn 2. Thiên Sĩ Tuyết Sư cảm giác uy nhiếp khổng lồ này vẻ mặt kinh hoàng, người run như cầy sấy, vô hình chung nó bị ức chế. Lục Thiếu Du gầm lên, đi. Lục Thiếu Du vung huyết hồn ấn, ấn quyết như rồng lượn trong hư không lại như cọp vồ mồi, tiếng Long Phượng Sư Tử Hổ báo thú gầm đánh vào trán Thiên Sĩ Tuyết Sư, hóa thành đoàn sáng đỏ biến mất. Tiểu Long hộ pháp. Cùng lúc đó Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, trường ấn không ngừng biến đổi, các ánh sáng thần dị rơi vào trán Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tiểu Long to lớn xoay quanh sau lưng Lục Thiếu Du, co rôi đầu lưỡi, rì rì. Trong đầu Lục Thiếu Du cảm giác rõ ràng Thiên Sĩ Tuyết Sư ở trong não mình, huyết hồn ấn đang bị chống cự quyết liệt. Một con Thiên Sĩ Tuyết Sư nhỏ xíu trắng tinh đứng chắn trước huyết hồn ấn, toàn thân Thiên Sĩ Tuyết Sư mờ ảo chưa đông thành hình. Lục Thiếu Du thầm than, không ngờ có huyết mạch cực cao trong yêu thú. Thiên Sĩ Tuyết Sư nhỏ xíu chính là linh hồn của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trong yêu thú nhị giai thì linh hồn lực là hư ảo, không thể ngưng tụ thành hình, nhưng linh hồn của Thiên Sĩ Tuyết Sư lại ngưng tụ, độ mạnh linh hồn hơn hẳn các yêu thú bình thường. Lục Thiếu Du không dám kinh thường, hắn khống chế huyết hồn ấn hóa thành hình dạng như rồng không phải rồng, giống hổ nhưng không phải hổ trùm lên Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lúc này Thiên Sĩ Tuyết Sư bản nhỏ vùng vẫy dữ dội, lãnh thổ trong đầu không thể để vật bên ngoài xâm nhập. Hai luồng năng lượng đánh nhau trong não Thiên Sĩ Tuyết Sư, mức độ nguy hiểm tuy bên ngoài không nhìn thấy nhưng càng cuồng bạo, hiểm hóc hơn trận chiến lúc nãy. Ầm ầm ầm, các tiếng nổ đi đùng vang lên, quanh thân Thiên Sĩ Tuyết Sư nổi báo tố che kín không gian. Huyết hồn ấn hóa thành ánh sáng đỏ vô biên, uy nhiếp ngút trời đè xuống. Bùm bùm bùm, vang tiếng nổ đứt hai, bên ngoài thì Lục Thiếu Du không ngừng bắt ấn đánh ra, mặt tái xanh. Thiên Sĩ Tuyết Sư thật khó khống chế, hoặc nên nói giết nó không khó khăn, nhưng muốn kiểm soát Thiên Sĩ Tuyết Sư thì khó hơn giết chết gấp mấy lần. Lục Thiếu Du hét lên, khống thu thuật, áp chế. Lục Thiếu Du đánh ra một thủ ấn phức tạp huyền ảo, ánh sáng chói mắt chui vào trán Thiên Sĩ Tuyết Sư. Gỡ rào. Trong đầu Thiên Sĩ Tuyết Sư quanh quẩn tiếng Long Phượng Sư Tử hổ báo gầm thét, uy nhiếp ngập trời đè xuống. Thiên Sĩ Tuyết Sư bản nhỏ run bần bật, chỉ chớp mắt đoàn sáng đỏ máu bao bọc nó. Đoàn sáng hóa thành luồng sáng máu chui vào trán Thiên Sĩ Tuyết Sư cỡ nhỏ. Ngay lúc này, sau lưng Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh đã khống chế Ngân Linh Huyễn Thử xong. Lữ Tiểu Linh hét lên, ngươi là linh giả? Đó là Thiên Sĩ Tuyết Sư của ta, trả lại đây. Lữ Tiểu Linh là linh giả nên biết ngay Lục Thiếu Du định làm gì, đối phương muốn khống chế Thiên Sĩ Tuyết Sư mà nàng thích nhất. Lữ Tiểu Linh lao tới gần Lục Thiếu Du, dừng tay, mau dừng tay. Thiên Sĩ Tuyết Sư mà nàng thích nhất sao có thể bị người khác lấy đi? Đi đi. Tiểu Long co rúi đầu lưỡi, nghển cổ nhìn Lữ Tiểu Linh chằm chằm, mắt bắn ra tia sáng cảnh cáo. Tiểu Long biết hai ngày nay Lữ Tiểu Linh luôn đi chung với Lục Thiếu Du, nếu không nó đã tấn công nàng. Lữ Tiểu Linh nhìn Tiểu Long, dừng bước, yêu thú. Lữ Tiểu Linh nghi hoặc nhìn hình dạng của Tiểu Long, chợt nghĩ đến điều gì. Lữ Tiểu Linh hét to, Ngân Linh Huyễn Thử, hãy đối phó con rắn này. Ngân Linh Huyễn Thử đã bị Lữ Tiểu Linh thu phục lao ra từ sau lưng nàng. Tiểu Long trầm thấp gầm gừ, gì gì. Cái lưỡi đỏ rực thật dài co rúi, đôi mắt hung tợn nhìn Ngân Linh Huyễn Thử chằm chằm. Chít chít. Ngân Linh Huyễn Thử khoảng 6 thước nhìn Tiểu Long, cảm nhận khí thế từ người nó. Ngân Linh Huyễn Thử kêu chít chít không dám đến gần. Lữ Tiểu Linh nhìn Tiểu Long, khí thế thật mạnh, ngươi cũng là linh thú, huyết mạch tốt hơn cả Ngân Linh Huyễn Thử. Ngân Linh Huyễn Thử có huyết mạch cực cao, nhưng bây giờ Ngân Linh Huyễn Thử sợ con rắn màu vàng này, vậy huyết mạch của con rắn phải là trên Ngân Linh Huyễn Thử, nếu không dù đánh không lại, nhưng Ngân Linh Huyễn Thử đã không bị ức chế gắt gao thế này. Lục Thiếu Du chợt mở mắt ra. Thiên Sĩ Tuyết Sư nằm dưới đất gào thét, gỡ rào. Khí thế cường đại của Thiên Sĩ Tuyết Sư đã hoàn toàn phục hồi. Lục Thiếu Du đứng dậy ngước nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư thân hình khổng lồ. Thiên Sĩ Tuyết Sư cúi đầu to, trong mắt tràn ngập kính sợ với Lục Thiếu Du, ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn. Lữ Tiểu Linh biết ngay chuyện gì xảy ra. Đồ lừa đảo, đồ ăn cướp. Ngươi cướp Thiên Sĩ Tuyết Sư của ta, mau trả lại đây. Thiên Sĩ Tuyết Sư mà nàng yêu thích đã bị tiểu tử này cướp đi. Lữ Tiểu Linh luôn cho rằng đối phương chỉ là vũ giả, mà vũ giả thì không thể một mình khống chế yêu thú, trừ phi có linh giả hỗ trợ. Lữ Tiểu Linh không ngờ rằng đối phương cũng là linh giả, nàng ngây thơ đến mấy cũng biết yêu thú như Thiên Sĩ Tuyết Sư khiến tất cả linh giả muốn chiếm làm của riêng, nên Lữ Tiểu Linh toàn mời vũ giả hỗ trợ, không ngờ tiểu tử này cũng là linh giả. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ta không cướp của ai, là ta thu phục Thiên Sĩ Tuyết Sư, nàng chỉ dẫn đường cho ta, đa tạ. Thiên Sĩ Tuyết Sư giống to, gỡ rào. Thiên Sĩ Tuyết Sư nhảy lên không trung, vô đôi cánh, lốc xoáy quét bay đống đá vụn. Thiên Sĩ Tuyết Sư xoay quanh trên bầu trời. Lục Thiếu Du nói, Tiểu Long, chúng ta đi. Tiểu Long thu nhỏ người, thần dị biến kích cỡ còn 20 ly hước quấn vai Lục Thiếu Du. Lữ Tiểu Linh, đa tạ, ta đi trước. Lần sau gặp mặt nàng đừng mặc trang phục nóng bỏng thế này, ta sợ không kiềm được làm này làm kia với nàng, ha ha. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Thiếu Du nhảy vọt lên một tảng đá lấy đà rồi leo lên tấm lưng rộng của Thiên Sĩ Tuyết Sư bay trên trời. Lữ Tiểu Linh nào hướng Lục Thiếu Du, đồ lừa đảo, trả Thiên Sĩ Tuyết Sư lại cho ta. Gỡ rào. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, nhìn Ngân Linh Huyễn Thử lần cuối như đang từ biệt đồng bạn. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập cánh bay mất. Lữ Tiểu Linh giận dữ nhìn hướng Thiên Sĩ Tuyết Sư biến mất, đồ lừa đảo, ta sẽ không tha cho ngươi. Lữ Tiểu Linh hét lên, này, ngươi không thể bỏ mình ta lại đây, ta thật sự không đi nổi nữa. Là yêu thú phi hành. Mau nhìn, có người ngồi trên nó, yêu thú này đã có chủ. Trong Lan Lăng Sơn có nhiều người ngước lên nhìn bầu trời, một con yêu thú phi hành vỗ cánh bốn phía. Bọn họ than ngắn thở dài, đến Lan Lăng Sơn nhưng không được gì. Lục Thiếu Du ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, kinh hán, tốc độ nhanh thật. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay nhanh hơn hắc đầu giác chí mà Lục Thiếu Du từng ngồi, nham thiếu của Vân Dương Tông, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lục Thiếu Du nói, "Tuyết Sư, hãy bay với tốc độ nhanh nhất của ngươi." Lục Thiếu Du rất muốn biết Thiên Sĩ Tuyết Sư bay bằng tốc độ mau nhất sẽ đến mức độ nào, rõ ràng nó còn chưa bay hết sức. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm lên, "Gỡ rào." Thiên Sĩ Tuyết Sư đập đôi cánh, khí lưu mạnh mẽ rít gào bay ra. Nó như mũi tên rời dây cùng rạch phá dòng không khí. Chương 202, đồ ăn cướp. Lục Thiếu Du chép miệng, nhanh quá. Tốc độ quá khủng khiếp, nhanh hơn hắc đầu giác chi gấp 5 lần trở lên. Lục Thiếu Du thầm giật mình. Hiện tại Thiên Sĩ Tuyết Sư mới chỉ là yêu thú nhị giai hậu kỳ, nếu lên tam giai, tứ giai thì sau này nó bay càng nhanh hơn. Chỉ trong 2 canh giờ ngắn ngủi, Lục Thiếu Du điều khiển Thiên Sĩ Tuyết Sư bay đến bên ngoài Phi Linh Sơn, tốc độ Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh đến kinh người. Vù vù vù. Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp xuống một đỉnh núi, khép đôi cánh. Tuy nhiên Thiên Sĩ Tuyết Sư quá to, khoảng 40 thước, cao mấy thước. Lục Thiếu Du không tiện dẫn vật khổng lồ trở về Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du hỏi Thiên Sĩ Tuyết Sư, "Tuyết Sư, ngươi có thể thu nhỏ thân hình không?" Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm gừ, "Gỡ rào gỡ rào." Thiên Sĩ Tuyết Sư nhìn Lục Thiếu Du như đang nói gì. Chỉ có Lục Thiếu Du biết Thiên Sĩ Tuyết Sư thật sự nói chuyện, huyết hồn ấn bày trong đầu nó khiến hắn biết ngay các suy nghĩ của nó. Thiên Sĩ Tuyết Sư đang nói cho Lục Thiếu Du biết rằng nó không thể thu nhỏ, trừ phi đến tứ giai mới có thể tự do biến đổi. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, "Rắc rối đây." Lục Thiếu Du đành phải mang theo Thiên Sĩ Tuyết Sư vào Phi Linh Môn, nếu bỏ nó lại bên ngoài lỡ bị cường giả nào thấy thì tiêu. Lục Thiếu Du nói, "Tuyết Sư, nếu không có chuyện gì nhớ đừng giang hai cánh. Giờ chỉ còn cách đưa Thiên Sĩ Tuyết Sư vào Phi Linh Môn, che giấu thân phận. Nếu Thiên Sĩ Tuyết Sư không dương cánh thì đám người Hoàng Hải Ba cũng khó nhận ra." Thiên Sĩ Tuyết Sư khẽ gầm như đáp lại Lục Thiếu Du, "Gỡ rào." Bên ngoài Phi Linh Môn, khi Lục Thiếu Du trở về được nhiều đệ tử ùa ra đón. Bọn họ rất ngạc nhiên nhìn vật khổng lồ sau lưng Lục Thiếu Du. "Mau nhìn kìa, trưởng môn đã về. Trưởng môn còn mang về một con yêu thú, thật đẹp. Mọi người hành lễ, kính chào trưởng môn." Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu, mang theo Thiên Sĩ Tuyết Sư trở về chỗ ở cá đệ tử còn đứng ở phía tò mò xem xét Thiên Sĩ Tuyết Sư nhưng không dám đến gần. Bên ngoài ồn ào làm Lục Tâm Đồng tò mò đi ra xem. Thấy Lục Thiếu Du trở về, Lục Tâm Đồng chạy ra ôm, "Ca ca." Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm Thiên Sĩ Tuyết Sư đi sau lưng Lục Thiếu Du, "Con chó đẹp quá." Thiên Sĩ Tuyết Sư khép đôi cánh, trên đầu có rúm lông đã bị tiểu long đốt trong trận chiến, bề ngoài nó khá giống con chó. Thiên Sĩ Tuyết Sư nghiêm nghị phản đối, "Gơ dạo, nó là sư tử, không phải chó." Phương Tân Kỳ đi ra, thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư thì rất kinh ngạc hỏi, "Đây là yêu thú gì? Sao ta trước giờ chưa từng nó?" Lục Thiếu Du nói, "Tuyết Sư, đi sau núi, không được rời khỏi khu vực đó." Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm gừ, nhanh chóng ra sau núi. Phương Tân Kỳ kinh ngạc hỏi Lục Thiếu Du, "Trưởng môn đã thu phục được con yêu thú này?" Lục Thiếu Du trả lời, "Ừm, nó là yêu thú hộ thân cũng là tọa kỵ của ta. Trưởng môn thật lợi hại, có yêu thú làm tọa kỵ. Yêu thú to như vậy chắc là tam giai." Đám sư thúc bàn tán xôn xao, vẻ mặt ngạc nhiên. Đệ tử Phi Linh môn muốn có tọa kỵ yêu thú của riêng mình là nằm mơ. Dù là đệ tử thân truyền trong đại môn đại phái không phải ai đều có tọa kỵ yêu thú. Mọi người ngạc nhiên qua đi tự động giải tán. Lục Thiếu Du ăn cơm chiều xong đi về phòng mình chuẩn bị tu luyện. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, hắn nhớ đến Lữ Tiểu Linh. Nữ nhân này sẽ không bị nguy hiểm gì, có Ngân Linh Huyễn Thử ở cạnh nàng, Lữ Tiểu Linh lại là linh sư tam trọng, người bình thường không dám chơi vào. Lục Thiếu Du biết Khôn thì đừng gặp lại Lữ Tiểu Linh, hắn cấp Thiên Sĩ Tuyết Sư của nàng, dù Lữ Tiểu Linh không làm gì được hắn nhưng thế lực sau lưng nàng dễ dàng nghiền nát hắn. Lục Thiếu Du từng nghĩ đã có Thiên Sĩ Tuyết Sư yêu thú phi hành làm tọa kỵ, muốn đi Vân Dương Tông không có vấn đề gì. Nhưng yêu thú trong sơn mạch nguy hiểm này quá mạnh mẽ, thực lực của Lục Thiếu Du không đủ, dù có tiểu long cũng vô dụng. Nếu xui xẻo gặp chuyện thì Lục Thiếu Du tàn đời, tốt nhất là tìm dòng binh đoàn cùng nhau đi, hoặc tăng mạnh thực lực đến trình độ nào đó. Lục Thiếu Du cũng đã hứa với Lục Tâm Đồng sẽ báo thù cho tiểu cô nương, hắn không thể đi ngay được. Huống chi trong Phi Linh môn có báu vật ở mật thất, Lục Thiếu Du nên đi xem thử, không chừng được thứ tốt gì. Tu luyện. Lục Thiếu Du ném hai viên đan dược tam phẩm vào miệng, bắt đầu luyện hóa. Âm Dương Linh Vũ quyết đúng là đốt tiền, hai viên đan dược tam phẩm vừa rồi đẳng cấp trung giai cộng lại giá trị hơn 1 vạn kim tệ. Đan dược hóa thành năng lượng hùng dũng khuyết tán trong cơ thể. Lục Thiếu Du vận chuyển Âm Dương Linh Vũ quyết bắt đầu luyện chế năng lượng trong thân thể, tinh luyện ra từng tia chân khí tinh thuần rót vào đan điền khí hải. Một lát sau, vầng sáng vàng đất bao phủ người Lục Thiếu Du, tăng mạnh dần lên. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn Lục Thiếu Du liền ngừng tu luyện. Một đêm qua đi, hai viên đan dược tam phẩm chứa năng lượng đã bị Lục Thiếu Du luyện sạch. Lục Thiếu Du cảm giác chân khí trong cơ thể đã đến hậu kỳ vũ sĩ bắt trọng. Lần trước trên đường từ thị trấn về Phi Linh môn, Lục Thiếu Du nuốt chân khí của một vũ đồ bắt trọng thì đã gần đến hậu kỳ, bây giờ giờ năng lượng chứa trong hai viên đan dược tam phẩm, nếu Lục Thiếu Du tiếp tục nuốt một vũ sĩ là có thể đột phá đẳng cấp vũ sĩ cửu trọng. Lục Thiếu Du mới ra khỏi phòng thì thấy Trương Minh Đào vội vàng chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng, "Trưởng môn, nguy rồi." Lục Thiếu Du hỏi, "Sư Minh, sao vậy?" Trước mặt Phương Tân Kỳ thì Lục Thiếu Du luôn gọi Trương Minh Đào là sư minh, tránh cho bị lộ thân phận. Trương Minh Đào nói, "Trưởng môn, người Hắc Kiếm môn đến, bọn họ muốn gặp trưởng môn." Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, "Hắc Kiếm môn là gì?" "Ta không quen." Phương Tân Kỳ mở miệng nói, "Trưởng môn, Hắc Kiếm môn nằm ở vòng ngoài Phi Linh Sơn chúng ta, xem như là hàng xóm. Hắc Kiếm môn tìm đến sợ là không có chuyện gì tốt đẹp." Trương Minh Đào nói, "Có hai đệ tử Hắc Kiếm môn đến nói thẳng là muốn gặp trưởng môn." Lục Thiếu Du nhướng mày nói, "Vậy được, mang ta đi gặp người đó." Lục Tâm Đồng, Lục Thiếu Du, Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ lập tức đi đại địa. Dọc đường đi Phương Tân Kỳ kể đại khái về Hắc Kiếm môn cho Lục Thiếu Du nghe. Hắc Kiếm môn gần ngay cạnh Phi Linh môn, trong môn phái có khoảng 200 đệ tử, thực lực môn chủ là Vũ Phách. Nghe nói Hắc Kiếm môn có 5 trưởng lão, toàn là đẳng cấp Vũ Phách. Mấy đệ tử thì thực lực tổng thể mạnh hơn Phi Linh môn một chút. Hắc Kiếm môn luôn muốn chèn ép Phi Linh môn, một mình chiếm Phi Linh Sơn. Trước kia Lục Thanh còn sống nên Hắc Kiếm môn hơi ngán, giờ nghe đâu trưởng môn của Phi Linh môn đã bị giết, đổi trưởng môn mới, thế là Hắc Kiếm môn định tấn công Phi Linh môn. Lục Thiếu Du nghe mấy tin này hắn nhíu chặt mày, Phi Linh môn có nhiều rắc rối thật. Chương 203, nam nhiều nữ ít. Lục Thiếu Du bước vào đại điện, các đệ tử đều có mặt. Kính chào trưởng môn. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Chính Anh đã đứng chờ bên trên đại điện. Có một nam một nữ đứng giữa đại điện. Hai người khoảng 22, 23 tuổi, vóc dáng cao ráo, tóc đen dài vừa phải. Bọn họ lưng cong thanh kiếm đen to. Nữ nhân thì thân hình yêu kiều, cùng trang bó sát người. Mắt nữ nhân là kiểu hoa đào, loại nữ nhân này rất mạnh về tình dục, người bình thường không thỏa mãn nổi. Lục Thiếu Du xem xét hai người đó, khí thế đều là vũ sư nhất trọng, chắc là người nổi bật trong nhị đại đệ tử của Hắc Kiếm môn. Hai người khách cũng nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du bước vào đại điện, vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ trưởng môn mới của Phi Linh môn là một thiếu niên. Bên trên đại điện có 4 chiếc ghế, Lục Thiếu Du ngồi xuống ngay ghế chính giữa. Lục Thiếu Du ngồi xuống ghế dựa tốt nhất trong đại điện, hờ hững nhìn thanh niên nam nữ. Ba trưởng lão Hoàng Hải Ba thấy Lục Thiếu Du không nói chuyện thì đành ngồi kế bên hắn. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu ngồi xuống dưới tay Lục Thiếu Du, sắc mặt hơi thay đổi, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nữ nhân mặc cung trang thấy Lục Thiếu Du chỉ kinh ngạc chóng đánh rồi mắt vượng đã qua, cười tủm tỉm nói với Lục Thiếu Du, chắc hẳn các hạ chính là trưởng môn mới của Phi Linh môn. Sư phụ đặc biệt phái hai sư huynh muội chúng ta đến chúc mừng trưởng môn mới nhậm chức. Lục Thiếu Du hờ hững nhìn nữ nhân kia, các người là Hắc Kiếm môn, đến chúc mừng ta nhậm chức mà không có quà gì sao? Hắc Kiếm môn quá hẹp hỏi. Cái này, hai người Hắc Kiếm môn biến sắc mặt, hơi lúng túng. Bọn họ không ngờ có người trực tiếp đòi quà. Nữ nhân lúng túng nói, chỉ trách hai sư huynh muội chúng ta vội vàng đi quên mang theo quà sư phụ chuẩn bị, hôm nào sẽ đưa đến. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, vậy được, ta chờ ở đây, các người hãy về lấy quà đi, tránh cho bị sư phụ trách thì không tốt. Giọng điệu tốt bụng nghĩ cho người. Hai nữ đệ tử và Phương Tân Kỳ sỉ cười. Vì các nàng không ngờ tiểu sư đệ thú vị như vậy. Thanh niên nam, nữ càng lúng túng hơn, ho khan hai tiếng. Nữ nhân nói tiếp, nếu sư phụ có trách thì đành chịu, là lỗi của chúng ta. Nhưng sư phụ kêu chúng ta đến vì có chuyện muốn ngay mặt nói với trưởng môn mới Phi Linh Môn, chờ chúng ta trở lại tặng quà trưởng môn cũng không muốn. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, có chuyện gì? Nói đi. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, rốt cuộc vào vấn đề. Nữ nhân cung trang nhìn Lục Thiếu Du, nhẹ giọng nói, sư phụ của ta nói Hắc Kiếm Môn và Phi Linh Môn làm hàng xóm mấy chục năm, tình cảm luôn rất tốt, hay hai phái chúng ta hợp thành một. Làm như vậy thực lực lớn mạnh hơn, sau này hai phái là người một nhà. Lục Thiếu Du nói, cũng rất tốt, nếu hai phái hợp thành một thì chúng ta là người một nhà. Nữ nhân mặc cung trang mừng rỡ, nàng không ngờ thuyết phục thành công mau như vậy, trở về sẽ được sư phụ thưởng hậu hĩnh. Đám người Phi Linh Môn khó hiểu nhìn trưởng môn, không hiểu vì sao trưởng môn đồng ý yêu cầu này, rõ ràng ý của Hắc Kiếm Môn là nuốt chửng Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du nhìn đám người trong đại điện, nói với hai người Hắc Kiếm Môn, nhưng ta nghĩ ra cách khác càng hay. Phi Linh Môn ta nam nhiều nữ, âm dương mất cân đối, hay vậy đi, ta thấy tiểu thư là người nổi bật trong nhị đại đệ tử Hắc Kiếm Môn đúng không? Tiểu thư ở lại Phi Linh Môn ta đi, với ý đệ tử nào trong môn thì cứ cưới nhau, đây cũng xem như hai phái kết thân. Đồ cưới thì Hắc Kiếm Môn cứ tùy ý ra, Phi Linh Môn ta sẽ không so đo những chuyện này. Nam đệ tử Hắc Kiếm Môn ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du, cái gì? Trưởng môn có ý gì? Trong đám đệ tử, một tên đầu chọc bắt mắt tiến lên lớn tiếng nói, trưởng môn, đệ tử nguyện ý cưới vị tiểu thư này vì Phi Linh Môn. Ha ha ha, ta cũng đồng ý. Nhiều đệ tử tiến lên góp lời, cười ồ lên. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, tiểu thư thấy sao? Tự mình chọn một phu tế đi. Lục Thiếu Du hờ hững liếc mắt hai đệ tử Hắc Kiếm Môn. Thanh niên quan kiếm sắc mặt âm trầm nói, Phi Linh Môn có ý gì? Hắc Kiếm Môn ta và Phi Linh Môn kết thân, giờ Phi Linh Môn ngươi đang đùa giỡn Hắc Kiếm Môn ta sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nghiêm nghị lóe tia sáng lạnh liếc qua thanh niên, có sát khí quyết tán, càn rỡ. Ngươi là thân phận gì, dám nói tiểu đó với ta? Lục Thiếu Du trầm giọng nói, Hoàng trưởng lão, bắt người này cho ta. Hoàng Hải Ba cảm nhận khí thế từ người Lục Thiếu Du, biến sắc mặt nói, trưởng môn, điều này e rằng không ổn, đừng để hai phái phân tranh. Lục Thiếu Du nét mặt xa xăm nói, Hoàng trưởng lão là trưởng môn hay ta? Hoặc là Hoàng trưởng lão không thèm để trưởng môn vào mắt, không để môn quy Phi Linh Môn vào mắt. Lục Thiếu Du nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm. Đám người trong đại điện cảm nhận khí lạnh từ người Lục Thiếu Du, chứ ba trưởng lão ra hầu như mọi người như rơi vào ao lạnh, người run rẩy. Bọn họ thế mới biết tiểu trưởng môn có sát khí làm người rét run. Cơ mặt Hoàng Hải Ba co giật nhìn thẳng ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiếu Du, lên tiếng, tuân lệnh trưởng môn. Hoàng Hải Ba đứng dậy. Tiểu tử Hắc Kiếm Môn, dám cản rỡ trong Phi Linh Môn, ngoan ngoãn đứng yêu. Hoàng Hải Ba kết ấn đánh ra, chân khí màu lam bao bọc quanh thân gã. Hoàng Hải Ba giẫm mạnh xuống đất hóa thành cái bóng mơ hồ vọt hướng thanh niên Hắc Kiếm Môn, trưởng ấn giáng xuống. Thanh niên Hắc Kiếm Môn hét to một tiếng, Phi Linh Môn ngươi mà dám ra tay thì Hắc Kiếm Môn ta sẽ không bỏ qua. Thanh niên Hắc Kiếm Môn nhanh chóng lùi ra sau. Hoàng Hải Ba có thực lực vũ phách nhị trọng, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt thanh niên Hắc Kiếm Môn. Trưởng ấn hóa thành trảo chộp vai thanh niên Hắc Kiếm Môn, tốc độ nhanh như sấm sét. Vù vù vù. Thanh niên Hắc Kiếm Môn không ngờ người Phi Linh Môn đánh thật, gã buộc lòng phải lùi nhanh lại, tay phải thò ra sau định rút kiếm rộng sau lưng. Hoàng Hải Ba sắc mặt âm trầm nói, còn muốn chống cự? Thành thật chút đi. Hoàng Hải Ba chút hết bất mãn với Lục Thiếu Du vào người thanh niên Hắc Kiếm Môn, chảo ấn bắn ra mấy chỉ quang. Vài luồng sáng chân khí chói mắt bắn ra nhanh như sấm sét giáng mạnh xuống vai trái của thanh niên Hắc Kiếm Môn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thanh niên này còn chưa kịp rút kiếm thì bả vai đau nhức, năm lô máu phun ra, mặt trắng bệch. Nữ nhân mặc cung trang biến sắc mặt hét lên, sư huynh. Nữ nhân mặc cung trang thò tay vào túi trữ vật treo bên hông, trường kiếm xuất hiện. Lục Thiếu Du hét to một tiếng, to gan, ngươi muốn động thủ sao? Năm ngọn lửa nóng cháy bay ra, lửa xẹt qua dòng không khí, vì khoảng cách không xa nên giây sau năm chỉ ấn đã đến trước mặt nữ nhân mặc cung trang. Hơi nóng làm không khí vặn mèo. Chương 204, cắn nuốt vũ sư. Nữ nhân mặc cung trang sợ hãi biến sắc mặt, thủ ấn lại thay đổi, mũi chân nhún nhẹ lùi nhanh về. Trường kiếm vạch năm năng lượng ảo ảnh tàn kiếm, kiếm ảnh vung lên chém hướng năm chỉ quang lửa nóng rực. Người ngạc nhiên hơn là đệ tử trong Phi Linh Môn, đặc biệt ba vị trưởng lão. Lục Thiếu Du thi triển vũ kỹ thuộc tính hỏa, lần trước hắn đấu với người trưởng môn ấn phụ dùng vũ kỹ thuộc tính thủy. Ba trưởng lão nhướng mày, là vũ giả song hệ. Thực lực càng mạnh bọn họ càng hiểu sự cường đại của vũ giả song hệ. Vù vù vù. Trong đại điện kiếm ảnh và chỉ ấn va vào nhau, năng lượng quyết tán. Năng lượng cùng bạo hất văng mấy đệ tử Phi Linh Môn đứng gần gió té xuống đất. Vù vù vù. Lục Thiếu Du đã biến mất trên ghế ngồi, ánh sáng chợt lóe, hắn lao nhanh hướng nữ tử cung trang Hắc Kiếm Môn. Nữ tử cung trang Hắc Kiếm Môn mạnh hơn Lục Thiếu Du, nàng nhanh chóng lùi ra sau, bất giác tụt lùi ra phía ngoài đại điện. Kiếm ảnh lắc lư, kiếm quang tăng vọt tựa như xé rách không gian bắn hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, hừ. Lục Thiếu Du nhíu mày, vầng sáng vàng đất chói mắt tỏa ra tạo thành vảy ngưng tụ lên áo giáp phủ quanh người hắn. Khi kiếm quang chém tới, Lục Thiếu Du bắt ấn, kình khí chém ra. Nương nhờ lực đẩy của kình khí Lục Thiếu Du trượt ra sau, kiếm quang gián sát thân thể sẽ qua. Luồng gió sắc bén xuyên qua thanh linh khải giáp làm Lục Thiếu Du thấy hơi nhói. Lục Thiếu Du nhếch môi, thực lực của tiểu thư không tệ nhưng phản ứng thì quá chậm. Chân khí tăng vọt, chân khí vàng đất dâng lên, năng lượng khổng lồ làm dòng không khí vặn vẹo gợn sóng. Lục Thiếu Du trầm giọng quát, khai sơn trưởng. Lục Thiếu Du giẫm mạnh mặt đất, vọt lên trước, đá vụn bị đập bể, đất đai nứt rạn. Biểu tình nữ nhân mặc cung trang trầm trọng, nguy rồi. Nữ nhân mặc cung trang thấy người lạnh lẽo, muốn lùi nhưng đã muộn. Một bóng xanh tựa hồn ma cười tủm tỉm đến trước mặt nữ nhân mặc cung trang, trường ấn vàng chói mắt đập mạnh vào bụng nàng. Nữ nhân mặc cung trang thậm chí không kịp dựng hộ thân cương khí. Bùm. Khí kình cường đại chút vào bụng nữ nhân mặc cung trang. Cổ họng nữ nhân mặc cung trang phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, thân thể như diều đứt dây bay lên cao rất xuống cách hơn 10 thước. Nữ nhân mặc cung trang phun ra búng máu. Bùm. Nữ nhân mặc cung trang té bên ngoài đại điện, mặt đất nứt rạn. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, quay về nói với người Hắc Kiếm Môn tốt nhất đừng mơ mộng gì về Phi Linh Môn ta. Tuy Phi Linh Môn không mạnh nhưng Hắc Kiếm Môn ngươi tuyệt đối không trêu vào nổi đâu. Nữ nhân mặc cung trang rẽ rủa đứng dậy, thả sư huynh của ta ra. Trong mắt nữ nhân mặc cung trang nhìn Lục Thiếu Du dường như không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Đối phương chỉ là vũ sĩ bắt trọng làm sao có thể đánh bại nàng được? Không thể nào. Lục Thiếu Du liếc ra sau lưng thanh niên Hắc Kiếm Môn bị Hoàng Hải Bá sách trong tay. Lục Thiếu Du nói với nữ nhân mặc cung trang, thả hắn thì tiểu thư ở lại đây, tự chọn đi. Nữ nhân mặc cung trang lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, tốt, Phi Linh Môn chờ đó, nếu dám đụng vào một cọng tóc của sư huynh ta thì Hắc Kiếm Môn sẽ không tha cho các ngươi. Nữ nhân mặc cung trang xoay người đi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, cứ đi như vậy sao? Chẳng lẽ tiểu thư cảm thấy Phi Linh Môn là nơi tiểu thư muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lục Thiếu Du dứt lời đã vọt tới sau lưng nữ nhân mặc cung trang. Nữ nhân mặc cung trang ngoái đầu lại, bóng áo xanh đã đứng sau lưng nàng, ngươi muốn làm cái gì? Không làm gì, đến Phi Linh Môn thì phải để lại thứ gì đó, tránh cho ngươi lần sau không nhớ bài học. Một luồng sáng nóng rực xẹt cao cắt hai trái của nữ nhân mặc cung trang. Nữ nhân mặc cung trang hét thảm, a. Hai phải nữ nhân mặc cung trang chảy máu ròng ròng, nguyên lỗ thai bị hỏa ảnh chỉ của Lục Thiếu Du đâm thủng rất dưới đất. Đám người Phi Linh Môn biểu tình giật mình, không ngờ tiểu trưởng môn khi đã ra tay thì không chút mềm lòng. Mấy nữ đệ tử biến sắc mặt. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát, cút. Chuyện đề cử, hoan ra tối, để thuê cho tổng tài, trong cổ vực này ngựa ngoan bị người cưỡi, người hiền bị ăn hiếp. Nếu Lục Thiếu Du không tâm ngoan thủ lặt thì chức đại trưởng môn này sẽ không làm được bao lâu. Nữ nhân mặc cung trang không dám ở lại lâu hơn, che thai phải chảy máu chạy nhanh ra thiên địa. Thiếu niên này bề ngoài dễ ăn nhưng không ngờ là sát tinh. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn đám đệ tử Phi Linh Môn, ánh mắt sắc bén nói, mọi người nghe đây, sau này có người đến Phi Linh Môn gây sự đừng hở chút là thông báo với ta, cứ đánh thẳng tay. Một người không đánh lại thì hai người lên, hai người không đủ thì mười người. Người Phi Linh Môn ta không làm anh hùng hảo hán, cũng không làm người yếu hèn. Miễn không bị ăn hiếp là được, nghe rõ chưa? Các đệ tử đồng thanh kêu lên, nghe rõ thưa trưởng môn. Đám đệ tử trẻ máu nóng sôi sục, nhiệt huyết bốc cháy. Những đệ tử vốn đã mất hy vọng với Phi Linh Môn dường như bị đánh thức nhiệt huyết. Mắt Trịnh Anh lóe tia sáng, mỉm cười với Lục Thiếu Du. Thanh niên Hắc Kiếm Môn bị Lục Tâm Đồng sách trong tay không thể nhúc nhích, gã trừng Lục Thiếu Du, thả ta ra, các ngươi muốn làm cái gì? Mau thả ta. Trong mắt thanh niên Hắc Kiếm Môn tràn ngập sợ hãi, mới rồi thiếu niên này ra tay độc ác không chút mềm lòng. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, làm gì? Chút nữa ngươi sẽ biết. Lục Thiếu Du nói với Hoàng Hải Ba, Hoàng trưởng lão, giao người này cho ta giải quyết, mấy đệ tử khác đi tu luyện, không có thực lực chỉ có thể bị người ăn hiếp. Hoàng Hải Ba giao thanh niên Hắc Kiếm Môn vào tay Lục Thiếu Du, mắt lấp loé tia sáng, không biết gã suy nghĩ cái gì. Lục Thiếu Du trực tiếp trở lại nơi ở, hắn kéo thanh niên Hắc Kiếm Môn vào mật thất sau núi, biểu tình trầm trọng. Lần này Hắc Kiếm Môn đến Phi Linh Môn, Hắc Kiếm Môn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thực lực của Phi Linh Môn chưa đủ sức đối kháng lại Hắc Kiếm Môn, Lục Thiếu Du cần tìm cách tương đối. Thanh niên Hắc Kiếm Môn thấy mình bị đưa vào mật thất thì càng run, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm nói, chút nữa ngươi sẽ biết. Mắt Lục Thiếu Du lóe tia sáng lạnh, chảo ấn chụp xuống đỉnh đầu thanh niên Hắc Kiếm Môn. Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, lực cắn nuốt tuôn ra. A ba. Thanh niên Hắc Kiếm Môn bị tấn công bất ngờ, cơ thể co giật, chân khí không nghe theo điều khiển xuyên qua kinh mạch tràn ra ngoài người. Nào thanh niên Hắc Kiếm Môn đau nhức sống không bằng chết. Chốc lát sau mặt Lục Thiếu Du đỏ rực, tay hắn cầm cái xác khô. Năng lượng chân khí khổng lồ chạy trồm trong cơ thể Lục Thiếu Du. Tay Lục Thiếu Du ngưng tụ linh hỏa đốt xác khô thành tro tàn, hắn ngồi xếp bằng, huyết khí cuộn trào chạy lung tung trong kinh mạch khiến kinh mạch chướng nở đau nhức. Nếu không phải kinh mạch của Lục Thiếu Du sớm được rèn luyện rộng và dày hơn thì hắn khó sống nổi. Chương 205, Cửu Trọng Đỉnh Phong, 1. Bản thân Lục Thiếu Du hiện rất khó chịu. Thanh niên Hắc Kiếm Môn là vũ sư, Lục Thiếu Du thì là vũ sĩ. Hắn nuốt chân khí của đối phương. Nếu Lục Thiếu Du là thể chất bình thường thì đã nổ bánh xác, dù vậy chân khí của trào, năng lượng khổng lồ chạy trồm như ngựa điên trong người hắn. Lục Thiếu Du biết Nam Thúc không nói giỡn. Trước kia Nam Thúc đã dặn dò là Lục Thiếu Du tuyệt đối không được cắn nuốt người thực lực mạnh hơn mình, đan dược phẩm chất cao, năng lượng quá lớn thì thân thể không chịu nổi. Lục Thiếu Du cảm thấy thực lực của thanh niên Hắc Kiếm Môn chỉ vừa đến vũ sư, hắn thì là đỉnh vũ sĩ bắt trọng nên muốn thử xem. Giờ Lục Thiếu Du đã biết vũ sư và vũ sĩ cách biệt quá lớn. Dù là vũ sĩ cửu trọng và vũ sư nhất trọng cũng cách biệt xa, chân khí trong người thanh niên Hắc Kiếm Môn khổng lồ hơn hắn tưởng tượng nhiều. Luyện hóa. Lục Thiếu Du nhanh chóng vận chuyển âm dương linh vũ quyết luyện hóa năng lượng trong thân thể. May mắn kinh mạch và cơ thể của Lục Thiếu Du mạnh hơn người cùng tu vi, hắn cắn răng miễn cưỡng đối kháng lại. Ba trong một đại điện, mấy người ngồi trên ghế. Một nữ nhân mặc cung trang loang lổ vết máu đứng trong đại điện nói gì đó. Nữ nhân mặc cung trang chính là đệ tử Hắc Kiếm Môn bị Lục Thiếu Du cắt rứt một lỗ tai trong Phi Linh Môn. Trên bệ cao, một nam nhân áo đen tức giận quát, cái gì? Phi Linh Môn quá to gan. Cơn giận cháy hừng hực trong nam nhân áo đen. Google, gây cha, g, dùng, duyện. Nờ nữ nhân mặc cung trang nói, sư phụ phải báo thù cho đệ tử, đại sư huynh còn đang bị Phi Linh Môn bắt giữ. Hốc mắt nữ nhân mặc cung trang ngấn lệ, nàng che lỗ tai không dám buông tay, thiếu một lỗ tai xem như bị hủy dung. Nam nhân áo đen hỏi đám người trong đại điện, các vị trưởng lao thấy sao? Một lao nhân mặc trường bào nói, trưởng môn, Phi Linh Môn bình thường không to gan như vậy, ta lo là có cường giả chống lưng. Mới rồi Ngọc Nhi đã nói trưởng môn Phi Linh Môn là một nhãi danh vũ giả song hệ, trước kia chưa từng xuất hiện trong Phi Linh Môn. Xem khí thế từ người lão nhân thì là cường giả đẳng cấp vũ phách, chính là trưởng lão của Hắc Kiếm Môn. Một lão nhân mặc trường sam đứng bên trái trầm giọng nói, cái này khó nói, sợ là tiểu tử chưa dứt sữa không biết nặng nhẹ, dám chống lại Hắc Kiếm Môn chúng ta. Phi Linh Môn làm sao có cường giả được, chúng ta nên thừa dịp này tiêu diệt sạch Phi Linh Môn. Nam nhân áo đen nói, hai vị trưởng lão nói đều có lý, nhưng phi linh môn đột nhiên to gan như vậy e rằng có chỗ dựa, chúng ta nên điều tra rõ tình huống. Nữ nhân mặc cung trang hỏi, sư phụ, còn đại sư huynh thì tính sao? Đại sư huynh vẫn đang trong tay phi linh môn. Nam nhân áo đen hừ lạnh một tiếng, hừ, ta không tin phi linh môn dám giết người hắc kiếm môn, chắc muốn dùng đại sư huynh của ngươi để uy hiếp chúng ta. Ta thật muốn xem phi linh môn dám làm gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong mật thất, ánh sáng vàng đất bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du, từng đợt chân khí sau khi được luyện hóa không ngừng rót vào đan điền khí hải của hắn. Những chân khí này luyện hóa sơ là sẽ thuộc về Lục Thiếu Du, nhanh hơn luyện hóa đan dược nhiều. Mấy canh giờ sau quanh thân Lục Thiếu Du dần tăng lên khí thế. Trong đan điền khí hải của Lục Thiếu Du, chân khí dồi dào tràn ngập, chân khí lan tràn kinh mạch toàn thân, kinh mạch lại trướng to ra. Lục Thiếu Du trầm giọng quát, áp xúc lại. Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, chân khí lao mạnh vào đan điền khí hải. Lúc này đột phá cũng nằm trong dự tính của Lục Thiếu Du. Hắn ở trạng thái cao nhất vũ sĩ bắt trọng, giờ nuốt vũ sư hắc kiếm môn, đột phá vũ sĩ cửu trọng là chuyện nước chảy thành sông. Bùm. Chân khí áp xúc, trong đan điền khí hải của Lục Thiếu Du vang tiếng nổ trầm đục. Đan điền khí hải mở rộng gấp mấy lần. Vù vù vù. Năng lượng vô hình trong thiên địa ùa vào cơ thể Lục Thiếu Du, khí thế quanh thân hắn tăng vọt lên, mãi khi trời sáng hơi thở mới dần bình ổn lại. Lục Thiếu Du thở hắt ra khí động trong đan điền khí hải, hộc hộc. Lục Thiếu Du cảm giác trong đan điền khí hải lúc này chân khí dồi dào hơn trước kia gấp mấy lần, nét môi nở nụ cười. Có âm dương linh vũ quyết khiến đột phá thực lực thật nhanh. Năng lượng chân khí bị Lục Thiếu Du cắn nuốt hắn chỉ luyện hóa một góc nhỏ, Lục Thiếu Du ước chừng năng lượng này đủ cho hắn đột phá đẳng cấp đỉnh vũ sĩ cửu trọng, lại nuốt hồn thần dịch lần nữa là sẽ một hơi đột phá linh sư, vũ sư nhất trọng. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, luyện hóa tiếp, phải nhanh chóng tăng mạnh thực lực. Thực lực mới là tất cả, hiện tại Lục Thiếu Du chỉ là vũ sĩ cửu trọng, sức mạnh còn yếu, hắn phải tăng tốc độ. Lục Thiếu Du tiếp tục luyện hóa năng lượng chân khí trong thân thể, chân khí bị hắn cắn nuốt liên tục luyện hóa hiệu quả tốt hơn một chút. Năng lượng chân khí trong cơ thể không ngừng bị luyện hóa thành chân khí tinh thuần, tiến vào đan điền khí hải. Chân khí tinh khiết chồng chất nhiều hơn trong đan điền khí hải. Trong khi Lục Thiếu Du luyện hóa thời gian đã tạm thời mất đi ý nghĩa. 5 ngày sau, cửa mật thất mở ra, bóng áo xanh đi ra ngoài. Tiểu Long nhảy lên vai Lục Thiếu Du, thân thiết đều, xèo xèo. Thiên Sĩ Tuyết Sư ngoan ngoãn đứng ở bên. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm xuất quan. Như Lục Thiếu Du dự định, sau khi đột phá vũ sĩ cửu trọng, luyện hóa chân khí của thanh niên vũ sư Hắc Kiếm môn, đẳng cấp lên đến đỉnh cửu trọng. Lục Thiếu Du lại dùng hồn thần dịch lần nữa là sẽ đột phá đẳng cấp linh sư, vũ sư. Khi đó Lục Thiếu Du đạt tới linh sư, vũ sư nhất trọng, các loại thủ đoạn, dù gặp vũ sư lục trọng, thất trọng cũng có sức đánh lại. Lục Thiếu Du còn nhiều con bài chưa lật. Lục Thiếu Du quay về chỗ ở, Lục Tâm Đồng vui vẻ lao tới, trong lòng đã hoàn toàn xem hắn là người thân. Phương Tân Kỳ nói với Lục Thiếu Du, trưởng môn đã bế quan 2 lần trong thời gian ngắn, trưởng môn cố gắng thật, hèn gì thực lực mạnh như vậy. Lục Thiếu Du hỏi, Lục sư tỷ, mấy ngày nay người Hắc Kiếm môn chưa đến sao? Lục Thiếu Du thầm lấy làm lạ vì người Hắc Kiếm môn không đến kiếm chuyện, bọn họ thật sự sợ Phi Linh môn sao? Phương Tân Kỳ trả lời, không, chắc đã bị trưởng môn hù sợ không dám đến gây sự với Phi Linh môn chúng ta. Lục Thiếu Du nhướng mày, bị hắn hù sợ? Không thể nào. Lục Thiếu Du đọc ký ức trong đầu thanh niên vũ sư, hiểu sơ tình huống của Hắc Kiếm môn. Thanh niên là đại đệ tử của trưởng môn Hắc Kiếm môn, nữ nhân mặc cung trang bị Lục Thiếu Du cắt rất một lỗ tai là nhị đệ tử Triệu Ngọc. Tiền Bá Thiên, trưởng môn của Hắc Kiếm môn, tu vi vũ phách tam trọng giống Lục Thanh. Trước kia Lục Thanh còn sống, Hắc Kiếm môn không dám làm gì Phi Linh môn. Trong Hắc Kiếm môn còn 5 trưởng lão, 3 người vũ phách nhị trọng, 2 người vũ phách nhất trọng. Đẳng cấp vũ sư thì 10 mấy người, những đệ tử khác có một nửa là đẳng cấp vũ sĩ, thực lực tổng thể mạnh hơn Phi Linh môn nhiều. Chương 206, cửu trọng đỉnh phong 2. Tiền Bá Thiên nghe nói Lục Thanh đã chết thì muốn bá chiếm Phi Linh Sơn, phái 2 đệ tử đến thăm dò tình huống. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, Hắc Kiếm môn, không biết Hắc Kiếm môn đang chờ cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không dễ bỏ qua. Lục Thiếu Du phải tìm cách mới được, tránh cho Phi Linh môn chịu thiệt lớn. Lục Thiếu Du vốn không quan tâm Phi Linh môn chết sống thế nào, nhưng trong Phi Linh môn có mật thất để lại từ thời kỳ nó còn ở đỉnh cao, vậy thì khác. Nếu Phi Linh môn xảy ra chuyện gì, Lục Thiếu Du không mở mật thất ra được, chìa khóa nằm trong tay 3 trưởng lão khác. Hơn nữa sống trong Phi Linh môn một thời gian, Lục Thiếu Du không muốn đệ tử Phi Linh môn bị người tàn sát. Nếu Hắc Kiếm môn tấn công, đệ tử Phi Linh môn chỉ có nước chờ bị làm thịt, không đánh lại nổi, thực lực cách biệt quá lớn. Lục Thiếu Du nhấc cái đầu, hắn cũng yếu, muốn bảo vệ Phi Linh môn không dễ gì, hoặc nên nói là không đối kháng nổi với Hắc Kiếm môn. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói, nếu có Nam Thúc ở đây thì tốt rồi. Nếu có Nam Thúc, tuy ngoài miệng sẽ bảo không giúp đỡ nhưng chắc chắn Nam Thúc âm thầm giúp Lục Thiếu Du. Có Nam Thúc thì sợ gì Hắc Kiếm môn nho nhỏ. Vấn đề là Nam Thúc còn ở Lục gia. Lục Thiếu Du thầm cảm thán nếu có thể kéo được một cường giả tọa trấn cho Phi Linh môn thì hắn sẽ nhẹ gánh nhiều. Nghĩ tới điều này Lục Thiếu Du tự giễu mình. Cường giả thật sự làm sao coi trọng Phi Linh môn nho nhỏ được. Địa môn đại phái đều sẽ mở rộng sơn môn hoan nên cường giả đến. Thấy Lục Thiếu Du đứng sững sờ, Lục Tâm Đồng ngước đầu hỏi, "Ca ca đang nghĩ gì?" Lục Thiếu Du lấy lại tinh thần, "Không có gì." Lục Thiếu Du nói, "Ca ca đi ra ngoài một lúc, Lưu Nhất Thủ ngoan ngoan ở đây không cho đi lung tung." Lục Tâm Đồng chớp mắt to, nhẹ gật đầu, "Ừm." Lục Thiếu Du rời khỏi chỗ ở, nhướng mày. Hắc Kiếm môn cách Linh Phi Sơn không xa, người Hắc Kiếm môn không có hành động gì, vậy Lục Thiếu Du đành đích thân tới đó. Lục Thiếu Du định tìm một người, sử dụng siêu linh thuật thăm dò tình huống trước, cũng để chuẩn bị. Lục Thiếu Du đến sau núi kêu Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long đi cùng. Ra ngoài Phi Linh môn, Thiên Sĩ Tuyết Sư đập cánh lặng lẽ biến mất. Mang Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long theo, Lục Thiếu Du yên lòng yên dạ. Dù gặp phải cường giả vũ phách, có Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư thì Lục Thiếu Du sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn, ít nhất Thiên Sĩ Tuyết Sư có thể chở hắn chạy trốn. Hắc Kiếm môn cách Phi Linh môn không xa, gần như kề sát nhau. Lục Thiếu Du cưới Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ mất 20 phút là vào phạm vi Hắc Kiếm môn. Lục Thiếu Du biết Hắc Kiếm môn chỉ là môn phái hạng 3, tính trong cổ vực thì thế lực Hắc Kiếm môn chẳng đáng là gì, nhưng Phi Linh môn lại càng yếu hơn Hắc Kiếm môn. Lục Thiếu Du nhảy xuống Thiên Sĩ Tuyết Sư, nói: "Tuyết Sư, ngươi núp gần đây đi, không được lệnh của ta thì không được lộ ra. Phía trước là Hắc Kiếm môn, nếu Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện rất dễ gây chú ý, nếu vời cường giả vũ phách đến thì Lục Thiếu Du không chịu nổi." Thiên Sĩ Tuyết Sư khẽ gầm, gờ dạo. Thiên Sĩ Tuyết Sư khép cánh nằm trong một rừng cây. "Tiểu Long, chúng ta đi." Lục Thiếu Du mang theo Tiểu Long vượt qua hai đỉnh núi mới đến khu vực Hắc Kiếm môn. Bốn phía có cỏ dại um tùm, phương xa có nhiều cây to mọc siêu mẹo, dễ dàng ẩn thân. Lục Thiếu Du không dám đến gần khu vực trung tâm, miễn cho bị cường giả phát hiện. Trên ngọn núi, Lục Thiếu Du quan sát dãy kiến trúc Hắc Kiếm môn từ xa, xung quanh không thấy người Hắc Kiếm môn đâu. Sao không có ai? Chờ. Long Lục Thiếu Du chìm xuống, chỉ cần gặp một đệ tử Hắc Kiếm môn là hắn có thể thi triển siêu linh thuật, biết ngay Hắc Kiếm môn đang làm trò gì. Thời gian chậm rãi trôi, đã đến giữa trưa, thời tiết bắt đầu nóng bức. May mắn đã gần mùa thu, không còn mặt trời chói chang. Chờ mấy canh giờ sau Lục Thiếu Du chửi thầm, chết tiệt. Lục Thiếu Du tính đổi nơi khác. Chợt Tiểu Long co rúi lưỡi, rì rì. Mắt Tiểu Long cảnh giác nhìn chằm chằm đằng trước. Có người đến. Lục Thiếu Du giấu đi hơi thở, hắn cảm giác có hai người xuống núi. Một giọng nam nhân nhẹ nhàng vang lên, "Sư muội, mấy ngày không gặp, ta rất nhớ sư muội." Một thanh âm nũng nịu dụ dỗ cất lên, "Sư huynh xấu xa, chẳng biết sư huynh nói thật hay dỗ người ta." Lúc này một nam một nữ đi lên đỉnh núi, hai người nhìn bốn phía, tìm một lùm cỏ dày ngồi xuống, cách chỗ Lục Thiếu Du núp hơn 10 thước. Xung quanh là cỏ dày, hai người kia không ngờ còn có người khác ở đây. Hai người bộ dạng khoảng 21, 2 tuổi. Nữ nhân trẻ tuổi chút, váy lộ nửa ngực, khe ránh sâu hấp dẫn, khuôn mặt thì bình thường, không xấu nhưng cũng không quá đẹp. Nam dáng người khôi ngô, trán rộng mắt hít, có chút xấu xa. Lục Thiếu Du cảm giác hơi thở từ hai người, toàn là đẳng cấp vũ sư nhất trọng, thực lực không tệ. Lục Thiếu Du nhìn ký ức trong đầu thanh niên Hắc Kiếm môn biết hai người này cùng là đệ tử của Tiền Bá Thiên, trưởng môn Hắc Kiếm môn, đứng hàng thứ 3, thứ 4. Tiền Bá Thiên có 6 đệ tử, 4 người đẳng cấp vũ sư, hai người là vũ sĩ bát trọng, cửu trọng. Vừa ngồi xuống đất, thanh niên đã sờ người thiếu nữ, "Sư muội, ta nhịn hơn 10 ngày rồi, hôm nay cho ta sung sướng đi." Thiếu nữ ở, "Sư minh xấu xa, mới đó đã khi dễ người ta." Mắt thiếu nữ nóng rực lùa theo thanh niên sơ soạn. "Sư muội không thích vậy sao?" Thanh niên lộ rõ háo sắc, hai tay sờ ngực thiếu nữ xoa bóp. Thiếu nữ nhắm mắt rên rỉ. Thiếu nữ vừa thở dốc vừa nói, "Sư minh phải hứa với ta sau này không được đụng vào nhị sư tỷ, nếu không ta mặc kệ sư minh." Thanh niên khẽ nói, "Sư muội yên tâm, nhị sư tỷ bị cắt đứt một lỗ thai trong Phi Linh môn, nhìn xấu muốn nôn, không nổi hứng được. Sư muội tốt hơn, trong lòng ta chỉ có mình sư muội." Thanh niên sốt ruột luồn tay vào cung trang của thiếu nữ, tay kia dọc theo lưng trượt xuống nông. Thiếu nữ không chịu nổi khiêu khích, "Dễ gì, a vậy thì tốt, trong lòng ta chỉ có sư huynh. Bảo bối phía dưới của sư huynh mạnh hơn đại sư huynh nhiều." Thiếu nữ giật mình nói lỡ miệng, vội im ngay. Thanh niên cười dâm, "Cái gì? Sư muội và đại sư huynh ngủ với nhau? Hôm nay ta phải cho sư muội biết sự lợi hại của ta." Thanh niên hấp tấp cởi quần áo, hai người quen tay nhanh chóng cởi sạch đồ. Lục Thiếu Du chửi thầm, "Đôi cậu nam nữ." Nhìn hai người này yêu đương vụng trộm làm Lục Thiếu Du cũng nóng trong người. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói với Tiểu Long, "Tiểu Long, ra tay." Chân khí bộc phát từ người Lục Thiếu Du, hắn quỳ rạp dưới đất, vọt nhanh ra ngoài như con báo săn. Vù vù vù. Tiểu Long hóa thành luồng sáng vàng, bay nhanh ra ngoài mau hơn Lục Thiếu Du. Tiểu Long nhanh như chớp lao về phía hai người. Chương 207, rình ngó. Là ai? Hai người là vũ sư, phát hiện ngay có hơi thở lạ sau lưng. Nhưng bọn họ loa thể, phản ứng chậm hơn một bước, cộng thêm Lục Thiếu Du sớm chuẩn bị sẵn cho việc đánh lén. Khai Sơn Trưởng. Trong khi hai người hốt hoảng bò dậy thì một trưởng ấn của Lục Thiếu Du đã nhanh chóng vỗ vào ngực thanh niên. Lực lượng cường đại truyền vào, thanh niên bị đánh văng ra. Thân hình nho nhỏ của Tiểu Long lao tới trước Lục Thiếu Du, nó cắn mạnh vào cổ thiếu nữ chân chuồng. Thanh niên bị Lục Thiếu Du vỗ trưởng đánh bay, miệng bọt máu, phụt. Lục Thiếu Du đã có tu vi đỉnh vũ sĩ cửu trọng, tuy thanh niên là vũ sư nhất trọng nhưng bất ngờ bị đánh lén cũng không chịu nổi. Thanh niên nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, "Ngươi là ai?" Không đợi Lục Thiếu Du trả lời, thanh niên quay đầu lao xuống núi, chạy trốn quan trọng hơn, gã thậm chí không có thời gian mặc áo. Muốn chạy, đã muộn mất rồi. Lục Thiếu Du đã sớm chuẩn bị sẵn, chân khí vận chuyển vào bàn chân, người vọt tới trước, năm chỉ ấn nóng rực rạch phá hư không. Cảm giác năm chỉ ấn nóng rực cập tới lưng mình, thanh niên hoảng loạn chợt khựng lại, vội vàng tụ lại chân khí. Một trường ấn chân khí vàng đất nên đón. Bùm bùm bùm. Vang tiếng nổ năng lượng trên bầu trời, năng lượng khuyết tán đá vụn bay đầy trên đỉnh núi, tầng đất bị xối tung. Nộ Diễm Quyền. Cùng lúc đó, cú đấm của Lục Thiếu Du đánh mạnh vào người thanh niên, quyền ấn hơi nóng kèm theo lực lượng cường đại chút xuống. Thanh niên bị đánh bay đi, máu lẫn với mảnh nhỏ nội tạng bị thanh niên phun ra. Chợt từ xa vang tiếng hét to, "Ai đánh nhau trong Hắc Kiếm môn của ta?" Tiếng động vừa rồi gây chú ý với cường giả trong Hắc Kiếm môn. Long Lục Thiếu Du chìm xuống, nguy rồi. Đã không kịp thi triển siêu linh thuật, vài bóng người từ xa lao nhanh đến, đều cỡ đẳng cấp vũ phách, tốc độ nhanh như tia chớp. Lục Thiếu Du kêu lên, "Tiểu Long, chúng ta đi mau." Lục Thiếu Du đến gần Thiên Sĩ Tuyết Sư, thiếu nữ trần truồng đã bị Tiểu Long hút khô máu. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm nhẹ, gỡ rảo. Cơ thể to lớn xoay quanh tầng trời thấp. Chân khí vận chuyển dưới chân Lục Thiếu Du, hắn nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long thì sớm cuốn vai hắn. Vù vù vù. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập cánh bay lên. Mấy bóng người trong Hắc Kiếm môn khi chạy lên đỉnh núi chỉ thấy thân hình Thiên Sĩ Tuyết Sư bay xa. Nhìn hai cái xác không mảnh vải che thân nằm dưới đất, nam nhân áo đen giống to, ta chống mắt xem là ai cản rỡ trong Hắc Kiếm môn của ta. Người này chính là trưởng môn của Hắc Kiếm môn, Tiền Bá Thiên. Tiền Bá Thiên phát ra tiếng hủy gió trầm thấp, ù ù. Trong Hắc Kiếm môn có con yêu thú khổng lồ vô cánh bay lên, là yêu thú phi hành to 40 thước, màu đen, lông chim dài. Chúng ta đuổi theo. Mấy người hắc kiếm môn nhảy lên lưng yêu thú phi hành đuổi theo gắt gao. Long Lục Thiếu Du chìm xuống, chết tiệt, còn đuổi theo. Từ trong đầu thanh niên cho Lục Thiếu Du biết hắc kiếm môn có yêu thú phi hành, nhưng chỉ là nhị giai trung kỳ bình thường, tên hắc tê yêu điểu, về tốc độ hay thực lực đều không sánh bằng thiên sĩ tuyết sư. Tuy nhiên lúc này Lục Thiếu Du không có thực lực đối kháng với hắc kiếm môn, hắn không đánh lại cường giả vũ phách. Lục Thiếu Du nói với thiên sĩ tuyết sư, chúng ta tạm đừng về, ngươi bay một vòng đi. Dù biết người hắc kiếm môn không thể đuổi kịp nhưng Lục Thiếu Du không trở về phi linh môn ngay được. Thiên sĩ tuyết sư đáp lại, gỡ rào. Thiên sĩ tuyết sư đập hai cánh giấy lên dòng khí, chớp mắt biến mất trong sơn mạch đằng trước. Một lát sau, Tiền Bá Thiên cưỡi trên lưng yêu thú phi hành chửi thầm, chết tiệt, đó là yêu thú gì mà nhanh thế? Tiền Bá Thiên nhìn yêu thú phi hành kia biến mất trong tầm mắt, gã không đuổi kịp. Tốc độ của yêu thú đó quá nhanh, Tiền Bá Thiên không thấy rõ hình dạng của yêu thú. Trong một sơn mạch, Lục Thiếu Du thấy đằng sau không còn bóng dáng yêu thú phi hành của hắc kiếm môn, hắn nhếch môi cười. Hắc tê yêu điệu không cách nào so sánh với thiên sĩ tuyết sư được. Lục Thiếu Du quan sát trên cao, cách phi linh môn một khoảng dài, bên dưới là núi non chập trùng vô ngần. Trong dãy núi có mấy con sông uốn lượn bao la, có nhiều kiến trúc khác, chắc là người bình thường cư ngụ. Chợt có mùi thuốc bốc lên từ hiệp cốc đằng trước. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, "Ủa, mùi thuốc thần đồng. Mùi vị này dường như có ai đang luyện đan." Lục Thiếu Du lẩm bẩm, "Trong hiệp cốc này tại sao có người đang luyện đan, còn không phải là đan dược bình thường? Nếu là đan dược phẩm cấp thấp thì không có mùi thuốc đậm đặc thế này." Lục Thiếu Du không kiềm được lòng tò mò, "Là do thiên sĩ tuyết sư chờ ngoài hiệp cốc, tuyết sư, ngươi chờ ta ở bên dưới, ta đi xem sao." Lục Thiếu Du giấu đi hơi thở, hắn bỏ hướng hiệp cốc, dọc theo mùi đan dược lặng lẽ tiến lên. Có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp cao hiển nhiên không phải kẻ yếu, Lục Thiếu Du phải hết sức cẩn thận. Dính ngó người ta luyện đan là hành động không lễ phép. Vù vù vù. Chợt có hai người rạch phá dòng không khí mang theo tiếng xé gió sắc bén đáp xuống hiệp cốc. Lục Thiếu Du cảm nhận hai hơi thở cường đại, hắn không dám thở mạnh thầm nghĩ, thực lực mạnh quá. Thực lực quá mạnh, mạnh đến khó tin, Lục Thiếu Du ước chừng cỡ vũ xuất. Nếu so với vũ phách thì như con kiến và con voi. Người đứng bên trái hét to, "Đông vô mệnh, ta biết ngươi ở đây, ra đi." Thanh âm quanh quẩn trong hiệp cốc. Hai người khoảng 50 tuổi, mặc trường bào. Người bên trái cao hơn chút, mặc áo trắng, tóc cũng trắng, không gió áo tự bay, khí thế hùng hồn chấn vỡ đá vụn xung quanh. Người khác lùn hơn, mập hơn nhiều, đôi mắt âm trầm, vầng sáng vàng đất bao quanh người, khí thế sắc bén. Khí thế đó làm Lục Thiếu Du núp ở phía xa bị ức chế. Trong hiệp cốc vang lên thanh âm trầm thấp, "Ha ha ha. Hai kẻ vô sỉ, các ngươi có giỏi thì tự mình đi vào." Thanh âm chứa khí lạnh, giọng nói lạnh băng làm người rợn gai ốc. Thanh âm này rất quen thuộc. Lục Thiếu Du núp dưới một tảng đá to, giọng nói làm hắn cảm giác đã nghe ở đâu đó. Lão nhân âm trầm hơi mập hét to một tiếng, "Đông vô mệnh, ngươi sắp chết còn cố vùng vẫy sao? Cho rằng bày một độc trận thì chúng ta không vào được hả?" Chân khí bộc phát, lão nhân mập âm trầm nhảy vọt lên lao hướng hiệp cốc. Cương quyền bao phủ người lão nhân tóc bạc, lão cũng lao vào hiệp cốc. Bùm bùm bùm. Trong hiệp cốc truyền ra các tiếng nổ. Lục Thiếu Du núp sau tảng đá to, không biết chuyện gì xảy ra bên trong nhưng thanh âm trong hiệp cốc rất quen thuộc, chắc chắn là người quen Lục Thiếu Du từng gặp. Để xem đó là ai. Lục Thiếu Du biết cường giả đẳng cấp cỡ này chiến đấu thì hắn không tư cách xen vào, sơ sẩy một cái sẽ bị đối phương phát hiện. Nhưng thanh âm quen thuộc khiến Lục Thiếu Du thầm thắc mắc, hắn cắn răng bỏ lên hiệp cốc, nhìn xuống phía dưới. Chương 208, gặp lại đột xuất. Bùm bùm bùm. Lục Thiếu Du thấy trong sơn cốc tràn ngập khói độc màu đen đậm đặc, hai lão nhân tấn công dồn dập quét bay khói độc không thể gần người. Hiệp cốc rung rinh, trên bầu trời vang vọng tiếng nổ đứt hai. Hai lão nhân công kích đã đến trình độ khủng bố, mỗi đợt công kích vung ra vặn vẹo không gian gây tiếng nổ. Chính giữa sơn cốc, mùi thuốc đậm đặc lại dâng lên, có người vẫn đang luyện chế đan dược. Hai lão nhân không ngừng công kích làm người kia hơi thở không ổn định, rất khó luyện chế đan dược thành công. Lão nhân mập âm trầm hét to một tiếng, "Đông vô mệnh, độc trận của ngươi không có gì hay ho cả, phá." Chân khí thuộc tính thổ bộc phát, lão nhân mập âm trầm cách không vỗ trưởng. Trường thế đánh ra, năng lượng vô hình dao động kịch liệt trong hiệp cốc. Trường ấn to mấy trăm thước dung nhập vào không gian, lặng lẽ quét về hướng đầy mùi thuốc. Khói độc đen đậm đặc chớp mắt tụ tập lại thành móng vuốt khói đen khổng lồ đằng trước trường ấn. Trường ấn vô mạnh vào móng vuốt khói đen, năng lượng chân khí thuộc tính thổ hùng hồn thoáng chốc tràn ngập, không gian hiệp cốc bị vặn mèo. Thanh thế khiến người sợ hãi, làm Lục Thiếu Du ở bên trên hiệp cốc tim đập nhanh nhìn lén. Đây mới là cường giả thật sự, giơ tay nhấc chân, mỗi đợt công kích cực kỳ cường đại. Bùm. Năng lượng cuồng bạo thổi tan, móng vuốt khói đen nhìn như yếu ớt nhưng lúc này lại là không gì phá nổi nhất. Khói đen bị đánh tan lại nhanh chóng ngưng tụ xen lẫn mùi nồng gây mũi, trong khói có chất độc, lỡ hít một hơi sẽ gặp rắc rối. Chẳng lẽ là lao độc vật? Lục Thiếu Du nhìn khói độc đầy trời, liên tưởng thanh âm quen thuộc kia, hắn nghĩ ngay một người. Lao độc vật thôi hồn độc xuất. Trong khói độc lại vọng ra tiếng quát, "Thử, độc trận của ta sao có thể bị các ngươi dễ dàng phá?" Lục Thiếu Du nghe kỹ hơn, đúng là lao độc vật rồi, sao lão ở đây? Thanh âm trong khói độc trừ lao độc vật thôi hồn độc xuất ra còn có ai? Lần trước chạy trốn trong sơn mạch Vũ Đô, Lục Thiếu Du cứ tưởng sau này không còn dịp gặp lại lao độc vật, ai ngờ tình cờ gặp tại đây. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, "Thôi, đi cho rồi." Lao độc vật không dễ chọc, nếu thấy Lục Thiếu Du không chừng lại cho hắn ăn một viên độc dược, đi thì hơn. Vợ kịch này không thể xem, sơ sẩy một cái là mất mạng nhỏ. Lão nhân tóc bạc hét to một tiếng, "Đông vô mệnh, ta chờ xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Với tình huống hiện tại của ngươi chắc không chịu được lâu đúng không? Để xem ngươi có thể đối kháng lại hai chúng ta hợp sức không?" Hai lão nhân tự kết ấn, hai năng lượng hùng hồn trong ngưng tụ hiệp cốc, không gian run rẩy. Năng lượng cùng bạo tràn ngập hình thành vầng sáng rực rỡ một xanh một vàng, hóa thành hai quả cầu năng lượng to lớn. Hai quả cầu ánh sáng xoay tròn, năng lượng ngập trời, thiên địa như chìm xuống, năng lượng này quá khủng bố. Hai lão nhân nhanh chóng đổi thủ ấn đẩy quả cầu năng lượng, lực lượng tuôn ra. Vù vù vù. hai quả cầu ánh sáng xé rách không gian, vặn vẹo dòng không khí rít gào đập vào khói độc dày, năng lượng kèm theo khiến người hết hồn cảm nhận nó. Khói độc màu đen đậm đặc bám vào chính giữa, mùi hôi bốc lên cao. Sóng năng lượng kịch liệt nổi gợn sóng khiến tim người đập nhanh. Chớp mắt hai quả cầu năng lượng to lớn đập mạnh vào khói độc như sóng giật ra, gợn sóng vặn vẹo không gian to lớn trong hiệp cốc. Không gian biến hình, chúng to ra. Bùm bùm bùm. Vang tiếng nổ điếc tai trên bầu trời, ba năng lượng to lớn va chạm trong không trung. Các năng lượng đụng mạnh, báo năng lượng khủng bố như cơn lốc thổi quét. Hiệp cốc rung rinh tựa động đất. Bùm bùm bùm. Trong hiệp cốc lại vang tiếng nổ đình thai nhức óc. Khói đen tan tác, đoàn lửa khổng lồ bay tứ tung. Chính giữa hiệp cốc, một lão nhân áo đen ngồi xếp bằng, miệng chảy ra vết máu, mặt tái nhợt. Trước mắt lão nhân áo đen có cái đỉnh to, các đốm lửa tứ tán chính là linh hỏa nổ tung trong đại đỉnh. Lục Thiếu Du định thừa dịp bỏ chạy nhưng mới đứng dậy thì vì thực lực ba người quá mạnh chấn động hiệp cốc, đã rơi như mưa làm hắn cùng một hòn đá cao hai thước lăn xuống dưới. Chết tiệt. Lục Thiếu Du nhanh chóng vận chuyển chân khí, đá vụn đập túng lưng hắn. Lục Thiếu Du nhảy vọt mấy cái, mặt sáng mày cho đáp xuống một sân cốc, vừa lúc đứng cách Thôi Hồn Độc Xuất không xa. Lục Thiếu Du vừa rớt xuống hiệp cốc thì nó rơi khỏi vai hắn, giờ lại nhảy lên người hắn. Thôi Hồn Độc Xuất, hai lão nhân nhìn Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện, cùng nhướng mày. Lục Thiếu Du cười khổ chào Thôi Hồn Độc Xuất, lão thúc, chúng ta lại gặp mặt. Là tiểu tử nhà ngươi, ta cứ nghĩ ngươi đã chết trong sơn mạch Vũ Đô. Thôi Hồn Độc Xuất cất đại đỉnh trước mặt, nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, khá bất ngờ khi thấy hắn. Ánh mắt Thôi Hồn Độc Xuất nghi ngờ nhìn tiểu long trên vai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hành lễ, suýt chết mới thoát ra, các người tiếp tục đi, ta không phải dậy, xin phép đi trước. Lục Thiếu Du xoay người định chạy ra ngoài hiệp cốc, hắn không chơi chung với bọn họ nổi. Lão nhân mập tâm trầm nhìn Lục Thiếu Du, nói, tiểu tử, ngươi và Đồng Vô Mệnh có nhau. Vậy đừng đi nữa. Thôi Hồn Độc Xuất liếc lão nhân mập tâm trầm, Phương Thành Hữu, một đứa nhóc chưa dứt sữa mà ngươi cũng muốn giết sao? Hắn không hề biết chuyện giữa ta và Thiên Tinh Tông các ngươi. Thôi Hồn Độc Xuất ném viên đan dược cho Lục Thiếu Du, tiểu tử, đây là thuốc giải phệ huyết hóa cốt đan, ngươi mau đi đi. Lục Thiếu Du nhận lấy đan dược, sửng sốt nhìn. Lão độc vật bị gì mà nổi lòng từ bi? Nhưng Lục Thiếu Du đã sớm giải độc rồi. Lão nhân mập âm trầm lạnh lùng quát, Đông Vô Mệnh, ngươi chưa từng tốt bụng như vậy, tiểu tử này và ngươi có quan hệ không giống bình thường, ta càng không thể thả hắn. Lão nhân mập âm trầm lao hướng Lục Thiếu Du. Thôi Hồn Độc Xuất biến mất tại chỗ, lao chắn trước mặt Lục Thiếu Du, Phương Thành Hữu, ta chỉ nợ tiểu tử này một nhân tình, ngươi có cần vậy không? Bàn tay Thôi Hồn Độc Xuất vung khói độc màu đen bao phủ không gian. Thôi Hồn Độc Xuất nói với Lục Thiếu Du, tiểu tử, trốn nhanh lên, thoát được coi như ngươi lớn mạng, không thoát được xem như xui. Thôi Hồn Độc Xuất xách Lục Thiếu Du bay ra ngoài hiệp cốc. Lão nhân tóc bạc cũng bay lên trên, chân khí vận chuyển phong tỏa không gian to lớn, Thôi Hồn Độc Xuất, ngươi không trốn thoát được. Thôi Hồn Độc Xuất sắc mặt âm trầm nói, Tất Phương Sơn, hai tên vô sỉ, có giỏi thì đấu tay đôi. Lão nhân mập âm trầm Phương Thành Hưu đến sau lưng Thôi Hồn Độc Xuất, hai lão nhân một trước một sau bao vây Thôi Hồn Độc Xuất vào giữa. Lục Thiếu Du ở giữa không trung thầm nghĩ lao độc vật tốt nhất đừng thả hắn rơi xuống, hắn không có vũ khí bay nếu té xuống sẽ bị thương nặng. Lão nhân tóc bạc lạnh lùng nói, đấu tay đôi, một người sẽ không làm gì ngươi được. Vô sỉ, Đông Vô Mệnh nhà ngươi tốt lành hơn ai? Chương 209, điên cuồng chạy trốn. Lục Thiếu Du khẽ hỏi Thôi Hồn Độc Xuất, hiện tại nên làm gì? Thôi Hồn Độc Xuất khẽ thở dài, còn làm sao được? Ta đã bị thương nặng, dù không bị thương thì không đánh lại hai người đó hợp tác. Hiện tại ta chỉ có thể liều mạng, nhưng lại liên lụy ngươi nữa. Phương Thành Hưu âm trầm quá to, Đông Vô Mệnh, hôm nay là ngày chết của ngươi. Không ngờ ngươi còn dám trở về cổ vực, đây là ngươi tự tìm đường chết. Thôi Hồn Độc Xuất hừ lạnh một tiếng, hừ. Ngươi nghĩ có thể trói buộc được ta sao? Nếu lần này ta không chết thì lần sau chắc chắn sẽ tiêu diệt Tiên Tinh Tông các ngươi. Trong mắt Thôi Hồn Độc Xuất lộ ra hoán hận, tay chộp vai Lục Thiếu Du, một tay biến đổi khẩu quyết. Thôi Hồn Độc Xuất phun ra tinh huyết lơ lửng trong không trung, khói đen tuôn ra từ tay lão, khói đen nhanh chóng bao lấy tinh huyết. Khói đen tỏa mùi hôi gây mũi, Thôi Hồn Độc Xuất đứng trên bầu trời hiệp cốc, linh lực dao động quanh thân, người run bần bật biểu tình vặn vẹo dữ tợn. Thấy bộ dạng của Thôi Hồn Độc Xuất, Phương Thành Hưu và Tất Phương Sơn biến sắc mặt nói, ngươi dám dùng tinh huyết cho độc ăn? Thôi Hồn Độc Xuất hét to một tiếng, nếu ta không chết sẽ giết bởi Thiên Tinh Tông. Thôi Hồn Độc Xuất đánh ra thủ ấn, khói đen đậm đặc trước mắt biến thành muôn vạn sợi tơ đen, mỗi sợi to cỡ sợi tóc. Tơ đen xuyên thấu không gian bắn hướng Phương Thành Hưu, Tất Phương Sơn. Phương Thành Hưu, Tất Phương Sơn kinh hoàng kết ấn bảy hộ thân cương quyển trước mặt, lực công kích tập hướng độc khí tơ đen, không dám để chúng nó gần người. Nhưng các độc khí tơ đen rất mạnh, chúng nó bao phủ ở giữa không trung, hoàn toàn giam cầm Phương Thành Hưu, Tất Phương Sơn. Vù vù vù. Thôi Hồn Độc Xuất xách Lục Thiếu Du nhảy lên hiệp cốc, bay trong không khí vượt hai đỉnh núi. Thôi Hồn Độc Xuất phun ngụm máu, phụt. Mặt Thôi Hồn Độc Xuất trắng bệnh, không thể chống đỡ được lâu hơn, té xuống sơn mạch. Bùm bùm bùm. Rớt xuống đất Thôi Hồn Độc Xuất lại phun máu, hai người té từ mấy thước xuống. Ngông Lục Thiếu Du đau nhức, dường như hắn ngồi trúng hòn đá nhọn, suýt nát cúc hoa. Thôi Hồn Độc Xuất nói, tiểu tử, đi nhanh lên, người Thiên Tinh Tông sẽ không tha cho ngươi, độc khí của ta không giam cầm bọn họ được bao lâu. Còn lao thì sao? Lục Thiếu Du vốn định đi nhưng thấy lao độc vật luôn giục hắn chạy trốn, lòng thầm nghĩ, lao độc vật cũng tốt thật. Thôi Hồn Độc Xuất vùng vẫy bỏ dậy, nói, ta không còn sức chạy, cũng không trốn thoát được. Mặc kệ ta, ngươi đi mau, chậm trễ nữa sẽ không kịp. Lòng Lục Thiếu Du dãy rủa, hắn chạy trốn một mình thì không thành vấn đề, bên ngoài có Thiên Sĩ Tuyết Sư đang chờ. Nhưng sợ là lao độc vật sẽ gặp nguy hiểm. Lục Thiếu Du nói, lao độc vật, coi như ta tốt bụng cứu mạng lão. Nếu không cứu được thì chúng ta chỉ còn cách chết chung. Lục Thiếu Du kêu Thiên Sĩ Tuyết Sư đến, trong đầu hắn luôn có mối liên kết với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Hiện tại Thiên Sĩ Tuyết Sư đang ở gần đây. Vù vù vù. Tiếng đập cánh xe gió vang lên, Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện trên tầng trời thấp. Thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thôi Hồn Độc Xuất kinh ngạc kêu lên, Thiên Sĩ Tuyết Sư, là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thôi Hồn Độc Xuất biết lai lịch của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lục Thiếu Du nói, lên mau, chúng ta chạy trốn trước. Lục Thiếu Du leo lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, lòng thầm cầu nguyện hai cường giả có đuổi theo cũng đừng nhanh hơn Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thôi Hồn Độc Xuất nhìn chằm chằm Thiên Sĩ Tuyết Sư bay lơ lửng tầng trời thấp, tiểu tử nhà ngươi có Thiên Sĩ Tuyết Sư, ta đã xem thường ngươi. Chợt trong hiệp cốc truyền đến hai tiếng nổ đinh tai nhức óc, bùm bùm, trong không trung tràn ngập năng lượng cường đại. Thôi Hồn Độc Xuất giật mình nhảy ngay lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, nguy rồi, bọn họ thoát khốn. Vù vù vù, Thôi Hồn Độc Xuất đập cánh bay nhanh tới trước. Hiệp cốc phía xa có hai bóng người nhanh như chớp rạch phá hư không đuổi theo. Lục Thiếu Du ra lệnh, Tuyết Sư mau lên. Tốc độ của Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn nhanh hơn cả Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Sĩ Tuyết Sư khẽ gầm, gờ rạo. Cơ thể khổng lồ đập cánh xẹt qua hư không, tiếng gió rít vang bên tai. Thiên Sĩ Tuyết Sư đã bay với tốc độ nhanh nhất. Thôi Hồn Độc Xuất nói, tiểu tử, tuy Thiên Sĩ Tuyết Sư của ngươi rất nhanh nhưng mới chỉ là nhị giai, hai lão quỷ kia toàn là cường giả vũ xuất, Thiên Sĩ Tuyết Sư thua xa về mặt tốc độ. Lục Thiếu Du sốt ruột hỏi, vậy phải làm sao? Mắt thấy hai cường giả càng lúc càng đến gần. Thôi Hồn Độc Xuất hỏi, khí độc đan lần trước ta đưa cho ngươi đâu? Lục Thiếu Du trả lời, sớm dùng xong rồi. Khí độc đan bị Lục Thiếu Du dùng lúc trong sơn mạch Vũ Đô, nếu không hắn làm sao thoát khỏi vòng vây yêu thú. Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn nhanh chóng đuổi theo, khoảng cách dần rút ngắn còn khoảng ngàn thước, sắp đuổi kịp. Đông Vô Mệnh, ngươi không chạy thoát được, không ngờ còn có yêu thú như Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nhưng đẳng cấp thực lực quá thấp, Thiên Sĩ Tuyết Sư không thể cứu ngươi được. Lục Thiếu Du hỏi dồn, lao độc vật, chúng ta sắp tàn đời rồi, lao còn cách nào không? Hai cường giả quá mạnh, Thiên Sĩ Tuyết Sư không nhanh bằng Phương Thành Hữu và Tất Phương Sơn, thực lực của bọn họ thật khủng khiếp. Thôi Hồn Độc Xuất lạnh lùng quát, Thiên Tinh Tông chết tiệt, hôm nào ta sẽ giải quyết nó. Cơ mặt Thôi Hồn Độc Xuất co giật, dường như tiếc của. Thôi Hồn Độc Xuất kết thủ ấn, sương mù bảy sắc dày đặc bao phủ không gian sau lưng lão. Trong sương mù bảy sắc có một luồng năng lượng khổng lồ khuyết tán cùng với mùi nồng nặc gây mũi che kín bầu trời. Không còn thấy bóng dáng Tất Phương Sơn, Phương Thành Hữu đâu, bình thường đó Thiên Sĩ Tuyết Sư bay xa. Thôi Hồn Độc Xuất nói, chúng ta cần tìm một chỗ đặt chân, chiêu này là vũ khí cuối cùng của ta nhưng cũng không thể giam cầm bọn họ lâu hơn. Lục Thiếu Du tò mò hỏi, lão độc vật mới dùng thứ gì vậy? Mới rồi Lục Thiếu Du thấy trong sương mù bảy sắc chứa năng lượng kinh người, vẻ mặt lão độc vật tiếp của đứa ruột, dường như sương mù bảy sắc không phải vật bình thường. Thôi Hồn Độc Xuất đau lòng nói, đó là tài liệu ta dùng để luyện chế độc đan cao giai lục phẩm. Ta bỏ ra nhiều thời gian, công sức, tu luyện thành công là sẽ đột phá đến cảnh giới linh vương, hiện tại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu muốn gom lại tài liệu lần nữa sẽ mất 9 năm, 10 năm trời. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm không khí đằng sau, vẫn rất lo, bọn họ sẽ không đuổi theo được đi. Thôi Hồn Độc Xuất trả lời, tạm thời thì không đuổi theo được nhưng chúng ta cần tìm nơi đặt chân. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, chỗ càng nguy hiểm càng an toàn. Lục Thiếu Du nhìn sơn mạch liên miên rừng cây bên dưới, nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tuyết Sư, chúng ta đã xuống. Đây là sơn mạch có rừng cây um tùm, diện tích lớn không biết đang ở đâu. Lục Thiếu Du vào sơn mạch, kêu Thiên Sĩ Tuyết Sư khép cánh lại. Chương 210, mời nhập môn, 1. Thôi Hồn Độc Xuất hỏi, tiểu tử, ngươi còn dám ở lại đây? Không sợ hai lão quỷ kia tìm tới sao? Lục Thiếu Du đáp, nếu hai người kia lại đuổi theo dù chúng ta muốn trốn cũng không thoát, còn không bằng nút tại đây. Bọn họ sẽ cho rằng chúng ta thừa dịp chạy xa, không ngờ chúng ta nuốt gần đây. Lục Thiếu Du quan sát bốn phía, gần đây vừa lúc có sơn động khá to. Lục Thiếu Du nói, chúng ta tạm nghỉ trong này đi, chờ một đêm chắc bọn họ sẽ đi xa. Lúc này sắc trời đã là hoàng hôn, Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn không dễ tìm người. Thôi Hồn Độc Xuất nói, ngươi rất có gan, dù sao ta không đi nổi nữa, nghe theo ngươi. Hai người vào hang. Lục Thiếu Du âm thầm dặn Tiểu Long canh giữ ở cửa hang phòng ngừa hai cường giả kia tìm đến hắn sẽ biết ngay. Trong sơn động, Thôi Hồn Độc Xuất nói, xem như tiểu tử nhà ngươi đã cứu mạng ta, lần trước ngươi cũng giúp đỡ ta. Ta nợ ngươi nhân tình hai lần, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh ta chưa từng nợ ai, chờ ta lành vết thương có thể đồng ý làm hai việc trong khả năng cho ngươi. Lục Thiếu Du không khách sáo hỏi ngay, lão độc vật nói thật không? Một cường giả linh xuất đồng ý làm hai điều, lời hứa này rất đáng giá. Ta không đến mức lừa nhóc con nhà ngươi. Thôi Hồn Độc Xuất liếc Lục Thiếu Du, còn nữa, nếu ngươi còn gọi ta là lão độc vật thì ta sẽ cho ngươi nếm thử chút độc. Lục Thiếu Du phản xạ thụt lùi mấy bước, mỉm cười nói, cái tên lão độc vật rất dễ nghe, lão vẫn muốn ăn mất bắt ta kêu lão là thuốc sao? Ta không làm. Thôi Hồn Độc Xuất khẽ thở dài, tùy ngươi. Nhiều năm qua ngươi là người chuyện với ta nhiều nhất. Thôi Hồn Độc Xuất nhìn Lục Thiếu Du, cười dễ ước, vẻ mặt không còn âm u lạnh lùng người sống không được tới gần. Lục Thiếu Du hỏi, tại sao? Lao không có người thân sao? Thôi Hồn Độc Xuất trả lời, người nhà chết lâu rồi. Lục Thiếu Du tò mò hỏi, còn thê tử của lão? Lao không thành thân sao? Thê tử? Vốn có một vị hôn thê. Khuôn mặt bình tĩnh của Thôi Hồn Độc Xuất chợt và mẹo, mắt lóe tia sáng lạnh, tiếc rằng nữ nhân kia lòng dạ rắn giết hại ta cửa nát nhà tan. Ta sống là để tìm ả báo thù, nhưng ả đi Thiên Tinh Tông, mấy lần ta muốn giết ả nhưng không thể. Lục Thiếu Du không ngờ lão độc vật còn có quá khứ khổ như vậy, hắn vô tình hỏi chúng vết thương lòng của người ta. Lục Thiếu Du thấy tội lỗi, lão độc vật, ngại quá, ta không nên hỏi những chuyện này. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh khẽ thở dài, không sao, ta mãi không quên nữ nhân kia, ta sống vì lấy mạng ả chỉ hận là Thiên Tinh Tông quá mạnh, sức một mình ta không đối kháng lại cả Thiên Tinh được. Vẻ mặt Thôi Hồn Độc Xuất cô đơn. Lục Thiếu Du không biết Thiên Tinh Tông mạnh cỡ nào, nhưng hai lão nhân kia là người của Thiên Tinh Tông, cộng với mấy tháng trước dường như lão độc vật bị Thiên Tinh Tông truy sát, từ đó suy ra thực lực của Thiên Tinh Tông. Thiên Tinh Tông dù gì là một tông phái, lão độc vật có một mình chắc chắn không đánh lại nguyên tông phái người ta. Lục Thiếu Du ngần ngừ một lúc, hỏi, lão độc vật dù gì là linh giả đẳng cấp linh xuất, chẳng lẽ không có bằng hữu sao? Theo Lục Thiếu Du biết thì mỗi linh giả đều có một thế lực lớn, nhất là cường giả linh xuất như Thôi Hồn Độc Xuất, có vài cường giả vũ xuất tình cảm tốt là chuyện thường, có bằng hữu là vũ vương cũng không lạ. Vì tác dụng đặc biệt của linh giả, có vài chuyện vũ giả không thể thiếu linh giả nên hai người thường đi chung. Thông thường cường giả đẳng cấp linh xuất như thôi hồn độc xuất không ai dám chọc, một vị thực lực linh xuất vốn đã cao, chọc vào linh xuất tương đương chọc túng tổ ong. Linh xuất vung tay một cái có thể mời đến nhiều vũ giả cường đại hỗ trợ, cho nên linh giả không dễ chọc. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói, ngươi sai rồi. Tuy ta là linh giả nhưng vì báo thù, ta vô tình được một quyển công pháp tu độc, tu luyện độc công, chuyên tu độc trong thiên hạ. Ngươi cảm thấy linh giả toàn thân là độc như ta có mấy ai dám tới gần? Cộng với tính tình của ta không muốn để ý tới ai, nên ta không có bằng hữu. Lục Thiếu Du thở dài, cũng đúng, lão độc vật toàn thân là độc cộng với bộ dạng người sống đừng đến gần, ai dám chơi với lão? Hèn gì thôi hồn độc xuất không tìm được người giúp đỡ. Lục Thiếu Du hỏi, giờ lão có tính ột nạ gì không? Mắt thôi hồn độc xuất tràn đầy nỗi hận, chờ ta lành vết thương lại đi Thiên Tinh Tông báo thù. Lục Thiếu Du nói, lão đi là tự sát, lão biết rõ thế lực Thiên Tinh Tông cường đại còn cứng rắn sông. Không chừng trong Thiên Tinh Tông có người rất hy vọng lão tới. Thôi hồn độc xuất trừng Lục Thiếu Du, có thủ chẳng lẽ không trả? Đông Vô Mệnh ta không phải loại người tham sống sợ chết. Lục Thiếu Du nói, lão không tham sống sợ chết, lão chết thì mãi mãi không thể trả thù, lão chết thì người trong Thiên Tinh Tông vui mừng. Lão sống mới khiến bọn họ nhức đầu. Cơ mặt thôi hồn độc xuất co giật, vẻ mặt buồn bã. Lục Thiếu Du nói thẳng, một mình lão cũng không báo thù thành công được, cần gì phải đi? Thôi hồn độc xuất lạnh nhạt nói, thử. Dù vậy thì ta chết cũng kéo theo người trong trùng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, lão anh hùng, khâm phục. Hy vọng lúc đó lão có thể kéo theo nữ nhân kia cho cùng. Thôi hồn độc xuất im lặng, không biết nên nói những gì. Đã bao nhiêu lần thôi hồn độc xuất xông vào Thiên Tinh Tông nhưng không thấy được cái bóng của nữ nhân kia. Thôi hồn độc xuất khẽ thở dài, xem ra đời này ta báo thù khó khăn, thật hận. Không khí tràn ngập bi thương. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, lão độc vật đã hứa hai chuyện với ta, còn giữ lời không? Thôi hồn độc xuất nhìn Lục Thiếu Du, ta nói rồi, ta nói thì giữ lời, ta có thể hứa với ngươi hai chuyện trong khả năng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, vậy tốt, chuyện thứ nhất là ta muốn mời lão tham gia Phi Linh Môn. Thôi hồn độc xuất lắc đầu, Phi Linh Môn? Chưa nghe nói qua, hơn nữa ta không muốn tham gia vào môn phái nào, ngươi đổi cái khác đi. Lục Thiếu Du hỏi vật lại, lão vừa bảo là nói chuyện giữ lời nhưng giây sau đã đổi ý. Thôi hồn độc xuất nhướng mày nói, điều này cũng gọi là sự việc sao? Ta chưa từng nghe cái tên Phi Linh Môn thì sao đồng ý? Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, hi hi, tiểu tử bất tài, hiện tại chính là trưởng môn của Phi Linh Môn, giờ lão đã nghe nói. Lục Thiếu Du thầm tính toán nếu lão độc vật tham gia Phi Linh Môn thì hắn không sợ gì Hắc Kiếm Môn nho nhỏ, cũng không cần lo lắng Hoàng Hải Ba. Thôi hồn độc xuất thản nhiên liếc Lục Thiếu Du, ngươi làm trưởng môn, ánh mắt thôi hồn độc xuất khinh thường nói, ngươi làm trưởng môn là ta biết ngay Phi Linh Môn không ra gì, chắc ngươi tụ tập mấy tiểu tử chưa dứt sửa nổi hứng muốn thành lập một môn phái đúng không? Nếu ta muốn tham gia môn phái thì biết bao nhiêu đại môn đại phái cầu xin ta đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn chúng Phi Linh Môn tồi tàn của ngươi sao? Chương 211, mời nhập môn 2. Lục Thiếu Du tức giận nói, lão độc vật đừng coi thường người khác, ta cho lão biết, hiện tại Phi Linh Môn không được tốt nhưng tương lai ta bảo đảm Phi Linh Môn sẽ không thua bất cứ môn phái nào. Thôi hồn độc xuất mỉm cười nói, không thua bất cứ môn phái nào. Chỉ bằng vào thực lực của ngươi hay dựa vào ngươi có Thiên Sĩ Tuyết Sư? Nực cười, không phải ta khinh thường ngươi, mà là những đại môn đại phái thật sự cái nào không trải qua truyền thừa lâu thì mấy ngàn năm, ngắn thì mấy trăm năm. Những thực lực cẩn giấu rất khủng bố, mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Ngươi cảm thấy mất bao lâu phát triển Phi Linh Môn lớn mạnh đến mức đó? Lục Thiếu Du sửng sốt, thôi hồn độc xuất nói rất có lý. Những đại môn đại phái thật sự cái nào không trải qua truyền thừa lâu thì mấy ngàn năm, ngắn thì mấy trăm năm. Thực lực cẩn giấu rất kinh khủng, mạnh hơn Lục Thiếu Du tưởng tượng rất nhiều. Nhưng trong lòng Lục Thiếu Du không phục, tính cách lương bướng lại nổi lên. Miễn là có đủ thực lực, chắc chắn hắn có thể gây dựng thế lực không thua ai. Lục Thiếu Du có Âm Dương Linh Vũ Quyết, có tiền vốn tranh một phen. Lục Thiếu Du kiêu ngạo nói, ta nói thật cho lão độc vật, 10 năm chỉ cần 10 năm thì ta sẽ cho lão thấy Phi Linh Môn không thể tưởng tượng. Nhưng ta muốn lão đồng ý điều kiện thứ nhất của ta là trong vòng 10 năm này làm trưởng lão Phi Linh Môn. Ta sẽ không để lão làm công không, lão đã hết tài liệu luyện chế độc đan hậu giai lục phẩm đúng không? Trong vòng 10 năm này lão sẽ có đầy đủ, 10 năm sau nếu Phi Linh Môn không trở nên nổi bật thì ta chặt đầu xuống cho lão làm ghế ngồi, sao? Lão độc vật dám đồng ý không? Thôi hồn độc xuất cười cười, khinh thường liếc qua, tiểu tử giỏi, ăn nói đao to bữa lớn. Ta hứa với ngươi, ta chờ xem ngươi cuồng như thế nào. Lục Thiếu Du nhìn thôi hồn độc xuất chằm chằm, một lời đã định. Lục Thiếu Du cười thầm trong bụng, không cần dùng phép khích tướng lao độc vật đã dễ dàng mắc câu. Thôi hồn độc xuất nói tiếp, tứ mã nan truy. Chợt thôi hồn độc xuất biến sắc mặt dường như nhớ ra điều gì, biến sắc mặt nói, hay thật, tiểu tử dám đào hầm cho ta. Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi, lão độc vật định đổi ý sao? Lão dù gì là cường giả linh xuất, ta nghĩ chắc lão không làm chuyện nuốt lời được. Thôi hồn độc xuất hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, bổn soái chống mắt xem 10 năm sau Phi Linh Môn gì đó của ngươi sẽ thành ra thế nào. Bổn soái sẽ chặt đầu ngươi làm ghế ngồi. Thôi hồn độc xuất cũng là cáo giả nhưng giờ té hối nhãi danh đạo, lão thầm tự dễ ước. Lục Thiếu Du nói, cái này lão yên tâm, chuyện tiểu tử hứa với lão cũng sẽ giữ lời. Trong 10 năm này ta chắc chắn sẽ tìm đủ dược liệu lão muốn, khi đó Phi Linh Môn lớn mạnh, cả Phi Linh Môn sẽ báo thù giúp lão. Đi một vòng rốt cuộc dụ được lão độc vật vào Phi Linh Môn. Từ lúc Lục Thiếu Du chạy ra hiệp cốc đã tính đến bước này, hắn muốn tìm một cường giả tọa trấn cho Phi Linh Môn, lão độc vật là cường giả, còn không phải loại cường giả bình thường. Thôi hồn độc xuất hộc máu, mặt càng trắng hơn, phụt. Lục Thiếu Du lo lắng hỏi, lão độc vật bị gì vậy? Lão có sao không? Thôi hồn độc xuất nói, lần này bị thương mất nửa cái mạng, phải mất 1-2 năm mới lành được. Thôi hồn độc xuất bỏ viên đan dược vào miệng, nói, ta điều tức một chút, ngươi chú ý coi chừng. Thôi hồn độc xuất ngồi xếp bằng chậm rãi điều tức, mặt trắng bệnh đáng sợ, lão bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Ban đêm, trong rừng hoàn toàn tĩnh lặng, ngẫu nhiên có tiếng dã thu gầm gừ, gió đêm thổi lá cây lảo xảo. có Tiểu Long ở bên ngoài canh giữ, Lục Thiếu Du yên lòng tập trung điều tức. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, Thôi Hồn Độc xuất thở hắt ra, phủ. Sắc mặt Thôi Hồn Độc xuất hơi hồng nhưng vẫn còn xanh mét, hơi thở yếu ớt. Lục Thiếu Du đề nghị, Đông lão, chúng ta đi thôi. Thôi Hồn Độc xuất Đông Vô Mệnh liếc Lục Thiếu Du, tiền nào? Sao không kêu lão độc vật nữa? Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Đông lão hiện tại cũng là trưởng lão của Phi Linh môn ta, đương nhiên phải tôn kính. Nếu còn kêu lão độc vật xuất thì không hay. Thôi Hồn Độc xuất nói, chúng ta đi, chắc hai lão quỷ kia đã đi xa, nếu không bọn họ sớm tìm đến. Lục Thiếu Du, Thôi Hồn Độc xuất ra khỏi sơn động. Xèo xèo. Tiểu Long thân thiết bám trên vai Lục Thiếu Du. Thôi Hồn Độc xuất nhìn Tiểu Long, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, tiểu tử, con yêu thú này của ngươi có lai lịch gì? Thôi Hồn Độc xuất không nhìn thấu hơi thở trên người con rắn nhỏ, lão không biết loại yêu thú này, nhưng hơi thở từ người nó khiến lão thấy nguy hiểm. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ta cũng không biết, vô tình nhặt được. Xem ra Thôi Hồn Độc xuất không nhận ra thân phận của Tiểu Long, sau này Lục Thiếu Du có thể cho Tiểu Long đi ra ngoài hít thở không khí, những người khác không có khả năng nhận ra nó. Thân phận của Tiểu Long thì Lục Thiếu Du không định nói thật cho Đông Vô Mệnh biết, huống chi hắn cũng không biết nhiều về nó. Cuồng phong rít gào thổi qua, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã đến trên cao. Đông lão, chúng ta đi. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Thiếu Du nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thôi Hồn Độc xuất nói, tiểu tử thối, còn giấu ta. Yêu thú này chắc không đơn giản. Thôi Hồn Độc xuất Đông Vô Mệnh nhìn Tiểu Long chằm chằm nhưng không nghĩ ra nó là yêu thú gì, trong sự hiểu biết của lão không có loài yêu thú này. Có vài yêu thú hình dạng tương tự nhưng rõ ràng khác với Tiểu Long. Thôi Hồn Độc xuất Đông Vô Mệnh liếc Lục Thiếu Du, Thiên Sĩ Tuyết Sư, yêu thú bí ẩn này, gặp nguy không loạn, cũng có khí phách. Có lẽ tương lai tiểu tử này sẽ có thành tựu. Thôi Hồn Độc xuất nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lục Thiếu Du quát, đi. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên cao. Thôi Hồn Độc xuất hỏi Lục Thiếu Du, tiểu tử, giờ chúng ta đi đâu? Lục Thiếu Du trả lời, hiện tại Đông lão là trưởng lão của Phi Linh môn ta nên đương nhiên là trở về Phi Linh môn. Đông lão cũng nên ở một chỗ trị thương. Thôi Hồn Độc xuất nói, cũng tốt, đúng là nên tìm một chỗ chữa thương. Lục Thiếu Du hỏi, trước khi vết thương của Đông lão lành không biết có thể ngẫu nhiên ra tay một chút không? Trong lòng Lục Thiếu Du còn đang suy nghĩ ba chuyện. Điều thứ nhất Lục Thiếu Du lo là Hắc Kiếm môn, thứ hai là Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu, thứ ba là La Sát môn. Thôi Hồn Độc xuất nhìn thấu Lục Thiếu Du, hờ hững liếc hắn, kêu ta làm trưởng lão của Phi Linh môn bí ẩn là ta biết ngay ngươi có chuyện, cho ta 3 ngày dưỡng thương thì thực lực sẽ phục hồi 10%, khi đó đối phó tu vi vũ phách bình thường không thành vấn đề. Nhưng nếu đánh nhau nhiều ít ảnh hưởng thương thế của ta, cho nên ngươi tốt nhất là đừng gây rắc rối gì. Hiện tại ta là trưởng lão của Phi Linh môn gì đó, nhưng ta cho ngươi biết, nếu gây rắc rối thì ta sẽ tùy thời rời đi. Chương 212, Lục Tâm Đồng bái sư. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, tiểu tử có chút xíu thực lực nào dám gây phiền, chỉ sợ người ta chủ động đến kiếm chuyện. Có thể đối phó tu vi vũ phách bình thường là được. 3 canh giờ sau, bên ngoài Phi Linh môn, Thiên Sĩ Tuyết Sư khép cánh, nhìn thoáng không thể thấy trên người nó có cánh được. Thôi Hồn Độc xuất ngạc nhiên nhìn. Thôi Hồn Độc xuất đi vào Phi Linh môn, đánh giá bốn phía, hỏi, đây chính là chỗ Phi Linh môn của ngươi? Sơn môn không tệ. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Đông lão nói sai rồi, hiện tại cũng là Phi Linh môn của Đông lão. Trong Phi Linh môn, đám đệ tử tôn kính hành lễ, kính chào trưởng môn. Kính chào trưởng môn. Bọn họ tò mò nhìn Thôi Hồn Độc xuất, tuy lão đã giấu đi hơi thở nhưng ánh mắt sắc bén vẫn làm nhiều người không dám nhìn thẳng, bị ánh mắt của Thôi Hồn Độc xuất liếc một cái là toàn thân sẽ run cầm cập. Lục Thiếu Du nói, Đông lão, ta sắp xếp mật thất cho người trị thương trước, mấy ngày nữa ta sẽ tổ chức nghi thức nhập tông cho Đông lão. Lục Thiếu Du biết hơn phân nửa sẽ bị đám người Hoàng Hải Ba phản đối, lời nói của hắn không đủ nặng ký quyết định Thôi Hồn Độc xuất tham gia Phi Linh môn. Thôi Hồn Độc xuất nói, mang ta đi mật thất, ta còn cần một ít dược liệu, ngươi chuẩn bị đầy đủ cho ta, sẽ giúp đỡ một chú trong việc trị thương. Thôi Hồn Độc xuất liệt kê mấy loại dược liệu, toàn là dùng để luyện chế đan dược cao phẩm, giá trị không nhỏ. May mắn không phải tài liệu chính, trùng hợp Lục Thiếu Du có đủ, hắn đưa ngay cho Thôi Hồn Độc xuất. Thôi Hồn Độc xuất cảm thán rằng, tiểu tử có chút khả năng. Những dược liệu này giá trị cũng cỡ 6-7 vạn kim tệ, đối với vũ sĩ nho nhỏ thì đây là con số lớn, không ngờ tiểu tử này không chớp mắt cái nào đã lấy ra. Long Lục Thiếu Du nhỏ máu, vốn hắn có chút tài sản ai ngờ tiền trôi như nước, tính sơ qua đoạn thời gian gần đây đã bốc hơi mấy chục vạn kim tệ. Hiện tại Lục Thiếu Du chỉ có 60 vạn kim tệ tiền mặt, dược liệu, đan dược cũng không còn lại bao nhiêu. Quay về nơi ở Lục Tâm Đồng mở to mắt trong veo nhìn Thôi Hồn Độc xuất Đông Vô Mệnh, tiểu cô nương hơi sợ lão, không dám đến gần. Kaka, gia gia này là ai? Phương Tân Kỳ bị khí thế từ người Thôi Hồn Độc xuất ức chế không dám nhìn thẳng. Thôi Hồn Độc xuất giật mình nhìn Lục Tâm Đồng, hỏi Lục Thiếu Du, tiểu tử, tiểu cô nương này là ai? Thôi Hồn Độc xuất lẩm bẩm, rốt cuộc ta tìm được, không ngờ thật sự có. Lục Thiếu Du nói, Đông lão, đây là muội muội của ta, cũng là nữ nhi của môn chủ Phi Linh môn đời trước để lại. Dọc đường đi Lục Thiếu Du đã nói rõ tình huống của Phi Linh môn cho Thôi Hồn Độc xuất nghe. Trừ mật thất ra, còn lại Lục Thiếu Du không giấu giếm gì, bao gồm chuyện đám người Hoàng Hải Ba, Hắc Kiếm môn và La Sát môn gây sự. Cho nên Thôi Hồn Độc xuất Đông Vô Mệnh mới cần chuẩn bị đan dược chữa thương, nhanh chóng phục hồi thực lực. Thôi Hồn Độc xuất ngước đầu nói với Lục Thiếu Du, sau này cho tiểu cô nương đi theo bên cạnh ta đi. Mắt Thôi Hồn Độc xuất sáng ngời xem xét Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng bị Thôi Hồn Độc xuất nhìn ngay người, trốn ra sau lưng Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng không muốn, Lục Tâm Đồng muốn ở cùng ca ca. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, ý của Đông lão là nhận Lục Tâm Đồng làm đồ đệ sao? Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên, tiếp theo hắn do dự. Lão độc vật cả người là độc, nếu là nam thì không sao, nếu là nữ người đầy chất độc giống lão thì ra dối. Huống chi Lục Thiếu Du đã kiểm tra thân thể, xương cốt của Lục Tâm Đồng không được tốt, xác suất trở thành vũ giả, linh giả không lớn. Nên Lục Thiếu Du không dám dạy Lục Tâm Đồng tu luyện, hắn định khi nào về sẽ đưa cho nam thúc xem. chắc chắn Nam Thúc có cách đào móc tiềm năng lớn nhất trên người Lục Tâm Đồng, ngay cả Lục Tiểu Bạch qua tay Nam Thúc còn trở thành vũ giả, Lục Tâm Đồng thì càng khỏi phải nói. Thôi Hồn Độc xuất liếc Lục Thiếu Du, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra thân thể của tiểu cô nương có chút bệnh ngầm sao? Sợ là không ai có thể giúp tiểu cô nương tu luyện thành vũ giả hoặc linh giả. Phương Tân Kỳ chợt nhớ điều gì, nói với Lục Thiếu Du, trưởng môn, vị tiền bối này nói đúng. Trước kia trưởng môn sư bá đã nói chuyện với sư phụ, ta vô tình nghe được, nói là bẩm sinh thể chất của Lục Tâm Đồng âm hàn, không thể trở thành vũ giả, lực lượng linh hồn không xuất chúng nên cơ hội trở thành linh giả cũng không lớn. Thôi Hồn Độc xuất Đông Vô Mệnh cao giọng quát, vớ vẩn, các ngươi thì biết gì? Cái gì mà thể chất âm hàn, đây là độc thể bẩm sinh, nếu không giải độc thì khó sống qua 20 tuổi. Độc thể bẩm sinh bị người nói thành thể chất âm hàn làm Thôi Hồn Độc xuất bực bội, Phương Tân Kỳ sợ hết hồn. Long Lục Thiếu Du chìm xuống, Đông lão, Lục Tâm Đồng chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Xin Đông lão hãy cứu Lục Tâm Đồng, tiểu tử cầu xin Đông lão. Trong lòng Lục Thiếu Du sớm xem Lục Tâm Đồng là muội muội ruột, nghe nói tiểu cô nương chỉ sống tới 20 tuổi, có thể hiểu tâm tình của hắn thế nào. Lục Thiếu Du không nghi ngờ lời Thôi Hồn Độc xuất nói, lão độc vật không đến mức lừa hắn. Thôi Hồn Độc xuất nói, ngươi lo cái gì? Ta cũng là độc thể nhưng là hậu thiên, ta vẫn sống tốt đây. Nàng là độc thể bẩm sinh, mạnh hơn ta nhiều. Nếu tu luyện độc công của ta thì thực lực sẽ tiến bộ rất nhanh. Thôi Hồn Độc xuất ngồi xuống, giấu đi ánh mắt sắc bén, hiếm khi lão lộ ra ánh mắt dịu dàng người bình thường khó gặp. Thôi Hồn Độc xuất nhìn Lục Tâm Đồng, hỏi, ngươi tên là Lục Tâm Đồng, có muốn sau này trở thành cường giả không? Lục Tâm Đồng không sợ Thôi Hồn Độc xuất nữa, tiểu cô nương ngước lên nhìn Lục Thiếu Du, lại ngó lao độc vật. Lục Tâm Đồng chớp mắt có hỏi, lão gia gia, có phải là sẽ mạnh hơn ca ca không? Trong mắt Lục Tâm Đồng thì ca ca là mạnh nhất, tiểu cô nương luôn xem ca ca là mục tiêu sau này. Thôi Hồn Độc xuất cười nói, miễn ngươi cố gắng thì sẽ mạnh hơn hắn nhiều, trừ phi tiểu tử đó tu luyện nhanh như bay, nếu không 3 năm sau tiểu tử này dục ngựa cũng không đuổi kịp ngươi. Thấy Thôi Hồn Độc xuất Đông Vô Mệnh cười gian làm Lục Thiếu Du buồn cười. Có lẽ vì đã lâu Đông Vô Mệnh không cười nên nụ cười khó xem còn hơn khóc, cơ mặt vặn vẹo nhưng khiến người thấy thân thiết hơn. Lục Tâm Đồng nghiêm túc nói, ừm ừm. Vì sau này báo thù cho phụ thân và bảo vệ ca ca nữa. Thôi Hồn Độc xuất Đông Vô Mệnh vừa lòng, tốt, mau dập đầu, ta nhận ngươi làm đồ đệ, ha ha. Khuôn mặt trắng xanh treo nụ cười. Lục Tâm Đồng dập đầu sát đất 3 cái. Thùng thùng thùng. Lục Tâm Đồng định tiếp tục thì Thôi Hồn Độc xuất đỡ dậy, đủ rồi, sau này ta là sư phụ của ngươi, bắt đầu từ bây giờ hãy đi theo bên sư phụ dạy ngươi tu luyện. Chương 213, đột phá linh sư. Lục Tâm Đồng hưng phấn nói, đà tạ sư phụ. Đôi mắt sáng ngời chớp lia lịa. Thôi Hồn Độc xuất nhìn Phương Tân Kỳ, nói, còn nữ hải tử nhà ngươi cũng đi theo bên ta làm thị nữ 2 năm, thấy sao? Nhìn căn cốt của ngươi bình thường, sau 2 năm ta cho ngươi từ vũ sư lục trọng trở lên, muốn tới vũ phách phải xem sự cố gắng của ngươi thế nào. Lục Tâm Đồng còn nhỏ cần có người chăm sóc, một số việc trong tu luyện Lục Tâm Đồng là nữ, Thôi Hồn Độc xuất già rồi cần tị hiểm nên phải có thị nữ. Phương Tân Kỳ sửng sốt, cái này. Sau 2 năm trở thành vũ sư, hiện tại Phương Tân Kỳ mới chỉ là vũ sĩ nhất trọng, nàng tự nhận xét dù là trong 5 năm cũng khó với tới mục tiêu, huống chi còn là vũ sư lục trọng. Lục Thiếu Du khuyên, Lục sư tỷ, đây chính là cơ duyên lớn của sư tỷ. Đông lão cũng không phải người bình thường. Phương Tân Kỳ lấy lại tinh thần, mừng rỡ nói, đà tạ tiền bối. Trong đoạn đối thoại vừa rồi Phương Tân Kỳ biết ngay lão nhân mà sư đệ trưởng môn mang về không tầm thường, tuyệt đối là một cường giả. Lục Thiếu Du nghiêm túc nói với Phương Tân Kỳ, "Lục sư tỷ, hiện tại Đông lão cũng tham gia vào Phi Linh môn chúng ta, là trưởng lão Phi Linh môn. Ta vẫn chưa tuyên bố, sau này mọi chuyện của Đông lão xin đừng nói với ai, sư tỷ nhớ kỹ, là bất cứ ai." Phương Tân Kỳ gật đầu, nói, "Biết rồi, bao gồm sư phụ cũng sẽ không nói." Thôi Hồn Độc xuất tâm tình sung sướng nói với Lục Thiếu Du, "Được rồi, tìm mật thất cho ta đi, khi nào vết thương của ta tốt hơn chút sẽ dạy Lục Tâm Đồng tu luyện. Xin Đông lão theo ta." Lục Thiếu Du dẫn Thôi Hồn Độc xuất Đông Vô Mệnh đi mật thất sau núi. Phương Tân Kỳ đến đại điện Phi Linh môn. Lục Thiếu Du nghe Trương Minh Đảo nói hôm qua Phi Linh môn không xảy ra chuyện gì, chắc Hắc Kiếm môn bận tìm hung thủ giết môn nhân của mình, không dành quan tâm Phi Linh môn. Gần đây La Sát môn không đến kiếm chuyện với Phi Linh môn, Lục Thiếu Du suy nghĩ giây lát, kêu đám đệ tử xây mật thất sơn động mới sau núi. Lục Thiếu Du định bế quan dùng hồn thần dịch một hơi đột phá đến đẳng cấp vũ sư, linh sư. Hiện giờ có Thôi Hồn Độc xuất trong Phi Linh môn, Lục Thiếu Du yên lòng hơn rồi. Chỉ cần Thôi Hồn Độc xuất khỏe lại một chút thì rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, chờ lúc Lục Thiếu Du đột phá đẳng cấp vũ sư, linh sư thì thực lực sẽ tăng mạnh, có một số việc dễ dàng hơn nhiều. Trong mật thất sơn động mới xây, Lục Thiếu Du dặn Tiểu Long ở bên ngoài hộ pháp, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng loanh quanh gần sau núi. Lục Thiếu Du lấy linh ngọc sàn ra, ngồi xếp bằng. Lục Thiếu Du cầm hồn thần dịch, hắn ước chừng đẳng cấp vũ giả hiện tại của mình là vũ sĩ cựu trọng đỉnh phong, linh giả bắt trọng trung kỳ. Nếu Lục Thiếu Du lại dùng hồn thần dịch thì đủ một hơi đột phá đến đẳng cấp vũ sư, linh sư. Lục Thiếu Du chuẩn bị xong xuôi, ngửa đầu rót hồn thần dịch vào miệng, nhấp một hơi, phỏng đoán cỡ 1/10 liều lượng. Hồn thần dịch mát lạnh trong khoang miệng, sau đó hóa thành hơi nóng hung manh quyết tán. Lực lượng như con manh thu không chịu thuần phục va đụng trong cơ thể Lục Thiếu Du, lực lượng cuồng bạo trướng nợ kinh mạch. Đây là lần thứ 3 Lục Thiếu Du dùng hồn thần dịch, hắn chỉ có thể thích ứng, đối kháng lại năng lượng cuồng bạo này. Tuy lực lượng vô cùng cuồng bạo nhưng thân thể Lục Thiếu Du mạnh hơn lúc lần đầu tiên dùng hồn thần dịch gấp mấy lần. Hồn thần dịch biến thành lực lượng bàng bạc chạy trồm trong kinh mạch nhưng không ngừng lại, tiếp tục lao vào đầu Lục Thiếu Du, trong không gian khí hải nơi có linh lực chiếm cứ. Vị trí không gian khí hải đau nhói, năng lượng dồi dào chiếm không gian trong não Lục Thiếu Du, chờ đợi hắn luyện hóa. Lục Thiếu Du ngưng tụ thủ ấn, ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng, bắt đầu vận dụng âm dương linh vũ quyết nhanh chóng luyện hóa năng lượng to lớn hùng hồn này. Một lát sau có vầng sáng trắng trong suốt bao phủ người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du luyện hóa năng lượng, cảm giác rõ ràng đã tiến bộ. Trong không gian khí hải, hồn thần dịch tràn ra hơi thở vô hình chạy ra ngoài không gian khí hải đến sâu trong não, thấm nhuần linh hồn ngưng tụ gần như thực chất hóa. Cả người Lục Thiếu Du rất dễ chịu. Linh hồn gần thực chất hóa thì khí thể hơi mơ hồ, tuy trông thấy nhưng như đoàn khói trắng xóa xoay quanh trong não Lục Thiếu Du. Đương nhiên so với trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều. Linh hồn trước kia vô ảnh vô hình, cực kỳ mờ nhạt, như không khí. Có thể cảm giác nó tồn tại nhưng không thể chạm vào, không thể nào bây giờ thì như mây khói, có thể thấy, đụng vào cũng được. Nhưng bước lột xác này hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Linh giả bình thường dù có tu vi linh sư ngũ trọng thì không mấy người linh hồn lực có thể tới một bước này. Giờ Lục Thiếu Du chỉ mới là linh sĩ bát trọng nhưng đã có thành tựu này, chỉ tính linh hồn lực đã có thể đối kháng vượt cấp. Lục Thiếu Du biết rõ những chuyện này, thứ nhất là nhờ hồn thần dịch của Vạn Thú Tông đem đến công dụng thần kỳ. Hồn thần dịch tăng mạnh linh lực, cũng trợ giúp linh hồn lực nhiều. Thứ hai là nhờ linh ngọc sàng, nếu không một mình hồn thần dịch không thể đến hiệu quả này. Lục Thiếu Du bê quan tu luyện, thời gian chậm rãi trôi. Ngày thứ hai, không gian linh lực trong đầu Lục Thiếu Du trướng đầy, khí thế tăng vọt, không gian khí hải linh lực vang tiếng nổ trầm đủ, năng lượng khổng lồ áp xúc, khuếch tán. Ánh sáng quanh thân Lục Thiếu Du rực rỡ chói lòa, khí thế tăng vọt, không gian khí hải linh lực trong đầu biến lớn gấp mấy lần. Lực lượng to lớn xông vào não Lục Thiếu Du, linh hồn lực nhanh chóng tăng mạnh. Linh hồn lực gần như thực chất hóa lúc này càng ngưng tụ hơn. Lục Thiếu Du reo lên, đột phá linh sĩ cửu trọng, rốt cuộc đến trình độ linh sĩ cửu trọng. Có hồn thần dịch phối hợp âm dương linh vũ quyết, tốc độ tu luyện của Lục Thiếu Du sẽ rất khủng bố. Luyện hóa tiếp. Lục Thiếu Du tiếp tục luyện hóa năng lượng khổng lồ từ hồn thần dịch. Trong Hắc Kiếm môn, đại điện, mấy người biểu tình khó xem. Đặc biệt là Tiền Bá Thiên, trưởng môn Hắc Kiếm môn, hai ngày nay gã rất bực mình. Hai đệ tử bị đánh chết, thi thể trần tuồng, mất mặt hết sức. Mấy đệ tử khác trong Hắc Kiếm môn biết hai đệ tử thân truyền bị giết ở sau núi thì không dám ra khỏi cửa nữa. Trong Hắc Kiếm môn lòng người hoảng sợ. Tiền Bá Thiên đi tới đi lui trong đại điện, hỏi mấy trưởng lão bên cạnh, các vị trưởng lão thấy sao? Người bí ẩn này có lai lịch gì? Trưởng lão mặc áo xanh đứng bên phải nói, trưởng môn, chúng ta đã cẩn thận kiểm tra thi thể của hai đệ tử. Một người bị yêu thú giết chết, một người khác nội tạng bị chấn nát. Nhìn sức mạnh thì cỡ vũ sư nhất trọng, nhị trọng. Hung thủ đánh lén mới thành công, thực lực không quá mạnh, nếu không hung thủ thấy chúng ta đã không vội vàng chạy trốn. Chương 214, đột phá vũ sư, 1. Tiền Bá Thiên biểu tình trầm trọng nói, đặc biệt vũ sư, có yêu thú phi hành bên người, sợ là bối cảnh của hung thủ không đơn giản. Tiền Bá Thiên nắm rõ các loại thế lực trong khu vực này. Trưởng lão già bụng vệ bên tay trái hỏi, có khi nào là phi linh môn làm không? Cái này. Mắt Tiền Bá Thiên lóe tia thận trọng nói, phi linh môn bắt đi người của chúng ta, mấy ngày nay chưa thấy nói gì. Xem ra chúng ta nên đi phi linh môn xem sao. Trưởng lão lúc trước lên tiếng mắt lóe tia sáng lạnh lùng nói, trưởng môn, hay thuận tiện tiêu diệt luôn phi linh môn, ta thấy trong phi linh môn không giống có cường giả gì. Tiền Bá Thiên nói, chúng ta chờ thêm một ngày, phái người đến gần phi linh môn xem xét gần đây có động tĩnh gì không. Ban đêm, ngày thứ 6 từ khi Lục Thiếu Du bế quan, trời đêm như tấm màn xanh thấm điểm xuyết các trời sao lấp lánh, không gian bình yên. Đêm nay ánh trăng không quá sáng ngời, trên bầu trời chỉ treo vầng trăng cong, không một tháng mây. Cái bóng cỏ và nhánh cây trải dài trên đường nhỏ, dao động lộn xộn. Ngẫu nhiên có con chim đậu trong rừng núi hót ríu rít. Lúc này trong sơn động sau núi lóe ánh sáng mơ hồ, một màn sáng trắng bắn ra từ sơn động, đêm khuya không ai nhìn thấy. Trong mặt thất, ánh sáng trắng rực rỡ bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du, khí thế tăng vọt chấn động không khí sơn động gợn sóng. Trong đầu Lục Thiếu Du, linh lực dồi dào đã tràn ngập không gian khí hải. Trong không gian, linh lực như biển mây sôi trào, lực lượng rít gào lôi kéo linh hồn lực tăng mạnh. Trong thiên địa có năng lượng vô hình thấm vào lỗ chân lông Lục Thiếu Du, lực lượng cực kỳ huyền ảo như thể nhờ có năng lượng thiên địa này nhập vào người hắn mới đột phá được. Linh lực không ngừng tăng lên, Lục Thiếu Du cảm giác đầu óc chứng nở, chứng tới mức đau nhức. Bùm. Trong không gian khí hải linh lực trong não vang tiếng nổ trầm đục, linh lực áp xúc trở ra, chớp mắt nổ tung. Trong áp xúc nổ tung, không gian lại tăng lớn gấp mấy lần. Linh khí điên cuồng tuôn ra. Vù vù vù. Cùng với năng lượng vô hình trong thiên địa, khí thế Lục Thiếu Du tăng vùng vụt. Cùng lúc đó, chân khí trong người Lục Thiếu Du liên tục dâng lên từ khắp các góc cơ thể, bao phủ toàn thân. Trong không gian đan điền khí hải của Lục Thiếu Du, chân khí rít gào cổ trào. Linh lực đột phá, lúc này chân khí của Lục Thiếu Du bị lôi kéo cũng đến bờ đột phá. Điều kiện của âm dương linh vũ quyết là đột phá cùng lúc. Lúc này chân khí quần quật trong cơ thể Lục Thiếu Du, xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, nội tạng, các thứ của Lục Thiếu Du như có linh trí bắt đầu hấp thu chân khí. Độ mạnh cơ thể Lục Thiếu Du chậm rãi tăng lên. Tác dụng chủ yếu của linh lực là vào linh hồn lực, chân khí thì tác dụng vào sức mạnh cơ thể. Hai bên có sở trường riêng, nhưng hiện tại Lục Thiếu Du linh vũ song tu, thân thể và linh hồn lực cực kỳ mạnh. Nếu có ai thấy Lục Thiếu Du bây giờ sẽ rất ngạc nhiên. Trong quá trình Lục Thiếu Du phát hiện cơ thể của mình lại được cải tạo rèn luyện, chất lượng chậm rãi tăng mạnh, Lục Thiếu Du điều khiển chân khí trong cơ thể, hắn đang định đột phá, không dám lơ là. Lục Thiếu Du điều khiển chân khí tuấn hướng đan điền khí hải. Chân khí chạy qua kinh mạch, chậm rãi tụ tập bên ngoài đan điền khí hải. Lúc này trong thiên địa có năng lượng vô hình thấm vào lỗ chân lông của Lục Thiếu Du, tụ tập ở đan điền khí hải. Năng lượng chân khí tụ lại làm kinh mạch chứng nở, khí thế như thiên quân vạn mã sắp xuất phát, bụng Lục Thiếu Du mơ hồ phát ra tiếng rít. Trong đan điền khí hải, chân khí rít gào, không gian chứng nở như trái bóng. Mấy canh giờ sau đã chứng to sắp nứt ra. Lục Thiếu Du trầm giọng quát, áp xúc, đột phá. Cùng lúc đó, trong kinh mạch của Lục Thiếu Du tràn ngập năng lượng chân khí, rít gào như thiên quân vạn mã lao nhanh vọt vào đan điền khí hải. Năng lượng khổng lồ chớp mắt xông vào đan điền khí hải. Năng lượng khổng lồ va chạm làm Lục Thiếu Du khẽ rên. Lực lượng khổng lồ đụng chạm đan điền khí hải, đau đớn ập đến làm Lục Thiếu Du sú không chịu nổi. Năng lượng chân khí tiến vào, trong đan điền khí hải của Lục Thiếu Du trướng to đến cực độ, vang tiếng nổ. Cùng lúc đó, vầng sáng trắng quanh thân Lục Thiếu Du chuyển sang màu vàng đất từ bao giờ, ánh sáng chói lòa, khí thế của hắn tăng vọt. Thời gian chậm rãi trôi, khí thế của Lục Thiếu Du tăng dần đến khi trời sáng mới chậm rãi ổn định lại. Lục Thiếu Du thở hắt ra luồng khí động trong đan điền khí hải, hộc hộc. Lục Thiếu Du mở mắt ra, đôi mắt lóe tia sáng. Một lát sau tia sáng thu vào, mắt Lục Thiếu Du càng sâu thẳm hơn trước. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, rốt cuộc đột phá. Lục Thiếu Du cảm giác linh lực bàng bạc, trong đan điền khí hải tràn đầy chân khí. Giờ phút này thực lực của Lục Thiếu Du mạnh hơn lúc ở đỉnh Vũ Sĩ cửu trọng gấp chục lần. Vũ sư và vũ sĩ là hai đẳng cấp, hai loại cảnh giới khác nhau, không thể đánh đồng sức mạnh. Giờ phút này, Lục Thiếu Du phát hiện một điều. Khi hắn thôn phệ vũ sư nhất trọng hắc kiếm môn thì cũng đã nhận ra điều đó. Trong đan điền khí hải của vũ sư nhất trọng hắc kiếm môn nhỏ hơn của Lục Thiếu Du hiện nay một nửa, độ rộng kinh mạch cũng vậy. Lục Thiếu Du có thay đổi thế này, hắn nghĩ tới nghĩ lui kết luận là nhờ âm dương linh vũ quyết. Cắn nuốt năng lượng đan dược, chân khí vô hình trùng khiến kinh mạch, đan điền khí hải không ngừng bị trùng kích, không chướng to lên mới lạ. Huống chi nền móng tu luyện của Lục Thiếu Du vững chắc, căn cơ ổn định, sau này tu luyện càng dễ dàng hơn. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói, không biết thực lực của bọn họ đã đến mức nào. Lục Thiếu Du nhớ tới đám người Trương Diệu, Thần Thiên Hạo. Lúc trước Lục Thiếu Du rớt xuống vách núi Sơn Mạch Vũ Đô đã tách khỏi nhóm Thần Thiên Hạ 7-8 tháng. Lúc đó Lục Thiếu Du mới chỉ là vũ sĩ tứ trọng, linh sĩ nhất trọng. Hiện giờ Lục Thiếu Du là linh sư, vũ sư nhất trọng. Không biết đám người Thần Thiên Hạo trong Vân Dương Tông có thành tựu bao nhiêu, có lẽ chờ khi nào Lục Thiếu Du trở về Vân Dương Tông sẽ biết. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, có lẽ bọn họ đều nghĩ rằng ta đã chết. Có lẽ mẫu thân đã biết tin hắn mất tích, sẽ khóc rất đau buồn. Nghĩ đến bộ dạng khóc lóc của mẫu thân là tim Lục Thiếu Du nhói đau. Lục Vô Song. Lục Thiếu Du lại nhớ đến Lục Vô Song, chắc nàng cũng cho rằng hắn đã chết. Rớt xuống vách núi vạn trượng, sẽ không ai tin Lục Thiếu Du còn sống. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, chờ giải quyết xong công chuyện tìm cách trở về Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du cất linh ngọc sàng, mở mật thất bước ra ngoài. Tiểu Long canh gác ngoài sân động, thấy Lục Thiếu Du thì thân thiết xông lên, co rỗi lươi liếm mặt hắn. Lục Thiếu Du trở về chỗ ở, không thấy Lục Tâm Đồng đâu. Phương Tân Kỳ đang sửa sang nhiều dược liệu. Lục Thiếu Du nhìn kỹ thì những dược liệu này toàn chứa độc. Chương 215, đột phá vũ sư 2. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, Lục sư tỷ đang làm gì vậy? Phương Tân Kỳ bận rộn sửa sang dược liệu, nghe tiếng biết Lục Thiếu Du trở về. Phương Tân Kỳ vội hành lễ, trưởng môn đã xuất quan. Phương Tân Kỳ trả lời, trưởng môn, đây là đồng trưởng lão căn dặn, mỗi ngày ngâm nước các dược liệu này một canh giờ, cho Lục Tâm Đồng ngâm mình, có công dụng rèn luyện gân cốt. Lục Thiếu Du thầm thở dài, dùng độc dược ngâm mình, lão độc vật này thật là, độc công của lão độc vật thật kỳ dị, sau này Lục Tâm Đồng toàn thân sẽ là chất độc. Lục Thiếu Du không thấy Lục Tâm Đồng đâu, lấy làm lạ hỏi, Lục Tâm Đồng đâu rồi? Phương Tân Kỳ đáp, ngày hôm qua đồng trưởng lão xuất quan đưa Lục Tâm Đồng vào mật thất, nói là muốn mở ra độc thể gì đó cho Lưu Nhất Thủ, cần 2-3 ngày. Lục Thiếu Du khẽ ừ, à thôi, hồn độc xuất nói 3 ngày có thể phục hồi chút thực lực, hôm qua xuất quan đã là 5 ngày, chắc lão khỏe hơn một chút. Có lao độc vật này tọa trấn Phi Linh Môn, kế hoạch Lục Thiếu Du đặt sẵn nên thay đổi chút ít. Lục Thiếu Du hỏi Phương Tân Kỳ tình huống Phi Linh Môn mấy ngày nay, không có chuyện gì xảy ra, đám đệ tử đang chăm chỉ tu luyện. Trương Minh Đào bước vào cửa hành lễ, kính chào trưởng môn. Trương Minh Đào báo cáo, trưởng môn, mấy ngày này Hoàng trưởng lão và Chu trưởng lão đang tìm trưởng môn. Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi, bọn họ tìm ta, biết có chuyện gì không? Trương Minh Đào đáp, hình như Hoàng trưởng lão nghe nói trưởng môn mang người ngoài vào Phi Linh Môn nên định hỏi chuyện. Lục Thiếu Du nhếch môi cười, thử. Bọn họ muốn tìm ta, ngược lại ta muốn tìm họ đây. Lục Thiếu Du nói với Trương Minh Đào, đại sư huynh đi thông báo cho các đệ tử trong môn tụ tập ở đại điện, bao gồm 3 vị trưởng lão, ta có chuyện muốn tuyên bố. Trương Minh Đào đáp, tuân lệnh trưởng môn. Trương Minh Đào nhanh chóng lui ra. Trương Minh Đào rời đi, Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói, nên thay đổi kế hoạch. Có thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ở trong Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du làm việc không cần sợ đầu sợ đuôi. Nhưng hiện tại Lục Thiếu Du khá là mâu thuẫn, hắn không thật lòng muốn ngồi chức trưởng môn Phi Linh Môn, chẳng lẽ cứ kêu hắn làm trưởng môn mãi sao? Lục Thiếu Du biết rõ muốn trở thành cường giả thì thực lực còn chưa đủ, không đủ làm người kiêng dè. Nếu Lục Thiếu Du cường đại, có thế lực mạnh tuyệt đối mới khiến người sợ hãi. Lúc ở Lục gia, Lục Thiếu Du đã chuẩn bị sau này gây dựng thế lực của riêng mình, khiến Nam Thúc dạy dỗ Lục Tiểu Bạch cũng vì mục đích này. Nhưng Phi Linh Môn quá yếu, huống chi Phi Linh Môn nằm trong cổ vực. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, có lẽ cổ vực càng thích hợp ta hơn. Trong cổ vực hỗn loạn, cường giả làm vua, không có quy tắc, thích hợp cho Lục Thiếu Du phát hiện thực lực nhất. Trên đại lục Linh Vũ có 7 quái vật khổng lồ là Tam Tông tứ môn, có thế lực mới nổi lên cũng sẽ bị 7 phái hợp tác ngăn chặn. Trong 7 môn phái này sẽ không chịu để thế lực khác nổi lên trước mắt bọn họ. Lục Thiếu Du thì thào, có lẽ đây là thiên ý khiến ta đi tới thế giới này, đưa đẩy ta đến Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du suy nghĩ nhiều điều. Một lát sau, Lục Thiếu Du nói với Phương Tân Kỳ, "Lục sư tỷ đi đại điện cùng ta." Lục Thiếu Du và Phương Tân Kỳ bước vào đại điện. Trong đại điện, các đệ tử đã tụ tập đông đủ, chỉ còn mấy đệ tử ở lại gác Phi Linh Môn. Tuy bây giờ Phi Linh Môn suy tàn không chịu nổi nhưng vẫn cần mặt mũi. Kính chào trưởng môn. Lục Thiếu Du không để Tiểu Long giấu trong tay nào nữa, thôi hồn độc xuất còn không nhận ra được thân phận của Tiểu Long, đương nhiên người Phi Linh Môn lại càng không thể. Đám đệ tử Phi Linh Môn thấy trên vai trưởng môn có con rắn vàng nhỏ thì rất ngạc nhiên. 3 trưởng lão đều đến đại điện. Kính chào trưởng môn. Chỉ có Trịnh Anh hành lễ với Lục Thiếu Du, Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu hờ hững liếc hắn. Lục Thiếu Du không để bụng, trong lòng biết rõ ai là trưởng môn thì tốt rồi. Lục Thiếu Du bước lên trên cao ngồi xuống. Lục Thiếu Du vừa ngồi xuống, Hoàng Hải Ba đã sắc mặt âm trầm chất vấn, "Trưởng môn, nghe nói mấy ngày trước trưởng môn mang một người lạ vào Phi Linh Môn, không biết đó là ai?" Tuy hiện tại Phi Linh Môn chúng ta không phải đại môn đại phái, nhưng cũng không thể để người ngoài tùy tiện ra vào. Vẻ mặt Hoàng Hải Ba khó chịu chỉ trích. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, "Đã quên nói với các vị, mấy hôm trước ta bận bế quan. Đây là cường giả ta mời tham gia Phi Linh Môn, tạm giữ chức trưởng lão." Hoàng Hải Ba phản đối ngay, "Cái gì? Tuyệt đối không được. Chu Ngọc Hậu nét mặt xa sầm, chính anh khó hiểu nhìn Lục Thiếu Du. Các đệ tử châu đầu ghé thai. Lục Thiếu Du không lạ trước phản ứng của Hoàng Hải Ba, đương nhiên bọn họ sẽ phản đối. Không biết Hoàng trưởng lão có gì bất mãn. Hoàng Hải Ba nói, trưởng môn, để trở thành trưởng lão phi linh môn chúng ta không muốn muốn làm là được. Dù có người tham gia phi linh môn cũng cần được ba trưởng lão chúng ta đồng ý, trưởng môn không có quyền tự quyết định, huống chi chỉ là quyền trưởng môn. Lục Thiếu Du nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm, mắt lóe tia sắc bén. Lục Thiếu Du nét mặt xa sầm nói, Hoàng trưởng lão, chuyện gì cũng cần ba vị trưởng lão quyết định thì cần trưởng môn làm gì nữa? Nói thẳng ra là Hoàng trưởng lão không muốn có người cùng làm trưởng lão, phân chia quyền lực của ngươi, ta nói đúng không? Nói thật cho Hoàng trưởng lão biết, ta đã hứa trước trưởng lão này, Hoàng trưởng lão muốn ta nuốt lời sao? Cảm giác trong lòng Lục Thiếu Du bực bội, Tiểu Long có rũi lơi nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm, xèo. Ánh mắt Lục Thiếu Du sắc bén làm Hoàng Hải Ba ngây người, cảm giác bị ức chế. Hoàng Hải Ba không nghĩ ra tại sao bị một tiểu tử chưa dứt sữa chấn nhiếp. Hoàng Hải Ba lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói, trưởng môn nên biết ngươi chỉ là quyền trưởng môn, không có quyền làm như vậy, có nuốt lời thì đó là chuyện của ngươi. Mắt Lục Thiếu Du lạnh băng nhìn Hoàng Hải Ba. Lúc này Lục Thiếu Du chưa đủ mạnh để giết Hoàng Hải Ba, dù giết được cũng không phải lúc ra tay. Giết Hoàng Hải Ba sẽ thúc đẩy Chu Ngọc Hậu hành động, hai người này rất có thể hợp tác giết Lục Thanh. Lục Thiếu Du chưa đứng vững trong phi linh môn, không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối nữa. Còn có cục nợ Hắc Kiếm môn, La Sát môn nữa. Chợt một thanh âm vang trong đại điện, thế nào? Có người phản đối trước trưởng lão của ta sao? Thanh âm lọt vào tai mọi người như tiếng sấm nổ làm màng thai tê dại. Đặc biệt Hoàng Hải Ba, hai gã gần như bị điếc luôn. Một lớn một nhỏ đi vào đại điện, lặng lẽ không ai biết. Hai người đến chính là Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Lục Tâm Đồng. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh giắt tay Lục Tâm Đồng chậm rãi tiến lên, mắt khép hờ không nhìn thẳng vào ai. Nhưng hiện tại trong đại điện không khí đông lạnh, linh hồn mọi người run rẩy. Chương 216, Độc Xuất chấn nhiếp. Mạnh quá. Ba vị trưởng lão tu vi vũ phách, cảm nhận khí thế này thì vẻ mặt hoảng sợ, đẳng cấp hơi thở hơn xa bọn họ, thực lực của người này cực kỳ khủng bố. Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi, "Đông lão, sao người đến đây?" Lục Thiếu Du lung túng đứng dậy dịu Thôi Hồn Độc Xuất ngồi xuống ghế của mình, hắn thì đứng sau lưng Đông Vô Mệnh. Nhìn sắc mặt của Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đã tốt hơn nhiều, ít ra không bị gì nghiêm trọng. Thấy cảnh này mọi người rất ngạc nhiên, trưởng môn xem trọng lão nhân như thế. Cảm nhận khí thế trên người Thôi Hồn Độc Xuất, Hoàng Hải Ba vốn định nói gì thì cơ mặt co giật, nuốt ngược lời vào bụng. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh chậm rãi nói, "Ta thấy các ngươi đều tụ tập ở đây nên đến xem, tình cờ nghe nói có người không muốn ta làm trưởng lão của Phi Linh môn. Ta rất muốn biết là ai phản đối." Ánh mắt Thôi Hồn Độc Xuất sắc bén quét qua mọi người, cố ý vô tình dừng lại trên người Hoàng Hải Ba. Cảm giác lạnh lẽo tràn ra từ sâu trong linh hồn Hoàng Hải Ba, bị lão nhân nhìn chằm chằm làm gã run mình. Chợt bóng áo xanh vội vã chạy vào đại điện, "Trưởng môn." Đệ tử Phi Linh môn vội vàng chạy vào, biểu tình hoảng loạn. Lục Thiếu Du hỏi, "Có chuyện gì mà hốt hoảng?" "Nói đi." Đệ tử vội nói, "Người Hắc Kiếm môn đến, đòi gặp trưởng môn." "Rốt cuộc cũng đến?" Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi, "Bao nhiêu người Hắc Kiếm môn đến?" Đệ tử Phi Linh môn hoàn hồn lại, trả lời, "Bẩm trưởng môn, có tổng cộng 200 người, rất là rầm rộ, bộ dáng hung tợn." Thôi Hồn Độc Xuất xoay người nhìn Lục Thiếu Du, "Xem ra rắc rối của ngươi khá lớn, ta đi với ngươi ra xem." Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, "Vậy xin làm phiền Đông lão. Có lao độc vật ở đây, đám người Hắc Kiếm môn xui rồi." Lục Thiếu Du không đi ra ngay mà hỏi Hoàng Hải Ba, "Hoàng trưởng lão, không biết Đông lão trở thành trưởng lão của Phi Linh môn ta, Hoàng trưởng lão có ý kiến gì không?" Hoàng Hải Ba liên tục biến sắc mặt, nhìn Chu Ngọc Hậu. Hai người hiểu ý của Lục Thiếu Du. Hiện tại Hắc Kiếm môn rầm rộ kéo đến chắc vì tính sổ chuyện mấy hôm trước, nếu Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu phản đối thì cường giả bí ẩn kia chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ. Bảo hai người đánh trả thì Hắc Kiếm môn người đông thế mạnh, bọn họ không đánh lại. "Trưởng môn, nếu vị này..." Hoàng Hải Ba nhìn Thôi Hồn Độc Xuất, không biết nên xưng hô lão như thế nào. Hoàng Hải Ba tiếp tục bảo, "Nếu vị Đông lão này có thể ra tay trấn áp người Hắc Kiếm môn thì chúng ta sẽ không phản đối, Phi Linh môn cần có cường giả tham gia." Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, "Hừ. Lão tham gia vào một môn phái rách nát còn có người phản đối, bên ngoài có bao nhiêu đại môn đại phái xin Thôi Hồn Độc Xuất tham gia mà lão không thèm." Thôi Hồn Độc Xuất nhìn Lục Thiếu Du, "Nếu không tại tiểu tử này thì lão sẽ không vào Phi Linh môn làm gì." Thôi Hồn Độc Xuất truyền âm vào tai Lục Thiếu Du, "Tiểu tử, người làm chuyện lớn phải tâm ngoan thủ lạn, ta vào Phi Linh môn vì ngươi, tốt nhất đừng để ta thất vọng." Đôi khi lo quá nhiều lại đâm ra dây dưa, nhất tướng công thành vạn quốc khô, mặc kệ giang sơn đổ máu thành sông, ngươi cứ làm theo ý mình. Đi xem Hắc Kiếm môn trước. Thôi Hồn Độc Xuất đứng dậy đi ra ngoài đại điện. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, có lẽ đúng là ta đã lo nghĩ nhiều. Lời Thôi Hồn Độc Xuất nói như tiếng sấm nổ trong lòng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, bắt đầu từ bây giờ ta chính thức muốn ở lại Phi Linh môn. Mây mù trong lòng tan biến, Lục Thiếu Du dắt tay Lục Tâm Đồng đi theo sau lưng Thôi Hồn Độc Xuất. Chúng ta đi gặp Hắc Kiếm môn. Bên ngoài đại điện, khi đám người Lục Thiếu Du ra ngoài thì thấy trong Phi Linh Sơn tụ tập 200 người. Thấy nhóm người Phi Linh môn ra, thanh âm giận dữ vang trong không trung. Phi Linh môn bắt đệ tử của ta, làm bị thương đệ tử của ta là có ý gì? Hôm nay nếu không cho lời giải thích thì Hắc Kiếm môn ta không tha cho ngươi. Lục Thiếu Du đứng bên cạnh Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, xem xét đoàn người Hắc Kiếm môn. 200 người đến, tổng số 2/3 Hắc Kiếm môn. Mấy người đi đầu là trưởng lão, còn có trưởng môn Hắc Kiếm môn, Tiền Bá Thiên tu vi vũ phách tam trọng. Giải thích? Ngươi muốn lời giải thích thế nào? Lục Thiếu Du xem xét Tiền Bá Thiên, khí thế cường đại, nếu đấu đơn thì hắn không mấy tự tin nhưng có đám người Thôi Hồn Độc Xuất, Hoàng Hải Ba đứng ngay bên cạnh, hắn chẳng sợ gì nữa. Nữ nhân mặc cung trang đứng cạnh Tiền Bá Thiên chính là người hôm trước bị Lục Thiếu Du dùng hỏa ảnh chỉ cắt đứt một lỗ tai. Nữ nhân mặc cung trang thì thầm vào tai Tiền Bá Thiên, gã quay sang nhìn Lục Thiếu Du. Tiền Bá Thiên liếc Lục Thiếu Du, hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngươi là trưởng môn của Phi Linh môn. Ngại danh, kiếm người lớn nói chuyện với ta." Tiền Bá Thiên nhìn Lục Thiếu Du, thấy hắn hơi quen. Trịnh Anh mở miệng nói, "Tiền Bá Thiên, ngươi làm vậy là sao? Người Hắc Kiếm môn rầm rộ kéo đến là muốn làm gì?" Trong đám trưởng lao Hắc Kiếm môn có một trưởng lao áo xanh lên tiếng, "Trịnh Anh, Phi Linh môn bắt đệ tử Hắc Kiếm môn, mau giao ra, nếu không ta sẽ quét sạch Phi Linh môn của ngươi." Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh cùng nhìn Lục Thiếu Du. Hôm đó thanh niên Hắc Kiếm môn bị Lục Thiếu Du bắt đi, mãi tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lục Thiếu Du nhìn mọi người, quay sang xem đám người Hắc Kiếm môn, "Ta đã giết hắn rồi." Lục Thiếu Du dứt lời, vài luồng khí thế cường đại từ đám người Hắc Kiếm môn phóng lên cao. Tiền Bá Thiên tức giận quát, "Hắc Kiếm môn ta hôm nay phải quét sạch Phi Linh môn." Một thanh âm vang lên, vũ phách nho nhỏ mà dám buông lời ngông cuồng. "Ngươi còn chưa đủ tư cách." Đột nhiên không khí giảm xuống, khí thế khiếp người tỏa ra. Khí thế khiến tim người đập nhanh tăng vọt trong không khí. Mấy trưởng lao Hắc Kiếm môn bỗng thấy dùng mình, đang định quát nạt cái gì nhưng lời nói nghẹn trong miệng. Đám người Hắc Kiếm môn nhìn chằm chằm người nói câu vừa rồi, là lão nhân mặt trắng bệch đứng bên cạnh Lục Thiếu Du. Cả người lão nhân tràn ngập sát khí, ánh mắt lạnh băng. Bị ánh mắt lạnh lẽo này nhìn sẽ làm người toát mồ hôi lạnh. Lục Thiếu Du cười khẽ. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh vốn có tính cách người lạ miễn lại gần, giết người như ngoé, tâm ngoan thủ lạn. Lục Thiếu Du có chút tình cảm với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thành lập vào lúc lão bị thương nặng, nếu không hắn làm sao mời lão độc vật vào Phi Linh môn được. Cảm nhận khí thế lạnh băng, Tiền Bá Thiên biểu tình tức giận thoáng chốc biến sắc mặt. Tiền Bá Thiên không ngờ Phi Linh môn đột nhiên nhảy ra một cao thủ không biết tên. Lão nhân áo đen mắt đầy sát khí nhìn thẳng Tiền Bá Thiên làm gã thầm run, xem khí thế thì thực lực của người này rất mạnh. Chương 217, độc xuất ra tay. Tiền Bá Thiên nhìn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh chằm chằm, mở miệng nói, "Không biết cao danh quý tính của các hạ là gì? Hắc Kiếm môn ta đến Phi Linh môn không biết có ảnh hưởng đến các hạ không? Nếu có thì tại hạ xin từ biệt ngay." Trong lòng Tiền Bá Thiên rất chú ý lão nhân áo đen này, thực lực quá mạnh. Nếu thôi hồn độc xuất đông vô mệnh muốn nhúng tay vào những chuyện Phi Linh môn e rằng Tiền Bá Thiên không làm gì được. Nghe lời Tiền Bá Thiên nói, đệ tử Phi Linh môn, Hắc Kiếm môn rất ngạc nhiên. Tiền Bá Thiên luôn ngang ngược, không ngờ nói chuyện với lão nhân áo đen thì thái độ cực kỳ tôn trọng, đến nỗi Tiền Bá Thiên chủ động né tránh. Đám trưởng lão Hắc Kiếm môn cũng cảm nhận được khí thế từ lão nhân áo đen, biết lão rất khó chơi vào. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cười nhạt, "Hừ." Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói, "Hôm nay ta vừa tham gia vào Phi Linh môn đã gặp các ngươi đến quấy rối, cố ý phá ta thì ta cũng không cho các ngươi sống yên." Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói xong chậm rãi bước hướng Tiền Bá Thiên. Nhìn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đến gần mình, Tiền Bá Thiên biến sắc mặt nói, "Các hạ hiểu lầm. Thứ nhất, ta không biết các hạ hôm nay gia nhập Phi Linh môn. Thứ hai, sự thật là Phi Linh môn bắt đi một đệ tử của ta nên ta đến lại công bằng, tuyệt đối không cố ý phá rối gì các hạ." Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh nhạt nói, "Vậy sao? Bắt một đệ tử của ngươi thì sao? Phi Linh môn thích bắt đệ tử Hắc Kiếm môn, hôm nay ta tham gia vào Phi Linh môn vậy tặng một món quà đi, bắt luôn ngươi." Đám người Hắc Kiếm môn nghe xong biến sắc mặt, người Phi Linh môn cũng ngạc nhiên hóa đá. Người trưởng môn mời đến giọng điệu thật lớn lối. Tiền Bá Thiên không kiềm được thụt lùi, quát mắng thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, "Các hạ muốn sao? Hắc Kiếm môn ta không dễ chọc, cùng lắm lưỡng bại câu thương." Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cười gằn, "Lưỡng bại câu thương? Ngươi xứng sao?" Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không kiềm nén khí thế nữa, khí lạnh ngút trời khuếch tán ra ngoài. Cảm giác thôi hồn độc xuất đông vô mệnh phát ra hết khí thế, mấy trưởng lao Hắc Kiếm môn và Tiền Bá Thiên càng kinh hoàng. Bọn họ cảm nhận được thôi hồn độc xuất đông vô mệnh là linh giả. Tiền Bá Thiên quát to, "Các hạ đừng khinh người quá đáng." Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng quát, "Hừ, khinh người rồi sao?" Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh giơ thủ lên, không gian trước mặt lao dao động. Vầng sáng năng lượng màu đen mông lung hiện ra, những đốm sáng đen cực nhanh chia làm 6 luồng sáng trên bầu trời. Ánh sáng đen lặng yên nhưng mang theo khí thế cuồng bạo rạch phá hư không, vang lên mấy tiếng gió rít. Tốc độ quá nhanh, mau đến nỗi không kịp trước mắt. Mấy luồng khói đen nhanh như tia chớp bắn hướng Tiền Bá Thiên, nam trưởng lao Hắc Kiếm môn. Mấy người vẻ mặt hoảng hốt vận chuyển chân khí dưới chân chớp mắt né tránh. Vù vù vù. 6 người nhảy lên né tránh nhưng 6 đệ tử sau lưng bọn họ thì không kịp phản ứng lại. Các ánh sáng đen chui vào người đám đệ tử Hắc Kiếm môn, toàn thân bọn họ đen thui, phun ra búng máu đen té dưới đất. 6 đệ tử Hắc Kiếm môn toàn là đệ tử thân truyền, thực lực nổi bật trong Hắc Kiếm môn, chớp mắt bị giết làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng cười, "Ha ha ha, hay cho Hắc Kiếm môn dùng đệ tử làm lá chắn." Luồng khí thế hùng hồn bắn lên cao, bóng người vọt ra. Đôi mắt lạnh băng âm trầm, một trường ấn đen vỗ hướng Tiền Bá Thiên. Tiền Bá Thiên thấy cường giả bí ẩn công kích mình thì hét to, "Mọi người liều mạng với người Phi Linh môn đi, cùng nhau lên." Tiền Bá Thiên ngưng tụ thủ ấn, chân khí tuôn ra khỏi người gã, quyền ấn xé gió đấm ra. Người Hắc Kiếm môn do dự một lúc rồi rút kiếm ra lao hướng người Phi Linh môn. Trong năm trưởng lão có 2 lao hướng thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, còn lại 3 trưởng lão tấn công Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh. Lục Thiếu Du hét to một tiếng, "Mọi người nên địch." Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm ngưng tụ khai sơn trưởng ầm ầm vô hướng một vũ sĩ bắt trọng của Hắc Kiếm môn. Bùm. Trường ấn nhanh chóng đánh bay một đệ tử Hắc Kiếm môn, Lục Thiếu Du thừa dịp quan sát toàn trường. Đám đệ tử Phi Linh môn và 3 trưởng lão đã hành động, nhưng về mặt khí thế thì đệ tử Phi Linh môn thua xa đệ tử Hắc Kiếm môn. Lục Thiếu Du ôm Lục Tâm Đồng bế ra hậu phương, dặn dò Tiểu Long, "Tiểu Long, bảo vệ Tâm Đồng." Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm suy tư điều gì, hắn cắn răng thầm kêu Thiên Sĩ Tuyết Sư đến. Trong hậu sơn vang tiếng giống nứt tai, gợn rạo. Một con yêu thú khổng lồ từ trên trời xả xuống, khí thế cường đại tràn ngập, chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Sĩ Tuyết Sư vừa xuất hiện đám người rất là giật mình, trừ thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh ra. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập 2 cánh, khí lưu rít gào khuyết tán theo gió biến to ra 200 thước như vòi rồng thổi hướng đám người Hắc Kiếm môn. Thiên Sĩ Tuyết Sư sớm nhận được lệnh của Lục Thiếu Du là trực tiếp giết tất cả người Hắc Kiếm môn. Vòi rồng cuồng bạo thổi quét xối tung thảm thực vật, đá vụn dưới đất như cơn bão cỡ nhỏ, đất cắt bay lở trời. Bùm bùm bùm. Mười mấy đệ tử Hắc Kiếm môn đang trong lúc hoảng hốt bị bão cuốn lên cao rồi té mạnh xuống đất, nằm im bất động. Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp xuống đất, đôi cánh vỗ. Chi trước trắng tinh bắn ra chảo quang như phong nhẫn cào rách hư không, tiếng gió chói tai vang lên. Chảo ấn vặn vẹo dòng không khí đập mạnh vào người hai đệ tử Hắc Kiếm môn. Hai đệ tử bị xé nát bấy. Mấy trưởng lao Hắc Kiếm môn biến sắc mặt nói, là yêu thú phi hành, mấy hôm trước sau núi trong sơn môn chúng ta cũng có con yêu thú phi hành này. Các đệ tử loáng thoáng cảm thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư chính là yêu thú phi hành bị bọn họ đuổi bắt mấy ngày trước. Bùm. Trong khoảnh khắc đó Tiền Bá Thiên đã bị thôi hồn độc xuất đánh bay ra ngoài, gã không đấu lại lao được. Vù vù vù. Hai trưởng lao Hắc Kiếm môn một trái một phải ngưng tụ ra năng lượng cường đại công kích thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, tuy ta bị thương nhưng dư sức giết các ngươi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh ngưng tụ thủ ấn, hai luồng sáng đen đặt một trái một phải xẹt qua hư không bay hướng hai trưởng lao Hắc Kiếm môn. Ánh sáng đen xé rách không gian, tựa như rắn ra khỏi hang. Năng lượng khổng lồ đụng mạnh, năng lượng như gợn sóng nổ tung quyết tán. Bùm bùm bùm. Không gian vang tiếng sấm nổ, năng lượng khổng lồ nổ tung, bầu trời bao phủ trong khói đen đậm đặc. Mùi hôi gay mũi tràn ngập, năng lượng khổng lồ chút xuống hai người kia xen lẫn công kích linh hồn mà linh giả giỏi nhất. Chớp mắt hai trưởng lao Hắc Kiếm môn phun ra búng máu đen, toàn thân mục giữa chết. Người thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đầy chất độc, trong năng lượng công kích chứa kịch độc đặc hồn, còn kèm theo công kích linh hồn mạnh nhất của linh giả. Hai trưởng lao Hắc Kiếm môn không đánh lại thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, chỉ một hiệp đã rời khỏi cuộc chơi. Chương 218, người chống cự, chết, một. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh không thèm nhìn hai trưởng lao Hắc Kiếm môn cái nào, lại lao hướng Tiền Bá Thiên. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh kết ấn, một làn xương đen đặc ngưng tụ thành trảo ấn. Trảo ấn bay ra xé rách không khí, trong mắt thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh bắn ra sát khí, trảo ấn xé nhanh, dòng không khí bị giả sang hai bên. Trong trảo ấn này chứa kinh khí rồi rào âm hàn bay ra từ bàn tay thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, trảo ấn rạch phá không gian, liên tục vang tiếng nổ đi đùng. Cảm nhận lực lượng khủng bố của thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, biểu tình Tiền Bá Thiên kinh hoàng sợ hãi. Tiền Bá Thiên không ngờ Phi Linh môn thật sự có cường giả, gã không nên trêu vào Phi Linh môn. Nhưng lúc này hối hận đã muộn, đòn công kích của đối phương tới ngay trước mặt. Tiền Bá Thiên vươn tay, một thanh kiếm đen bản to nằm trong tay gã. Thủ ấn đánh ra, kiếm quang đầy trời xé rách không khí, thổi quét không trung đổ ập xuống thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh vớt lờ kiếm quang công kích, thử. Vũ khí tinh cấp cao giai. Quá yếu. Trảo ấn tuôn ra khói đen đậm đặc, kiếm quang gặp phải khói đen như bị axit ăn mòn, kêu xèo xèo tan biến thành khói trắng. Trảo ấn xuyên thấu kiếm quang đè lên hộ thân cương khí ngưng tụ quanh thân Tiền Bá Thiên. Giang giác. Tiền Bá Thiên ngưng tụ hộ thân cương khí chớp mắt bị ăn mòn nứt vỡ ra. Tiền Bá Thiên run bần bật, một lát sau gã không chịu nổi lực lượng cường đại. Một tiếng nổ vang điếc tai trên bầu trời, Tiền Bá Thiên bị đánh bay ra xa, gã phun ra búng máu xen lẫn nội tạng. Sắc mặt Tiền Bá Thiên dần biến thành màu đen, đây là dấu hiệu chúng kịch độc, tùy thời đi bàn mới. Bùm bùm bùm. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập đôi cánh to, khí lưu bay ra thổi mấy đệ tử Hắc Kiếm môn lên cao rồi té cái bịch xuống đất. Trên bầu trời vang tiếng hét, dừng tay lại hết. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đứng trên cao, đưa mắt nhìn xuống mọi người dưới đất. Các đệ tử Hắc Kiếm môn thấy hai trưởng lão, trưởng môn bị giết trong vài giây, lại có yêu thú tàn phá, bọn họ sớm không còn chiến ý, sợ hãi té ra quần. Đệ tử Hắc Kiếm môn chưa trải qua giết chóc bao nhiêu lần, cả đám thầm run sợ. Còn lại ba trưởng lão Hắc Kiếm môn buộc phải thu về chân khí, quan sát bốn phía, biểu tình cực kỳ khó xem nhưng không nảy ý chạy trốn. Trưởng môn và hai trưởng lão khác đã bị giết, Phi Linh môn có cường giả linh giả bí ẩn, người Hắc Kiếm môn không có cơ hội chạy trốn. Mới rồi chiến đấu chỉ kéo dài vài phút, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh giết hai trưởng lão, trưởng môn Hắc Kiếm môn trong vài giây chấn nhiếp mọi người. Nhất là Hắc Kiếm môn, ai nấy không dám núp đích. Chỉ mấy phút dưới đất đã có mấy chục xác chết nằm la liệt. Có mười mấy đệ tử Phi Linh môn bị giết, còn lại hơn 30 cái xác là đệ tử Hắc Kiếm môn. Trong đó có người bị Thiên Sĩ Tuyết Sư giết, có người chết trong hỗn chiến. Lực lượng cường đại của Thiên Sĩ Tuyết Sư và thân thể khổng lồ là ác ngộng đối với đệ tử Hắc Kiếm môn. Người bị thương thì gồm cả của Hắc Kiếm môn và Phi Linh môn. Cuộc hôn chiến mấy phút khó tránh khỏi người bị thương. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhìn chằm chằm đám người Hắc Kiếm môn, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo làm mọi người run sợ. Tất cả người Hắc Kiếm môn nghe đây, bây giờ cho các ngươi hai con đường để chọn. Một là chết, hai là quy hàng Phi Linh môn, các ngươi tự chọn đi. Đệ tử Hắc Kiếm môn không đắn đo bao nhiêu liền đồng ý, chúng ta quy hàng. Đối với bọn họ thì mạng sống quan trọng hơn. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đáp xuống trước mặt ba trưởng lão Hắc Kiếm môn, mắt lộ rõ sát ý, các ngươi thì sao? Ba trưởng lão Hắc Kiếm môn nhìn nhau, không còn lựa chọn nào khác, chúng ta quy hàng. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhìn chằm chằm ba trưởng lão Hắc Kiếm môn, móc ra ba viên đan dược, đây là ba viên phệ huyết hóa cốt đan, mỗi năm phát tác một lần, không có thuốc giải thì huyết mạch sẽ đứt từng khúc, thì cốt sinh mủ chết thảm. Các ngươi uống nó, mỗi năm ta sẽ cho thuốc giải. Nếu dám phản bội Phi Linh môn thì các ngươi sẽ sống không bằng chết. Ba trưởng lão Hắc Kiếm môn không còn đường lựa chọn, bất đắc dĩ uống phệ huyết hóa cốt đan, vẻ mặt buồn hiu. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đến gần Lục Thiếu Du, lạnh nhạt nói, trưởng môn thấy giải quyết như vậy được không? Lần đầu tiên thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh gọi Lục Thiếu Du là trưởng môn. Lục Thiếu Du nói, đà tạ Đông lão. Lục Thiếu Du thấy cảnh này rất rung động, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh giết chóc tàn nhẫn, hắn cũng biết sau này nên làm như vậy. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh làm hành động này có ẩn ý là dạy Lục Thiếu Du cách đứng vững trong cổ vực. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm các đệ tử Hắc Kiếm môn, nói, người Hắc Kiếm môn nghe đây, nếu các ngươi đã quy hàng sau này tức là người của Phi Linh môn, không còn Hắc Kiếm môn nữa. Nếu các ngươi dám phản bội thì hậu quả là chết. Có đệ tử Hắc Kiếm môn tham gia, thực lực của Phi Linh môn lớn mạnh hơn rất nhiều. Ba trưởng lão quy hàng hành lễ, kính chào trưởng môn, chúng ta không dám hài lòng. Mạng sống nằm trong tay người khác, bọn họ nào dám phản bội. Các đệ tử Hắc Kiếm môn quỳ xuống đồng thanh kêu lên, kính chào trưởng môn ba. Đệ tử Hắc Kiếm môn sợ đứng tim, thầm mừng đã nhặt về cái mạng. Chỉ trong giây lát mọi chuyện xảy ra hàng loạt, các đệ tử phi linh môn rất ngạc nhiên và vui mừng chưa từng có. Từ lúc bọn họ tham gia vào phi linh môn toàn là bị người ăn hiếp, phi linh môn làm rùa đen rút đầu. Có người tới cửa kiếm chuyện phi linh môn không dám đánh trả, các đệ tử chưa từng ngờ có ngày phi linh môn có thái độ cứng rắn đối diện người khác. Hiện tại bọn họ đã được thấy. Đệ tử phi linh môn cũng rất sợ cảnh vừa rồi. Mười mấy đồng môn chết, bọn họ sợ cái chết. Nhưng vô hình trung phi linh môn hôm nay cứng rắn tạo cho các đệ tử phi linh môn thêm can đảm. Trưởng môn mang về cường giả bí ẩn làm đệ tử phi linh môn rung động. Có cường giả như thế, có trưởng môn như vậy, về sau phi linh môn sẽ tràn đầy hy vọng, bọn họ không cần lo lắng bị người ăn hiếp tìm tới tận sơn môn nữa. Tất cả thay đổi của phi linh môn dường như bắt đầu từ khi trưởng môn mới đến, bất giác hình tượng cường đại của trưởng môn mới xâm nhập lòng người. Các đệ tử phi linh môn kích động, máu nóng đang sôi trào. Lục Thiếu Du nhìn đám người chằm chằm, lúc hắn nhìn Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh không chút do dự giết chóc thì lòng cũng xúc động rất nhiều, khí thế khuếch tán, khí thế cực kỳ bạo ngược. Tuy lúc này Lục Thiếu Du mới chỉ là vũ sư nhất trọng nhưng trong khí thế lẫn vào cảm giác tiềm long bay lên trời, khiến người run sợ. Khí tức này của hắn không mạnh, điều đáng sợ chính là khí thế tiềm long bay lên cao. Chương 219, người chống cự, chết 2. Cảm nhận khí thế từ người Lục Thiếu Du, mắt Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lóe tia sáng thầm nghĩ, mới vài ngày đã đột phá đến vũ sư. Lục Thiếu Du ngẩng cao đầu, thanh âm quanh quẩn trong sơn mạch Phi Linh Sơn, từ nay về sau Phi Linh Môn không mặc cho người khi dễ nữa. Dù là ai, nếu dám khi dễ Phi Linh Môn ta thì phải chết. Cảm nhận khí thế từ người chủ nhân, Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm giống phụ họa, gờ rào gờ rào. Thanh âm xuyên tầng trời quanh quẩn trong tay mọi người. Đệ tử Phi Linh Môn quỳ xuống đất, chúng ta thể sống chết đi theo trưởng môn. Một đệ tử, hai đệ tử, một đống đệ tử, cuối cùng đệ tử Hắc Kiếm Môn Quy Hàng cũng bất giác quỳ dưới đất. Mọi người cảm nhận khí thế từ người Lục Thiếu Du, cảm xúc hào hùng lan tràn trong lòng, máu bị lôi kéo bắt đầu sôi sục. Chỉ có đồ đệ của Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu là không quỳ nhưng ánh mắt nóng bỏng, không khí hào hùng dễ lây nhiễm khó tránh khỏi rào rạt hào khí. Tôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn Lục Thiếu Du, lẩm bẩm, tiểu tử này vừa chỉ đã hiểu, có lẽ ta không nhìn lầm người. Lục Thiếu Du thu về khí thế, hắn nghiêm túc nói, hiện tại ta có chuyện muốn tuyên bố. Mọi người đứng lên, kích động nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hét to với Hoàng Hải Ba, Hoàng Hải Ba, ngươi có biết tội không? Hoàng Hải Ba sửng sốt sau đó nét mặt xa sầm, gã không ngờ Lục Thiếu Du đốt lửa trên người gã. Hoàng Hải Ba hỏi, ta biết tội gì? Ngươi muốn làm cái gì? Mọi người ngạc nhiên nhìn, không biết chuẩn bị. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát, Hoàng Hải Ba, hãy nhìn xem đây là cái gì. Lục Thiếu Du móc ra trưởng môn ấn phủ Phi Linh Môn. Đệ tử Phi Linh Môn kinh ngạc kêu lên, trưởng môn ấn phủ, là trưởng môn ấn phủ. Bọn họ có thấy qua trưởng môn ấn phủ? Hoàng Hải Ba chân chân nhìn trưởng môn ấn phủ trong tay Lục Thiếu Du, trưởng môn ấn phủ thật sự nằm trong tay ngươi. Hoàng Hải Ba đã nghi ngờ Lục Thiếu Du giữ trưởng môn ấn phủ từ trước. Chu Ngọc Hậu, chính anh ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, Hoàng Hải Ba, ngươi ám toán trưởng môn đời trước, ngươi biết tội gì chưa? Lục Thiếu Du định bụng giải quyết hết rắc rối trong một lần, cứ sợ đầu sợ đuôi e rằng sẽ xảy ra biến cố khác. Hoàng Hải Ba cười khẩy nói, tiểu tử, ngươi ngậm máu phun người. Chắc chắn là ngươi giết trưởng môn, ngươi nói ngươi là đồ đệ của trưởng môn nhưng có bằng chứng không? Thực lực của ngươi không yếu hơn trưởng môn bao nhiêu, sao có thể là đệ tử của trưởng môn? Rõ ràng là ngươi vu vạ người tốt, ngươi mới là hung thủ. Các đệ tử hóa đá nghe hai người đối thoại, hay cho câu ngậm máu phun người. Từ trước Lục Thiếu Du đã tính được Hoàng Hải Ba sẽ chơi chiêu đổ tội, hắn hừ lạnh một tiếng, ta đúng là không phải đệ tử của trưởng môn đời trước, chỉ là cái cơ ở lại Phi Linh Môn báo thù cho trưởng môn. Nhưng ngươi là hung thủ giết trưởng môn. Hoàng Hải Ba lạnh nhạt nói, ha ha ha, ngươi đã thừa nhận không phải là đệ tử của trưởng môn đời trước, rõ ràng ngươi mới là hung thủ. Ngươi còn có gì để nói nữa? Trương Minh Đào giắt tay Hoàng Hải Ba tiến lên nhìn Hoàng Hải Ba, lạnh lùng nói, trưởng môn nói thật, sư phụ bị ngươi giết. Ngươi không ngờ Lưu Đào và Triệu Thanh Định giết Lam bà, Tâm Đồng thì bị lộ diện. Ngươi chính là hung thủ. Lục Tâm Đồng đứng bên cạnh Trương Minh Đào, Lục Thiếu Du nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm, ca ca nói đúng, tại sao Hoàng trưởng lão muốn giết phụ thân của ta? Cơ mặt Hoàng Hải Ba co giật, nhìn Trương Minh Đào và Lục Tâm Đồng, Tâm Đồng con nhỏ, ngươi bị bọn họ lừa. Trương Minh Đào, ngươi và Lục Thiếu Du hợp sức giết sư phụ của mình nhu cầu chức trưởng môn, đây mới là sự thực. Tôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đứng trước mặt Lục Thiếu Du, lạnh lùng nói, trưởng môn, cần gì nói nhiều với loại người này, giết là được. Hoàng Hải Ba nhìn Tôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, các hạ còn chưa phải là trưởng lão Phi Linh Môn, hiện tại là chuyện riêng của Phi Linh Môn chúng ta, không liên quan gì các hạ. Chẳng lẽ các hạ muốn khi dễ Phi Linh Môn chúng ta sao? Ánh mắt Hoàng Hải Ba van xin nhìn Tôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Chu Ngọc Hậu và Trịnh Anh đứng sau lưng Hoàng Hải Ba, hai người liếc nhau, chậm rãi lùi mấy bước. Trịnh Anh tới gần Lục Tâm Đồng, nhìn đám người, hỏi tiểu cô nương, Tâm Đồng mau cho ta biết Tâm Đồng biết cái gì. Lục Tâm Đồng trả lời, Trịnh sư thúc, Tâm Đồng và Lam bà bị Lưu Đảo, Triệu Thành sư huynh truy sát. Lam bà bị bọn họ giết, ca ca cứu Tâm Đồng. Lam bà nhờ ca ca chăm sóc Tâm Đồng. Tâm Đồng cầu ca ca báo thù giúp Tâm Đồng nên ca ca mới đến Phi Linh Môn. Trịnh Anh đứng dậy nhìn Hoàng Hải Ba chăm chăm, nhị sư huynh, Tâm Đồng không đến mức nói dối. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta sớm nghi ngờ ngươi, tại sao ngươi giết đại sư huynh? Chẳng lẽ là vì trưởng môn ấn phủ? Trịnh Anh rất tin lời Lục Tâm Đồng nói. Một tiểu cô nương 10 tuổi, người bị hại là phụ thân của mình, Lục Tâm Đồng tuyệt đối sẽ không nói dối. Huống chi Trịnh Anh luôn nghi ngờ cái chết của trưởng môn liên quan Hoàng Hải Ba. Cơ mặt Hoàng Hải Ba co giật, lạnh băng liếc Lục Thiếu Du, thứ sư muội có ý gì? Thứ sư muội tin tưởng người ngoài chứ không tin ta sao? Chu Ngọc Hậu ngạc nhiên nhìn Hoàng Hải Ba, với giọng vô tội nói, nhị sư huynh giết trưởng môn thật sao? Lục Thiếu Du sửng sốt, chẳng lẽ Lục Thanh không phải do Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu hợp tác giết? Trịnh Anh tức giận quát, nhị sư huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hôm nay nhị sư huynh phải nói rõ ràng với chúng ta. Hoàng Hải Ba nhìn tất cả, gan giọng, tốt, tốt. Hoàng Hải Ba nói, các người nghi ngờ ta. Vậy ta đi đây, sau này chuyện của Phi Linh Môn không liên quan gì ta. Hoàng Hải Ba nói xong đi thẳng, Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm chặn đường gã lại. Lục Thiếu Du nói, Hoàng Hải Ba, ngươi giết trưởng môn lời trước mà định đi vậy sao? Thấy Lục Thiếu Du che trước mặt, tất cả kế hoạch của gã đều bị tiểu tử này hủy hoại, Hoàng Hải Ba không nhịn được nữa. Hoàng Hải Ba giận quá mất khôn quên Lục Thiếu Du có cường giả bí ẩn che chở, tức giận quát. Độc. U Bí Hệ, ai, U Bí Hệ, tiểu tử, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, giao ra trưởng môn ấn phù đây. Chân khí bộc phát, luồng chân khí màu lam tuôn ra từ người Hoàng Hải Ba, không gian dập dềnh sóng gợn, lực lượng cuồng bạo tàn phá. Chào ấn màu lam ngưng tụ trên bầu trời đè xuống Lục Thiếu Du. Một tiếng quát lạnh băng vang lên, muốn chết. Một luồng khí thế cường đại quyết tán. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Đông lão trưởng người xuống đi, còn hữu dụng với ta. Giờ Lục Thiếu Du không còn sợ đánh với Hoàng Hải Ba, có lao độc vật ở bên cạnh tuy Hoàng Hải Ba là vũ phách nhị trọng nhưng chỉ là con kiến trong tay thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Chương 220, chỉ là con kiến. Thoáng chốc công kích của Hoàng Hải Ba chưa đến trước mặt Lục Thiếu Du đã có bóng áo đen lao đến ngăn cản, khói đen đẩy trời chụp xuống. Chào ấn đụng phải khói đen kỳ dị khó ngửi nháy mắt bị ăn mòn thành sương khói. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng nói, chỉ là cho hề, nếu vào thời kỳ bổn soái đỉnh phong thì một ý niệm đã cho ngươi hóa thành cho tàn. Hiện tại bổn soái nhúc nhích một ngón tay đủ giết ngươi. Độc TR. Hệ. Ha, TR. Cập, ga. R. R. E. Trong khói đen vang tiếng gào rú, năng lượng cuồng bạo tàn phá, nền đất nứt dạng. Trong khói đen đậm đặc khó ngửi ngưng tụ ra năng lượng hình thú giống cọp không phải cọp, giống sói lại không là sói đang gầm giống đè lên người Hoàng Hải Ba. Lực lượng khổng lồ cùng với tiếng xé không khí chói tai đè mạnh xuống. Giang giác. Hoàng Hải Ba vội vàng dựng hộ thân cương quyển chớp mắt vỡ ra, năng lượng khổng lồ va chạm hất bay gã. Bùm bùm bùm. Trên bầu trời vang tiếng nổ, thanh âm to lớn vang vẳng trong sơn mạch Phi Linh Sơn. Hoàng Hải Ba phun ra ngụm máu sen lẫn vụ nội tạng, mặt trắng bệch. Đòn công kích này phá hủy nội tạng của gã. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh nhạt nói với Lục Thiếu Du, muốn hỏi gì thì hỏi đi, hắn sắp chết rồi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh giết một vũ phách nhẹ nhàng như thể không phải lao ra tay. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, không cần hắn nói gì, ta tự biết. Lục Thiếu Du đến trước mặt Hoàng Hải Ba, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn. Thấy Lục Thiếu Du đến gần, Hoàng Hải Ba không thể nhúc nhích, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, ngươi muốn làm cái gì? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, chút nữa ngươi sẽ biết. Lục Thiếu Du vung tay chụp xuống đầu Hoàng Hải Ba, có siêu linh thuật hắn không cần lo lắng đối phương nói dối. Hoàng Hải Ba muốn né nhưng không thể nhúc nhích nổi, gã cảm giác có lực lượng từ bên ngoài ùa vào đầu. Nhưng lúc này Hoàng Hải Ba đã rất yếu ớt, không thể đối kháng lại. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn Lục Thiếu Du thi triển thủ đoạn, vẻ mặt ngạc nhiên khẽ đều, à. Dường như thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn ra cái gì, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cơ mặt Chu Ngọc Hậu co giật, há hốc mồm, nhưng thấy thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đứng cạnh Lục Thiếu Du thì không dám có hành động gì. Không gian lặng ngắt như tờ, ba đồ đệ của Hoàng Hải Ba cũng không dám ho hé. Một lát sau, Hoàng Hải Ba nằm dưới đất đã là xá chết, Lục Thiếu Du không dám thôn vệ chân khí trong người gã. Một vì Hoàng Hải Ba bị lao độc vật giết, toàn thân là độc. Hai là chân khí tu vi vũ phách quá mức khổng lồ, Lục Thiếu Du không có năng lực thôn vệ được. Lục Thiếu Du thu về thủ ấn, lục tìm một túi không gian trên người Hoàng Hải Ba, cất đi. Sắc mặt Lục Thiếu Du âm trầm, hắn đã rõ ràng sự việc từ trong đầu Hoàng Hải Ba. Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ Lục Thanh là bị Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu giết, nhưng không ngờ thật ra là Hoàng Hải Ba và người La Sát Môn hợp tác. Chu Ngọc Hậu không hề hay biết gì, gã chỉ muốn mở ra mật thất, cái chết của Lục Thanh không liên quan gì gã. Lục Thiếu Du quay đầu lại nói với mọi người, các vị đệ tử, Hoàng Hải Ba mưu sát trưởng môn đời trước hiện tại đã bị đền tội, hiện tại trưởng môn đời trước có thể yên nghỉ. Mọi người lặng im. Người Hắc Kiếm Môn không ngờ vừa mới quy hàng Phi Linh Môn đã gặp nội loạn, không ai dám nói chuyện. Trương Minh Đào quỳ trước mặt Lục Thiếu Du hành lễ, đa tạ trưởng môn báo thủ cho sư phụ. Trương Minh Đào biết nếu không nhờ Lục Thiếu Du thì gã không có cơ hội báo thủ. Lục Thiếu Du nâng Trương Minh Đào dậy, nhìn đám người Phi Linh Môn, nói: "Ta không phải đệ tử của Phi Linh Môn, hiện tại không biết nên giao trưởng môn ấn phủ cho ai." Lục Thiếu Du thấy không ai đáp lời, hắn đưa trưởng môn ấn phủ tới trước mặt Chu Ngọc Hậu, "Chu trưởng lão, giao trưởng môn ấn phủ cho trưởng lão." Chu Ngọc Hậu nào dám cầm trưởng môn ấn phủ, e rằng đối phương muốn thăm dò gã. Chu Ngọc Hậu không hề biết chuyện Hoàng Hải Ba giết trưởng môn, gã châm trích Lục Thiếu Du chỉ vì muốn mở ra mật thất kiếm ít báu vật. Giờ phút này, Lục Thiếu Du có hành động sấm sét giải quyết Hắc Kiếm Môn, đánh chết Hoàng Hải Ba, nói hắn không hứng thú với Phi Linh Môn là không thể nào. Nếu Chu Ngọc Hậu cầm trưởng môn ấn phủ thì thứ này sẽ biến thành bùa đòi mạng. Cơ mặt Chu Ngọc Hậu co giật, tính tới tính lui, nói: "Phi Linh Môn có môn quy, ai giữ trưởng môn ấn phủ chính là trưởng môn. Huống chi trưởng môn đã báo thù cho trưởng môn đời trước, trưởng môn ấn phủ tất cả thuộc về trưởng môn." Chu Ngọc Hậu hành lễ cung kính nói: "Chu Ngọc Hậu kính chào trưởng môn." Lục Thiếu Du nâng Chu Ngọc Hậu lên, "Chu trưởng lão nói quá lời." Lục Thiếu Du thầm nghĩ Chu Ngọc Hậu đúng là cáo giả, mượn cơ hội này biểu thị thần phục hắn. Nếu vừa rồi Chu Ngọc Hậu dám cầm trưởng môn ấn phủ thì Lục Thiếu Du sẽ tìm cớ, thậm chí vu oan gã hợp tác giết Lục Thanh, đá văng khối chướng ngại vật đi. Lục Thiếu Du đến bên cạnh Trịnh Anh, "Trịnh trưởng lão, ta đưa trả trưởng môn ấn phủ cho trưởng lão." Trịnh Anh nói, "Ngươi có trưởng môn ấn phủ tức là trưởng môn Phi Linh Môn ta. Hy vọng sau này ngươi sẽ nâng Phi Linh Môn vùng lên trong cổ vực." Trịnh Anh nhìn thấy hết mọi chuyện diễn ra. Thiếu niên dù khá trẻ tuổi nhưng hành động của hắn sát phạt dứt khoát, thông minh trí tuệ, để hắn làm trưởng môn là cơ hội cho Phi Linh Môn. Huống chi hiện tại trong Phi Linh Môn còn ai xứng ngồi vào chức trưởng môn? Người Hắc Kiếm Môn quy hàng nếu không có cường giả như Lục Thiếu Du thì ai chấn áp bọn họ được? Ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn vừa quy hàng liếc nhau, nhanh chóng quỳ dưới đất hành lễ, "Chúng ta thể sống chết đi theo trưởng môn." Tuy bị cường giả bí ẩn không chế nhưng ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn nhìn thấu thiếu niên mới là chính chủ, người nắm giữ mạng sống của bọn họ. Vào lúc như thế ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn càng phải mở to mắt thấy rõ, biểu thị lòng chân thành, trợ giúp trưởng môn danh chính ngôn thuận lên ngôi sẽ có hiệu quả tốt hơn hiểu. Bọn họ đã vào Phi Linh Môn, tuy là người quy hàng nhưng gặp Phi Linh Môn nội biến không chừng có cơ hội để bản thân thành thân tín của trưởng môn. Lục Thiếu Du vừa lòng nhìn ba Hắc Kiếm Môn, ba người này khá thông minh, tâm kế không tầm thường, sau này Phi Linh Môn có thể sử dụng bọn họ. Đám đệ tử Hắc Kiếm Môn quy hàng lại quỳ dưới đất, chúng ta thể sống chết đi theo trưởng môn. Tất cả đệ tử bình thường trong Phi Linh Môn quỳ xuống, chúng ta thể sống chết đi theo trưởng môn. Trong lòng đệ tử bình thường sớm xem Lục Thiếu Du là trưởng môn, bọn họ không muốn đổi lại người khác. Đệ tử của Chu Ngọc Hậu cũng quỳ xuống, còn lại ba đồ đệ của Hoàng Hải Ba liếc nhìn nhau rồi kinh hoàng quỳ trước mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cho ba người thuốc can thần, ta biết ba người không biết chuyện sư phụ Hoàng Hải Ba mưu sát trưởng môn đời trước, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Về sau ta đối xử với các ngươi bình đẳng như mọi người. Chương 221, tranh bá thiên hạ. Ba đệ tử Hoàng Hải Ba cảm ơn, đa tạ trưởng môn. Ba đệ tử Hoàng Hải Ba thầm thở phào. Lục Thiếu Du nhìn đám người, lòng cười thầm. Một lần giải quyết hai rắc rối, Lục Thiếu Du quyết định Phi Linh Môn là lực lượng bước đầu tiên của hắn, có ngày hắn sẽ đẩy Phi Linh Môn lên thế lực hạng nhất. Lục Thiếu Du nhìn ba đệ tử Hắc Kiếm Môn, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, Trần Tấn Kiệt, ba người có tu vi vũ phách, đã quy hàng Phi Linh Môn, đang lúc Phi Linh Môn ta cần người, ba người hãy đảm nhiệm chức trưởng lão Phi Linh Môn. Thấy sao? Khi Lục Thiếu Du nuốt ký ức của đệ tử Hắc Kiếm Môn đã biết chút ít về ba trưởng lão. Quy hàng rồi nhận chức trưởng lão, ba người rất cảm kích, thầm mừng đã tỏ thái độ đúng lúc, đa tạ trưởng môn. Lục Thiếu Du nói với Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, còn Đông lão, đảm nhiệm chức trưởng lão thì chức nhỏ không xứng, mời Đông lão đảm nhiệm chức đại trưởng lão Phi Linh Môn được không? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói, tùy ý, ngươi thấy được thì tốt. Lục Tâm Đồng đứng cạnh Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh từ bao giờ, lao nắm tay đệ tử yêu mến. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, quyết định vậy đi. Lục Thiếu Du thầm tính toán, địa vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn, hiếm khi thấy lao độc vật hôm nay tâm tình tốt, sau này Phi Linh Môn còn cần lao độc vật bảo vệ một thời gian, không thể để lao độc vật bỏ đi được. Lục Thiếu Du dặn dò Chu Ngọc Hậu, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, Trần Tân Kiệt dẫn đám đệ tử đi nhận Hắc Kiếm Môn. Trong Hắc Kiếm Môn hiện có khoảng 100 đệ tử thực lực hơi thấp, không có cường giả khác, chỉ cần đến nói một tiếng là được. Địa bàn Hắc Kiếm Môn bây giờ đã thuộc về Phi Linh Môn. Trận chiến này làm đệ tử Phi Linh Môn phấn khởi, bàn tán sôi nổi mãi không thôi. Đợi lúc sau Lục Thiếu Du ra lệnh cả đám mới giải tán. Ban đêm, gió lạnh từ từ thổi qua, dưới đất phủ tấm mảnh đen. Không khí giết chóc ban ngày ở Phi Linh Môn đã biến mất theo gió. Trong chỗ ở, phòng Lục Thiếu Du sáng đèn. Trên cái bàn thấp đặt một bình rượu ngon, mấy dĩa thức ăn nhắm rượu. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng nhìn nhau. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói, đến hôm nay tiểu tử mới nghĩ thông đúng không? Lục Thiếu Du mỉm cười nói, hôm nay đa tạ Đông lão, ta xin kính trước. Lục Thiếu Du uống cạn ly rượu, miệng nóng gian. Rượu của thế giới này tuy không thơm như kiếp trước nhưng nồng hơn nhiều, uống vào như có lửa cháy trong dạ dày vậy. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhẹ giọng nói thật là với Phi Linh Môn như vậy ngươi có nắm chắc 10 năm sau khiến ta nhìn với cặp mắt khác không? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh bưng rượu uống. Lục Thiếu Du trả lời, có, ta chỉ cần thời gian. 10 năm, sau 10 năm ta có nắm chắc. Có Âm Dương Linh Vũ Quyết, sau 10 năm thực lực của Lục Thiếu Du sẽ đến độ cao mới, có năng lực dốc sức đào tạo Phi Linh Môn mới. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói, 10 năm không ngắn nhưng cũng không dài. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lại uống vào một hớp rượu nóng cháy, nhìn Lục Thiếu Du nói, ngươi có suy nghĩ điều này không? Phi Linh Môn chỉ nằm ở biên giới cổ vực, chỗ này không tính là cổ vực thật sự. Trong cổ vực hỗn loạn hơn ngươi tưởng tượng, có rất nhiều người dù là ta cũng phải e dè. Hiện tại ngươi mới chỉ là vũ sư, ta nhớ trong sơn mạch Vũ Đô thì ngươi mới là vũ sĩ. Thực lực tăng cường rất nhanh, nhưng ngươi chỉ có 10 năm, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng trong cổ vực chưa? Lục Thiếu Du nhìn Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, không nói gì hết, uống tiếp ly rượu khác. Lục Thiếu Du nói, nam nhi thì nên tranh bá thiên hạ, nếu đã lựa chọn vậy đời này kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm, dù bốn bề khói lửa thì có sao? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói, bốn bề khói lửa, mạnh miệng lắm. Nhưng đây là thế giới cường giả làm vua, trong cổ vực lại càng như thế. Trong cổ vực các cường giả các cứ, ngươi dựa vào cái gì tranh bá thiên hạ? Lục Thiếu Du lại uống ly rượu, máu nóng sôi sục theo, khí thế vô hình quyết tán. Trong lòng có chí mặc tung hành, thế đem gậy ngắn hóa trường kiếm, cùng thiếu kinh tán tứ phương khách, giận dữ thiên hướng hồ sơn hành. Không sợ gió tanh mưa máu, hào ca một khúc vạn lý tỉnh, một mình ngao du có gì sợ? Vén trời dở đất ý sinh bình, lịch binh mặt mã, xanh kỳ phiên cồn, cắt bay đá chạy, kim linh động cung trời, chém giết động thiên hạ. Cờ rách giáp vỡ nếu có ngày khải hoàn, rồng lặn lên trời quét không trung. Một lòng hào khí quán nhật nguyệt, ta cầu trường hồng hóa hùng lưng. Lục Thiếu Du nói xong uống hớp rượu, mắt đỏ rực. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh cười phá lên, ha ha ha. Tiếng cười lạnh lẽo ẩn giấu thức tỉnh. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói, tiểu tử giỏi, rất giỏi. Kim linh động cung trời, chém giết động thiên hạ, nắm xương giả này bị ngươi nói hơi động lòng. 10 năm, trong 10 năm này ta cùng điên với tiểu tử nhà ngươi. Lục Thiếu Du nói, Đông lão, 10 năm sau lão sẽ không hối hận. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hỏi, ta tin tưởng ngươi sớm muộn gì không phải vật trong ao. Nhưng hiện tại Phi Linh Môn quá yếu, ngươi có tính toán gì không? Cái này thì ta đã có quyết định. Lục Thiếu Du kể lại tỉ mỉ mật thất Phi Linh Môn để lại vào thời kỳ hưng thịnh cho Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nghe. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói, không ngờ Phi Linh Môn có chuyện như vậy, xem ra ngươi sớm nhằm vào mật thất, nếu không thì tình trạng Phi Linh Môn bây giờ không lọt vào mắt ngươi được. Lục Thiếu Du cười cười, nếu Trịnh Anh không nói về mật thất thì đúng là hắn sẽ không nhìn chúng Phi Linh Môn, vì có mật thất nên hắn quyết định muốn Phi Linh Môn. Nếu mật thất có vật giúp Phi Linh Môn phục hưng sẽ bớt nhiều thời gian cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nói, ngày mai ta sẽ mở mật thất. Lục Thiếu Du lấy ra một chìa khóa, đó là chìa khóa mật thất cất trong túi không gian của Hoàng Hải Ba. Hai chiếc chìa khóa khác nằm trong tay Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu. Ngày mai Lục Thiếu Du sẽ mở mật thất Phi Linh Môn. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói, ngày mai ta cũng đi xem, Phi Linh Môn để lại thứ gì có thể khiến Phi Linh Môn lại phục hưng. Ngày thứ hai, trong đại điện phi linh môn, chỉ có Lục Thiếu Du và Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu, Trần Tất Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh. Chu Ngọc Hậu, Trần Tất Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh báo cáo cho Lục Thiếu Du biết rõ tình hình gần đây của phi linh môn. Hôm qua trong trận chiến có 16 đệ tử phi linh môn chết, 313 người hắc kiếm môn quy hàng. Tính tổng số người trong phi linh môn có 416 người. Trong đó 5 vũ phách, 4 vũ sư, thực lực cao nhất là vũ sư tam trọng, thấp nhất là vũ sư nhất trọng. Có một người là đồ đệ của Hồ Nam Sinh. 4 thanh niên đẳng cấp vũ sư là người hắc kiếm môn quy hàng, trong phi linh môn không có đệ tử tu vi vũ sư. Chương 222, kho báo kết sủ trong mật thất, 1. Vũ sĩ thì hiện tại có hơn 90 người, còn 300 người là vũ đồ. 416 người là 416 miệng ăn, đặc biệt 300 người chỉ có tu vi vũ đồ. Lục Thiếu Du cảm thấy áp lực thật lớn, đôi khi nhiều người chưa chắc là thế lực. Phi linh môn vốn không nuôi nổi 100 người mình, hiện tại cộng thêm 300 người hắc kiếm môn, tiêu hao gấp mấy lần. Lục Thiếu Du được nhiều thứ từ túi không gian của Tiền Bá Thiên, có thể chống đỡ phi linh môn 3 tháng. Sau 3 tháng nếu không có thu nhập sẽ phải sống bằng tiền dành dụm. Lục Thiếu Du nói với Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu chuyện mở mật thất. Hai người nhìn nhau, hỏi, trưởng môn muốn mở mật thất ngay bây giờ? Lục Thiếu Du nhìn hai người, hỏi, đúng vậy. Trịnh trưởng lão và ta đã nói chuyện, đến phút cuối thì mở mật thất ra. Hôm nay phi linh môn suýt diệt môn, hiện tại phi linh môn đã là đến đường cùng. Không biết hai vị trưởng lão có ý kiến gì không? Chu Ngọc Hậu nói, ta không ý kiến, mật thất sớm nên mở ra. Chu Ngọc Hậu luôn muốn mở mật thất nhưng trước kia Lục Thanh, Trịnh Anh phản đối. Trịnh Anh không do dự lâu, mở đi, giờ đã đến phút cuối, mọi chuyện xin nghe theo trưởng môn. Trải qua sự kiện hắc kiếm môn ngày hôm qua, Trịnh Anh không có lý do phản đối nữa. Lục Thiếu Du nói, vậy tốt, chúng ta đi mở mật thất ngay bây giờ. Cuối cùng có thể mở mật thất, không biết bên trong có cái gì. Trần Tất Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh nghe không hiểu mọi người nói gì, bọn họ không biết gì về mật thất phi linh môn. Ba người ngoan ngoãn đi theo sau đoàn người. Chốc lát sau Lục Thiếu Du theo Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh đến đằng sau đại điện phi linh môn. Không ngờ phía sau đại điện có không gian khác, đằng trước tảng đá to giấu cơ quan. Trưởng môn, chính là nơi này. Chu Ngọc Hậu lần mò trên vách đá mở cơ quan ra, dưới đất lộ con đường có thể cho hai người đi song song. Mọi người vào đường hầm. Trần Tất Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh bất ngờ nhất, Lục Thiếu Du hơi ngạc nhiên. Trong đường hầm kéo dài trăm thước, bốn phía là vách đá dày. Trên vách đá khảm nhiều minh châu tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Trịnh Anh đứng chữa vách đá to lớn, tới rồi. Trên vách đá dính lớp bụi dày, giữa vách đá có một đồ án hoa văn giống với trên trưởng môn ấn phủ phi linh môn. Chu Ngọc Hậu dặn dò, trưởng môn, để mở ra mật thất phải có 3 chìa khóa, trưởng môn ấn phủ. Nếu cưỡng ép mở sẽ khiến mật thất nổ nát vụn. Chu Ngọc Hậu thổi vách đá, cho bụi rơi xuống lộ ra 4 cái lỗ. 3 lỗ khóa quay quanh cái lỗ to hơn chút. Mọi người không hẹn mà cùng hồi hộp căng thẳng. Phi linh môn thời kỳ hưng thịnh để lại những thứ gì? Lục Thiếu Du hít sâu, tâm tình căng thẳng nói, chuẩn bị mở ra đi. Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu tiến lên trước, móc ra chìa khóa dài 3 tấc đút vào 2 lỗ khóa trên vách đá. Lục Thiếu Du lấy ra chìa khóa của Hoàng Hải 3 cắm vào lỗ khóa còn lại. Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh xoay 3 chìa khóa nửa vòng. Két két két. Vách đá vang ra tiếng két két, cả vách đá tỏa ánh sáng kỳ lạ. Trịnh Anh nói với Lục Thiếu Du, trưởng môn, mau đặt trưởng môn ấn phù vào, nếu không mật thất sẽ nổ tung mất. Lục Thiếu Du sớm cầm trưởng môn ấn phù trên tay, hắn lập tức đặt trưởng môn ấn phù vào cái lỗ chính giữa vách đá đang tràn ra ánh sáng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi trưởng môn ấn phù khảm vào lỗ hổng trên vách đá thì như có lực lượng vô hình kéo đi trưởng môn ấn phù. Ánh sáng chói mắt tràn ra, hoa văn phi linh môn trên vách đá cũng tràn ngập ánh sáng. Ầm ầm ầm. Trong hang đá vang tiếng nổ điếc tai. Vách đá chậm rãi nhấc lên cao, dưới đất lộ một khe hở nhỏ. Tiếng gầm rú không dứt, khe hở càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau vách đá bị kéo lên chiều cao cỡ một người. Vách đá ngừng vang, tiếng nổ đinh tai làm hang đá rung dậy. Vách đá rộng hơn chục thước, ước chừng nặng ngàn cân. Vách đá mở ra, phòng đá rộng 300 thước vuông đập vào mắt mọi người. Thấy vật phẩm trong phòng đá thì mọi người khẽ kêu lên ngạc nhiên. Hoa. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh cũng sửng sở. Trong phòng đá to lớn xếp đầy ngọc giản. Những ngọc giản rụng dưới đất tỏa sáng rực rỡ, nhìn sơ có khoảng vạn ngọc giản, năng lượng thuộc tính các hệ tràn ngập. Mọi người là tu luyện giả nên biết những ngọc giản này toàn là vũ khí, một đống ngọc giản vũ khí vừa sức tưởng tượng của mọi người. Mọi người kinh ngạc đi vào bên trong nhà đá, trước vách tường bên cạnh đặt mười mấy dương ngọc to lớn cỡ một người, cái dương điêu khắc bằng ngọc. Trường môn, toàn là vũ khí thần cấp, còn có tinh cấp. Vũ khí hỏa hệ sơ giai tinh cấp, vũ khí thủy hệ trung giai tinh cấp, vũ khí thổ hệ cao giai tinh cấp, còn có vũ khí hoàng cấp sơ giai, là VUKI hoàng cấp sơ giai. Phát tài rồi, sao có nhiều vũ khí như vậy? Chu Ngọc Hậu, Trần Tất Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh nhìn chằm chằm đống ngọc giản, hăng hái kiểm tra. Toàn là vũ khí, có đủ loại hệ. Mọi người mừng như điên, không có gì khiến vũ giả vui vẻ bằng việc có được vũ khí, đặc biệt trong đó có vũ khí hoàng cấp sơ giai. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đi tới trước mười mấy dương ngọc. Trưởng môn đi qua xem. Trước mặt người ngoài Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh vẫn gọi Lục Thiếu Du là trưởng môn, chỉ khi không ai mới kêu tiểu tử. Má ơi, giàu. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh mở một dương ngọc ra, bên trong không chứa đồ vật gì đặc biệt, chỉ một đống đan dược, đầy ắp dương. Đan dược như kẹo chất đống trong dương ngọc, mà kích cỡ cái dương cao bằng người, rộng mấy thước. Tính theo thể tích thì có gần vạn viên đan dược. Dương đan dược toàn là nhị phẩm. Giá tiền đan dược nhị phẩm trung bình là 300 kim tệ, một dương ngọc thế này có giá 300 vạn kim tệ. Kim tệ chỉ là con số, muốn tìm vạn đan dược muốn mua đôi khi không thể trả bằng kim tệ. Trong dương ngọc nồng nặc mùi thuốc, năng lượng tràn ra, lấp kín căn phòng. Đám người Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu bị hấp dẫn chạy tới. Lục Thiếu Du lần lượt mở 11 dương ngọc ra, mỗi khi mở nắp một cái là lòng không kiềm được rung động. Từ dương ngọc thứ 2 đến thứ sau toàn là đan dược nhị phẩm. Từ Dương Ngọc thứ 7 đến 9 là đan dược tam phẩm, Từ Dương Ngọc thứ 10 đến 11 đầy áp dược liệu, toàn là dược liệu có giá trị lớn. Tính giá dược liệu trong hai Dương Ngọc cỡ ngàn vạn kim tệ, toàn là dược liệu để luyện chế đan dược tam phẩm, tứ phẩm. Giá trị đan dược tam phẩm bình thường trên mấy ngàn kim tệ, tam phẩm cao giai là quý nhất. Lục Thiếu Du ước chừng 3 Dương Ngọc đan dược tam phẩm có giá trị 1 ức 5000 vạn kim tệ trở lên. 6 Dương đan dược nhị phẩm có giá gần 2000 vạn kim tệ, thêm vào hàng vạn vũ khí. Hiện tại chưa thống kê ra đẳng cấp nên ước tính giá không cao nhưng cũng đã là giá trên trời. Tận cung phòng đá, trên hòn đá nô ra chính giữa tường đá, một chữ vật giới chỉ màu đen đập vào mắt Lục Thiếu Du.